Chương 1, làm sao đem đồ vật đoạt tới tay? Chương 1, làm sao đem đồ vật đoạt tới tay? Thất hiệp trấn, Tây Lương Hà Biên, ánh nắng ban mai hơi hì. Vùng nước này điên tĩnh đến giống như một bức họa, bên bờ cành liễu lắc nhẹ, loan lộ quang ảnh vẩy vào dưới cây một tên thiếu niên áo xanh trên thân. Hắn ngồi xếp bằng, thân ảnh nửa ẩn tại bóng cây phía dưới, thần sắc không màng danh lợi, không núp ních, phảng phất cùng cái này tranh sơn thủy hòa làm một thể. Một trận gió qua thai bờ, thụ nha nhẹ nhàng đông đưa, mang theo đầu hạ sáng sớm đặc thú mát mẻ. Trong tay thiếu niên cầm một đoạn cây gậy trúc, đỉnh buộc lại căn dây nhỏ, dây một chỗ khác kết nối móc, đơn sơ đến cơ hồ không gọi được ngư cụ. Có thể hắn lại không nóng không nổi, hai mắt nhẹ hạt, chỉ chờ trong nước động tĩnh. Lúc này, dây câu khẽ run lên. Cặp kia nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở ra, cổ tay rung lên, cây gậy trúc nâng lên, thuận thế hướng về sau một thu. Soạt, một đầu thanh lân cá lớn bọt ra khỏi mặt nước, tại trên không bạch qua một đường vòng cung, vững vàng lọt vào bên cạnh giỏ trúc bên trong. Toàn bộ động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa. Lại nhìn cái kia ngư lũ, bên trong đã có tầm 10 đầu cá chấm đen, cái đầu chênh lệch, lớn chiếu nặng đè lên cái sọt mặn mòn, tiểu nhân cũng chừng cân nặng, hôm nay thu hoạch có chút có thể nhìn. Thiếu niên thu cần câu, nhấc lên ngư lũ ước lượng, khóe miệng hơi dương lên. Trước đến nơi này a, đại trụy còn đang chờ ta đưa cá đi qua. Hôm nay là lần thứ nhất tới cửa, trễ cũng không tốt. Hắn thấp giọng tự nói, huống hồ. Hôm nay là dò đường cơ hội tốt, đến lưu tâm nơi nào có cái gì khí vận đồ vật không, bỏ lỡ nhưng là đáng tiếc. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem cây gậy trúc kẹp ở cánh tay trái, tay phải nâng cái sọt, dọc theo bờ sông chậm rãi hướng Đồng Phúc khách sạn đi đến. Thiếu niên tên là Lục Du, là cái người xuyên Việt. Hắn xuyên qua đến đây phương thế giới đã nhiều năm, có thể mãi đến 7 ngày phía trước, phụ thân hắn đột nhiên qua đời, Lục Du mới tại cực kỳ bi thương lúc thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cùng ký ức cùng nhau kích hoạt, là xuyên qua hệ thống. Đây là một cái hỗn hợp các đại vương triều cùng vô số giang hồ truyền thuyết võ đạo thế giới, các lộ hào kiệt đồng thời lên, môn phái săn sát, liệt quốc phân tranh không ngừng. Nguyên bản Lục Du chỉ muốn bình thản sống qua ngày, làm cái đánh cá mà sống tiểu dân, tự do tự tại sống qua. Nhưng hôm nay tất nhiên kích hoạt lên hệ thống, há có tiếp tục an vu hiện trạng đạo lý. Cái này hệ thống là một mảnh quần quận không ngừng biển mây không gian. Biển mây bên trong có thể tiến hành thả câu, mồi câu thì là võ lâm nhân sĩ trên thân khí vận đồ vật. Chỉ cần thả câu thành công liền có thể thu hoạch được các loại phong phú khen thưởng. Mà thông qua hệ thống bổ sung vọng khí thuật, Lục Du có khả năng tùy tiện phân biệt các loại vật phẩm khí vận giá trị chi tiết, cho tới bây giờ hắn đều không thể phát hiện một kiện khí vận đồ vật. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao hắn kích hoạt hệ thống cũng liền mấy ngày thời gian. Một hồi liền muốn đi Đồng Phúc khách sạn đưa cá, đây chính là một cơ hội. Nếu là lúc trước, hắn sẽ chỉ làm nơi đó là cái bình thường tiệm cơm. Nhưng hôm nay ký ức sống lại, hắn đối Đồng Phúc khách sạn rất hiểu, cái kia nho nhỏ trong sân ở đều không phải người bình thường. Những người kia trên thân có lẽ có thứ mình muốn. Cho nên làm đồng trưởng quỹ hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận phụ thân, tiếp tục cho nhà trọ cung cấp cá lúc, hắn liền suy tư đều không có, tại chỗ liền đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Lục Du đi tới Đồng Phúc khách sạn. Nơi này là thất hiệp trấn duy nhất nhà trọ, nó lúc trước không gọi cái tên này. Mãi đến hơn một năm trước đây đổi cái ông chủ, cho nhà trọ đổi tên Cung Phúc, từ đó tân khách mới chậm rãi nhiều hơn. Tiến vào cửa lớn về sau, Lục Du trực tiếp hướng đi phòng bếp, một cái liền nhìn thấy Lý Đại Trụy chính lén lút gặm chân gà, ăn đến miệng đầy bóng loáng. "Đại Trụy ca." Lục Du lên tiếng chào. Đột như kỳ lai tiếng vang, doa đến Lý Đại Trụy kèm chút nghẹn lại, quay đầu thấy rõ là Lục Du, mới vô ngực thở một ngụm. "Ôi, là tiểu tử ngươi a." Doa ta một hồi. "Đưa cá tới." Lý Đại Trụy vừa nói chuyện, một bên ngay lấy trong tay còn lại chân gà, chậm rãi đi đến thiếu niên bên cạnh, cúi đầu xem xét mắt ngư lũ bên trong mặt hàng. "Nha, con cá này cái đầu không nhỏ a, mới vừa vớt lên đến chính là tươi linh." "Tiểu Luca, ngươi cái này câu cá bản lĩnh thật là không tệ, so với cha ngươi cũng không chút thua kém." "Trùng hợp mà thôi." Lục Du cười cười, ngữ khí hời hợt. Lý Đại Trụy khom lưng nhấc lên ngư lũ, trên dưới xóc hai lần, xem chừng phân lượng. Lục Du thì bất động thanh sắc ngắm nhìn một phía, trong đầu lặng yên thôi động vọng khí thuật, muốn nhìn xem phụ cận có cái gì mang khí vận đồ vật. Đáng tiếc, trước mắt một mảnh mông mông bụi bụi, không có chút nào thu hoạch. Lúc này, Lý Đại Trụy cũng nghiệm thu xong, phải có 20 cân tả hữu. Trưởng quỹ nói qua ngũ văn một cân, liền theo 100 văn tính đi. Ngươi chờ một lúc trực tiếp tìm tú tài lĩnh tiền liền được. Xem như Đồng Phúc khách sạn duy nhất tay cầm môi sư phụ, hắn đối nguyên liệu nấu ăn cân lượng luôn luôn nắm đến chuẩn. Cái này khoát tay một tước lượng, 89/10. Được rồi. Lục Du lên tiếng, trong lòng đối Lý Đại Trụy tay này tuyệt chiêu thật đúng là có chút bội phục. Tuy nói là quen tay hay việc, nhưng có thể tại phòng bếp kiếm ra phần này hòa hậu, cũng không đơn giản. Đang chuẩn bị hướng đại sảnh đi, Lý Đại Trụy bỗng nhiên từ lồng hấp bên trong lấy ra hai cái nóng hổi màn đầu, nhét vào trong tay hắn. Không ăn cơm sáng a? Cầm đi trước độn một cái, đừng nói chết. Đại Trụy ca, cái này ít lại nại, cho ngươi liền ăn, lề mà lề mề làm gì? Lý Đại Trụy giả vờ sinh khí nói. Lục Du trong lòng nóng lên. Người này ngày thường nhìn xem keo kiệt tính toán, kỳ thật tâm địa cũng không xấu. Không chỉ là hắn, nhà trọ này trên dưới, người nào đều không có coi hắn là người ngoài. Từ khi cha hắn đi rồi, những người này liền không ít giúp đỡ. Nhất là đồng trưởng quỹ, liên quan tài tiền đều giúp hắn ra. Vậy thì cảm ơn Đại Trụy ca. Đem màn thầu cẩn thận gói kỹ, ôm vào trong lòng. Sau đó Lục Du liền cất bước vào đại sảnh. Lúc này còn chưa tới thời gian ăn cơm, đại sảnh khách nhân không nhiều. Bạch Triển Đường ngay tại lau cái bàn. Trong cửa hàng không có mời tạc công, những này vụ bật việc toàn bộ rơi vào vị này hầu bàn trên vai. Nha, Tiểu Lục đến rồi. Hôm nay kết quả kiểu gì? Bạch Triển Đường ngẩng đầu thấy là hắn, cười lên tiếng chào. Chắc bá, không sai biệt lắm 20 cân cá. 20 cân. Này, ta nhớ kỹ trưởng quỹ nói 1 cân cho ngũ văn, vậy ngươi cái này một buổi sáng liền kiếm 100 văn. Ta làm nửa tháng cũng không có nhiều như thế. Lợi hại a. Cái này không phải mời khách uống rượu. Lời còn chưa dứt, Lục Du lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn vọng khí thuật bắt được một vệt kim quang, liền giấu ở Bạch Triển Đường trong ngực. Lại ngưng thần xem xét, quang mang kia ngưng tụ thành hình, là một cái cũ kỹ ngọc bội, đúng là đạo thánh ngọc bội. Đây chính là có thể tại biển mây thả câu khí vận đồ vật a. Gặp Lục Du không lên tiếng, Bạch Triển Đường cho rằng chính mình vui lùa quá trớn, tranh thủ thời gian xua tay, ai ai, sợ cái gì thần nha, ngươi Bạch ca sao có thể thật để cho ngươi mời khách. Lục Du lấy lại tinh thần, cười nói, một bữa rượu tính là gì? Chờ ta trong tay dư giả, ta chọn cái tốt nhất từ lâu, uống bí nhất rượu. Lời này nghe đến Bạch Triển Đường trực nhạc, ngoài miệng đáp lời, được à, lời này ta có thể nhớ kỹ nha. Nhưng trong lòng lại chỉ coi là tiểu hài tử nói bừa. Một cái dựa vào đánh cá duy trì sinh hoạt người trẻ tuổi, nếu muốn uống đỉnh tốt rượu, sợ là đời này cũng khó khăn. Lúc này, Lữ Khinh Hầu cũng từ trong phòng bước đi thong thả đi ra. Tiểu Lục, đại truy mới vừa nói với ta tình huống, đến, hiện tại liền đem tiền kết cho ngươi. Cảm ơn tú tài ca. Cái này có cái gì cảm ơn? Lữ Khinh Hầu đi đến trước quầy, lật ra sổ sách ghi một bút, lại mở ra tiền hộp, xoát đổ ra một đống tiền đồng, đếm ra 100 cái, đưa tới. Ngươi đếm xem, không ít ngươi. Không cần điểm, ngài tính toán chuẩn đúng. Lục Du lấy ra túi tiền, một cái toàn bộ đặt đi vào. Lữ Khinh Hầu khẽ mỉm cười. Bị người dạng này tín nhiệm, tóm lại là kiện để người thoải mái sự tình. Không có chuyện khác ta liền đi trước, ngày mai gặp. Lục Du không nghĩ lưu thêm, quay người liền hướng hai người không người cáo tử. Nhìn qua Lục Du đi xa thân ảnh, Bạch Triển Đường thấp giọng cảm khái, từ lúc lão Lục đi rồi, đứa nhỏ này giống như là biến thành người khác, chờ một nhiều. Lữ Khinh Hầu gật đầu phụ họa, người dù sao cũng phải kinh lịch chút chuyện mới sẽ lớn lên. Phụ thân không có, đối một đứa bé đến nói, tựa như vượt qua một đạo cảm. Bạch Triển Đường nghe lấy, ánh mắt có chút tối sầm lại, hình như có đăm chiêu. Bên này, Lục Du rời đi nhà trọ về sau, mặt vào góc phố một chỗ quầy điểm tâm. Lão bản, một bát sữa đậu nành. Được rồi, một đồng tiền. Sáng sớm sạp hàng bên trên, nóng hổi sữa đậu nành còn bốc lên khói trắng. Lục Du trong tay nắm chặt lý đại chủy cho hai cái màn đầu, dừng lại cơm sang cứ như vậy đối phó. Tìm trương ghế đầu ngồi xuống, hắn chậm rãi bắt đầu ăn. Một cái nóng miệng sữa đậu nành phối thêm núi lỏng ra màn đầu, trong bụng ấm áp dễ chịu, thâm cũng an tâm xuống. Vừa ăn, trong đầu chuyển, nhưng là khối kia đạo thánh ngọc bội sự tình. Mặc dù biết ngọc bội kia là khí vận đồ vật, có thể ta hiện tại tay trói gà không chặt, muốn làm sao mới có thể đem ngọc bội đoạt tới tay đâu? Xem ra chỉ có thể chỉ lấy, đổi lại người khác, sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng Bạch Triển Đường không giống, hắn người này trọng tình nghĩa, chú ý đại cục, chưa hẳn không thể dùng kế mưu cầu đến. Suy nghĩ cùng nhau, Lục Du trong lòng liền có phổ. Hai ba miếng đem còn lại sớm một chút nhét vào trong miệng, thu thập sạch sẽ về sau, Lục Du đứng dậy đi về nhà. Chương 2, câu lấy võ đạo cơ duyên. Chương 2, câu lấy võ đạo cơ duyên. Lục Du nhà ở Tây Lương Hà Biên, một gian nhà tranh con mèo đứng ở bờ nước, gió táp mưa xa nhiều năm, bức tường đều rách ra khe hở. Có thể trong phòng lại bày biện bút mực giấy nghiên, không giống như là ngư dân nên có đồ vật. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lục Sơn tuy là cái đánh cá, lại niệm qua mấy ngày sách, biết chữ sáng lý trọng yếu, tình nguyện tiết kiệm tiền cơm cũng muốn cung cấp nhi tử niệm điểm thơ văn. Nếu không phải dạng này, Lục Du cho dù mang theo trí nhớ kiếp trước trở về, sợ cũng không biết ra được ra dáng bút lông chữ. Trải rộng ra giấy tuyên, mài mực xong, hắn nâng bút viết mấy chữ, nhưng là dùng tay trái chấp bút. Chữ viết hơi có vẻ cứng nhắc, hình không công bằng dựng thẳng không thẳng, vừa ý nghĩ vẫn còn rõ ràng. Không cần tay phải, cũng không phải là quen dùng tay vấn đề, mà là cố tình làm. Lưu lại bút tích thực, dễ dàng bị người truy tra lai lịch. Phong thư này, nhất định phải nhìn không ra vết tích. Tin là viết cho Bạch Triển Đường. Cảnh đêm dần dần sâu, mây đen che nguyệt, thiên địa một mảnh ảm đạm. Đồng Phúc khách sạn trong đại sảnh, Bạch Triển Đường đang bận đem hai cái bàn khép lại, trải lên đệm chăn, tính toán thư thư phục phục ngủ một giấc, kết thúc cái này bình thường một ngày. Đột nhiên, siêu một tiếng, một cục đá phá cửa sổ mà vào. Ân. Hắn bản năng đưa tay muốn tiếp, nhưng lại cưỡng ép dừng động tác, tùy ý hòn đá kia từ trước mắt lướt qua, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, cục đá bên trên cuốn lấy một tấm xếp lại tờ giấy. Bạch Triển Đường hơi nhíu mày, trong lòng lập tức hiện lên một tia bất an. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, đã bắt được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, nặng nề, chậm chạp, nghe lấy giống như là cái 200 cân đại hán. Có thể lắng nghe phía dưới, lại có chút không thích hợp. Bước chân phù phiếm, lúc rơi xuống đất mang theo tận lực để thấp tiết tấu, rõ ràng là có người trói lại vật nặng ở trên người, cố ý biến đổi thân hình dáng đi, sợ bị hắn nghe ra môn đạo. Người đến cẩn thận đến cực điểm. Chuẩn xác hơn nói, là đối hắn bản lĩnh rõ như lòng bàn tay, biết hắn tính lực kinh người, chỉ bằng vào bước chân liền có thể phân biệt người thân phận, mới như vậy nhọc lòng ngụy trang. Bạch Triển Đường muốn định đuổi theo ra đi, có thể một do dự, cuối cùng không lúc đích. Hắn cong lưng nhặt lên cục đá, dỡ xuống tờ giấy mở rộng, chỉ quét mắt một vòng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Kính mở người Bạch đại hiệp, van bối lần đầu trải qua giang hồ, vừa bãi vô danh, nghe qua các hạ nắm giữ đạo thánh ngọc bài, chính là đồng hành trong lòng chí bảo, ngưỡng mộ đã lâu. Vốn không nên ngấp nghé tiền bối đồ vật, nhưng biết các hạ đã rửa tay trộm vàng, rời xa phân tranh, vật này tại ngài bất quá ngày xưa di vật, lưu vô ích. Cho nên cả gan muốn nhờ, khẩn cầu các hạ tại giờ tí ba khắc phía trước, đem ngọc bội đặt Tây Lương Hà bờ thứ 7 gốc cây liễu hốc cây bên trong. Văn bối tại cái này lập thệ, tuyệt không mượn danh nghĩa các hạ danh hiệu làm bất nghĩa sự tình, cũng sẽ không tiết lộ các hạ ẩn cư chỗ, lại không dám quấy nhiễu nhà trọ đám người an nguy. Chỉ câu một vật lấy chứng nhận giang hồ chí hướng, nhìn tiền bối thành toàn. Việc này như thuận, tự nhiên do em sóng lặng, nếu có khó khăn chắc trở, sợ khó đảm bảo tình thế không mất khống chế. Tin đến nơi đây im bặt mà dừng. Bạch Triển Đường nhìn chằm chằm mặt giấy, tay có chút phát run, bờ môi gần như im lặng run, hỏng. Lai lịch của ta bị người sờ soạt trong. Một lát kinh hoàng sau đó, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đưa tin người không giống con sai, ngữ khí tìm từ như cái giang hồ khách. Chưa biết đến siêu siêu bẹo bẹo, 89 phần 10 là làm chúng ta người này. Hắn là hướng về phía đạo thánh tấm chiêu bài này đến, nhưng lại không dám chính diện bỏ sức, mới ra hạ sách này. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh, ngoài miệng nói là thỉnh cầu, nhưng thật ra là dùng lời chắn ta, không cho. Vậy liền khó đảm bảo hắn sẽ làm ra cử động gì. Câu kia gió êm sóng lặng nghe lấy giống cam đoan, kỳ thực là cảnh cáo. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nắm chặt tờ giấy, nội lực phun một cái, trang giấy nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Vô luận như thế nào, không thể liên lụy đại gia. Ta có thể đi, có thể trốn, nhưng bọn họ đâu? Lao Đông, Tiểu Quách, Tú Tài, Tiến Ca, cái nào có thể né tránh được? Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu, cuối cùng quyết định. Một khối ngọc bội mà thôi, bây giờ đối hắn mà nói bất quá là ngày xưa hồi ức tàn phiến. Nếu có thể dùng nó đổi lấy mọi người bình an, đổi chính hắn yên tâm, vậy liền giao ra lại như thế nào? Không bao lâu, hắn đi đến trước quầy, lấy bút chấm mực, vội vàng viết xuống mấy dòng chữ, cất kỹ bức thư, khoác áo ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại Tây Lương Hà biên thứ 7 gốc cây liễu bên dưới, đem ngọc bội dùng giấy viết thư cẩn thận gói kỹ, nhẹ nhàng nhét vào hốc cây chỗ sâu. Ngắm nhìn một phía, xác nhận không người mai phục, cái này mới đủ nhọn một điểm, thân ảnh như khói biến mất ở trong màn đêm. Ước chừng một canh giờ sau, nơi xa trong bóng tối chậm rãi bước đi thong thả ra một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động tới gần gốc cây liễu kia, dừng ở hốc cây phía trước, đưa tay dò xét đi vào. Hắn lấy ra đồ vật về sau, liền vội vàng rời đi. Ước chừng một nén hương công phu, đạo kia hắc ảnh lặng yên chui vào một gian đơn sơ nhà tranh. Ánh đèn yếu ớt chập chờn, dần dần chiếu sáng người tới khuôn mặt, chính là Lục Du. Vừa rồi một màn kia, nguyên là hắn thiết kế tỉ mỉ kế sách. Bằng hắn đối Bạch Triển Đường hiểu rõ, cách làm như vậy mặc dù mạo hiểm, nhưng là nhất gọn gàng dứt khoát phương thức. Dù cho bại lộ, cũng không có lo lắng tính mạng. Dù sao Bạch Triển Đường thiên tính nhân hậu, đừng nói đả thương người tính mệnh, chính là làm thịt gà sát sinh đều không hạ thủ được. Cho dù nhìn thấu là hắn cách làm, cũng không đến mức thống hạ sát thủ. Hắn từ từ mở ra bao khoảng ngọc bài giấy hoa tiên, phía trên rõ ràng là Bạch Triển Đường hồi âm, nhìn quân thủ tín. Nếu không, chân trời góc biển, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Giải rác mấy lời, chữ chữ có gai, tràn đầy ý cảnh cáo. Bạch đại ca cuối cùng có chút cốt khí, nhất là liên lụy đến nhà trọ mọi người lúc càng là như vậy. Xin lỗi, huynh trưởng. Quả thật hoàn toàn bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ. Lục Du thấp giọng tự nói, chợt đầu ngón tay vuốt khe giấy viết thư, xích lại gần ánh đến. Ngọn lửa liếm láp giấy vai diễn, thoáng qua hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Một lát sau, hắn mới cầm lấy viên kia đạo thánh ngọc bội, tinh tế tường tận xem xét. Đây chính là trong truyền thuyết đạo thánh tín vật, nhìn cũng là thường thường không có gì lạ. Giờ phút này, Lục Du trong lòng hơi nóng. Đây là hắn lần đầu thi triển võ đạo thả câu chi thuật, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, không biết cái này một câu đi xuống, có thể dẫn ra cỡ nào cơ duyên. Ý niệm mới vừa nhuốm, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Rách nát nhà tranh biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ còn lại một chỗ cô sơn núi. Ngoài vách núi mênh mông ngông ngẩn, mây mù quần quần thành biển, đó chính là trong truyền thuyết võ đạo biển mây. Vách đá đứng thẳng một cái cần câu, yên tĩnh nằm ngang. Cái này gậy tre nhìn như bình thường, lại mơ hồ lộ ra khác thường khí tức. Nhìn kỹ phía dưới, gậy tre thân khắc đầy cổ văn minh văn, hàm nghĩa khó hiểu, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, khiến người tỏa ra kính sợ. Nguyên lai đây chính là câu lấy võ đạo cơ duyên khí cụ. Quả nhiên bất phàm. Lục Du than nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt cần câu. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị cảm ứng từ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân, phảng phất huyết mạch liên kết, tâm ý tương thông. Thiên tân vạn khổ mới được cái này khí bất khí, tuyệt không thể tay không mà về. Lần này phải thành công. Như bỏ lỡ cơ hội tốt, lần sau còn không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào. Hắn lẩm nhẩm tại tâm, lập tức lấy ra đạo thánh ngọc bội, hệ tại lưỡi câu bên trên. Tất cả sẵn sàng, cánh tay giương lên, cần câu vạch phá không khí, dây câu run rẩy, câu mồi như lưu tinh truy vào mênh mang biển mây. Lục Dê USB đầu gối mà ngồi, ngưng thần lặng chờ. Thả câu sự tình, với hắn mà nói không hề lạ lắm, thậm chí xưng là quen thuộc. Từ ấu niên lên, đây chính là hắn thường kèm phụ thân Lục Sơn làm hàng ngày. Phụ thân ham mê câu cá, cả đời không chịu dùng lưới đánh bắt, cho dù người khác mời tổng cá, hắn cũng chỉ là lắc đầu chối từ. Nếu không phải hắn câu kỹ cao siêu, hai phụ tử sợ sớm đã khó mà sống tạm. Đến mức mâu thân dáng dấp, Lục Du không có chút nào ký ức. Khi còn bé từng hỏi, Lục Sơn luôn là trầm mặc, tiếp theo một mình uống rượu, mỗi lần say ngã không tỉnh. Số lần nhiều quá, hai tử liền lại không truy hỏi. Bây giờ phụ thân đã qua đời, đoạn kia quá khứ sợ rằng chỉ có thể chôn sâu đất vàng, vĩnh thành bí ẩn. Chính suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, chợt thấy dây câu chấn động. Lục Du đột nhiên hoàn hồn, lập tức chuẩn bị nâng gậy tre. Tay phải khẽ run, gậy tre đuôi run rẩy, kéo theo dây câu hơi rung nhẹ, đây là vì để móc càng sâu khảm vào cá cửa ra vào, phòng ngừa thoát câu. Phát giác được thú săn một mực cắn về sau, hắn đột nhiên phát lực. Dây câu nháy mắt kéo căng như dây cùng, nhưng mà Lục Du sắc mặt lại thay đổi. Con cá này lại có như vậy lực đạo. Hắn đông cảm giác cố hết sức, không dám cường rồi, đành phải lòng dây làm dịu, luân phiên thu phóng, bắt đầu chạy cá. Đây là đối phó cự vật duy nhất pháp môn. Chỉ có hao hết khí lực mới có thể đem lôi ra mặt nước. Nếu không hơi không cẩn thận, dây đoạn gậy che gãy, phía trước công bổng phí. Lục Du bảo trì bình thản, thu phóng ở giữa tiết tấu rõ ràng, khống chế đến vừa đúng. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, hắn rõ ràng cảm thấy trong nước cố kia man kình đã suy yếu. Thời cơ đã đến, chính là giờ phút này. Hai cánh tay hắn bạo khởi gần xanh, lực lượng toàn thân rót vào trong gậy che thân, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên, xoạt. Một đạo bóng xanh phá mây mà ra, vọt hướng giữa không trung. Ánh mặt trời rơi vãi, lân phiến phản xạ ra lạnh lạnh đũ quang, tựa như sóng biết cô đọng, đẹp đến nỗi nhân tâm run rẩy. Thanh quang lóe lên, đầu kia màu xanh cá lớn đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới Lục Du mà đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, quang mang kia đã chui vào thể nội, cùng hắn hòa làm một thể. Trước mắt cảnh vật nháy mắt thay đổi, chờ lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở gian kia quen thuộc phòng nhỏ bên trong. Cùng lúc đó, một đoạn hoàn chỉnh võ học ký ức lặng yên hiện lên tại trong đầu, thiên giai hạ phẩm võ kỹ, phong thần thối. Võ học hệ thống từ xưa chia làm thần, thiên, địa, huyền, hoàng ngũ đại cấp độ, mỗi một tầng lại chia nhỏ vi thượng, bên trong, bên dưới tam phẩm. Giống bực này thiên giai hạ phẩm công phu, trong giang hồ cực kỳ hiếm thấy, võ giả tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó khăn gặp một lần. Ai có thể nghĩ tới, lần thứ nhất thả câu lại có như thế kỳ ngộ. Lục Du trong lòng mừng như điên, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, thật sự là vận khí bảo dạng. Khó trách vừa rồi con cá kia khó như vậy kéo lên, kém chút thất bại trong gang tấc. Xem ra cái này tân thủ phúc lợi tại võ đạo chi hải cũng như thường hữu hiệu a. Phong thần thối cũng không phải là đơn thuần thối pháp, mà là một môn dung hợp khinh thân thuật, nội công tâm pháp cùng thực chiến chân kỹ làm một thể tổng hợp võ học, cực kỳ toàn diện. Chỉ bằng vào cái này kỹ, liền đủ để cho một tên võ giả tại giang hồ đặt chân, thậm chí khai tông lập phái, uy chấn một phương. Chương 3, Quách Phủ Dung muốn tới. Chương 3, Quách Phủ Dung muốn tới. Giờ phút này, chọn bộ pháp môn tu luyện đã ở Lục Du trong đầu rõ ràng hiện ra. Phong thần thối tổng 6 thức, bộ phong chóp ảnh, phong trung kính thảo, bạo vũ cuồng phong, lôi lệ phong hành, phong quyền lâu tàn, thần phong nội hảo. Trong đó thức thứ nhất bộ phong chóp ảnh làm căn cơ, chủ tu thân pháp cùng xê dịch thế, mà nguyên bộ nội công tên là thần phong kình càng là môn võ học này hạch tâm vị trí. Lục Du USB đầu gối ngồi im thư giãn, ý niệm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể khí tức tùy theo lưu chuyển, thần phong kình tự mình vận chuyển lên tới. Trong chốc lát, đan điền chỗ sâu hình như có một cơn gió mát dâng lên, theo kinh mạch du tẩu toàn thân, những nơi đi qua gân cốt giãn ra, huyết nhục tràn đầy, phản phất bị một lần nữa rèn luyện một lần. Đây chính là nội lực cảm giác. Quả nhiên huyền diệu. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ta cái này tư chất, tựa hồ không tệ. Mới nhập môn liền có thể ngưng ra nội lực, cuối cùng bước vào võ đạo ngưỡng cửa. Theo trước mắt tiêu chuẩn này, nên xem như là tam lưu sơ kỳ a. Võ đạo chín cảnh, theo thứ tự là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên. Mỗi cảnh lại phân lần đầu chung, về sau, đỉnh phong, viên mãn ngũ trọng tiểu cảnh. Bây giờ có phong thần thối bản thân, Lục Du cuối cùng có sống yên phận tư bản. Chỉ là tu vi còn thấp, cấp bách cần khổ tu tăng lên. Nhưng hắn chính mình không hề biết, hắn thiên phú căn bản không phải không tệ mà là có thể nói yêu nghiệt. Người bình thường mới học võ công, thường thường cần mấy tháng thậm chí mấy năm mài giũa căn cơ mới có thể cảm ứng khí cảm, thiên tư xuất chúng người cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể dẫn khí nhập thể. Mà hắn cơ hồ là suy nghĩ cùng nhau, nội lực tự sinh, cái này đã vượt xa lẽ thường, thuộc về trăm năm khó gặp kỳ tài. Chớ nói chi là hắn tu tập, vẫn là rất khó nhập môn tiên giai hạ phẩm võ học. Bất quá những này, lần đầu trải qua võ đồ Lục Du tự nhiên không thể nào biết. Dây vo một đêm, cuối cùng được báo đáp, tâm tình của hắn tốt đẹp. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, tâm tùy ý chuyển, dưới chân lại mơ hồ nổi lên một cỗ nhu hòa lực lượng. Phong thần thối thức thứ nhất, bộ phong chóp ảnh. Đã học được, sao có thể kiềm chế được thí chiêu xúc động? Võ học con đường tu hành, bình thường chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát ngũ cảnh. Lúc này Lục Du ngay cả nhập môn cũng không tính, chỉ có chuyên cần luyện không ngừng mới có thể tinh tiến. Ánh trăng rơi vãi bờ sông, một tên thiếu niên mặc áo xanh như gió lượn ảnh, tại cây lương hà biển xuyên tới xuyên lui, thân hình lơ lửng không cố định. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn dựa vào một khóa cây liễu bên cạnh thở dốc, thái dương đổ mồ hôi, sắc mặt lại hưng phấn dị thường. Thông quái, thân pháp này quả thật nhanh như gió. Đáng tiếc tiêu hao quá lớn, lấy ta hiện tại nội lực, xuống không qua 3 phút, mà còn hiện nay chỉ có thể thi triển thức thứ nhất, còn lại chiêu thức nhất định phải chờ đến bổ phong chóp ảnh đạt tới nhập môn cảnh giới phía sau mới có thể giải tỏa. Hắn cười cười, cũng là không gấp, thứ bậc nhị thức luyện thành, phong thần thối mới tính tiểu thành. Đường muốn từng bước một đi, cơm phải ăn từng miếng. Hơi chút điều tức, chờ nội lực khôi phục một ít, hắn lại đạp nhẹ nhàng bộ pháp trở về nhà. Đêm hôm ấy, Lục Du lăn lộn khó ngủ, dứt khoát tiếp tục đả tọa luyện công. Mặc dù không bằng ngủ thoải mái dễ chịu, nhưng tinh thần ngược lại càng thêm thanh minh. Cùng lúc đó, Bạch Triển Đường trở lại Đồng Phúc khách sạn phía sau cả đêm chưa ngủ, trong lòng từ đầu đến cuối treo lấy một khối đá. Mãi đến chân trời trở nên trắng, vẫn chưa nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, cái này mới thoáng yên tâm. Không có động tĩnh, hẳn là đi nha. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại thấp giọng nhắc nhở chính mình, bất quá gần nhất vẫn là phải lưu thêm cái tâm nhãn, không thể phớt lờ. Lục Du hồn nhiên không biết, bởi vì hắn một người, để Bạch Triển Đường trắng đêm khó có thể bình an. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu vào song cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt lúc, Lục Du chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Ân. Vừa mới thu công, hắn liền phát giác khác thường, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngày hôm qua mới vừa vặn ngưng tụ cái kia một tia nội lực, bây giờ không ngờ lớn mạnh như chỉ thô, lưu chuyển ở giữa càng thêm ngưng thực có lực. Lục Du nội thị tự thân, lại phát hiện tu vi liên tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh, đã bước vào tam lưu đỉnh phong. Trong vòng một đêm có thể có như thế bay bọn, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Có thể hắn từ đầu đến cuối đắm chìm tại tu luyện bên trong, cũng không phát giác cái này biến hóa kinh người. một đêm liên phá ngũ cảnh, dĩ nhiên nhờ vào thần phong kình huyền diệu, nhưng chỉ sợ cũng cùng ta tư chất thoát không ra quan hệ. Xem ra ta thiên phú không phải còn có thể, mà là rất tốt. Cứ việc đối võ đạo biết còn thấp, Lục Du cũng rõ ràng, như vậy tiến cảnh vượt qua xa thường nhân có thể bằng. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nóng lên, đây là khó được cơ duyên. Đè xuống nội tâm mừng rỡ, hắn đơn giản rửa mặt chải đầu về sau, nhấc lên cần câu, trực tiếp hướng đi cách đó không xa Tây Lương Hà. Chọn lấy đầu mới vừa đào ra con giun treo lên câu, cổ tay nhẹ rung, dây câu vạch ra một đạo hồ quang rơi vào trong nước. Sau đó hắn tựa tại bên bờ cây kia láo liêu thụ bên dưới, lặng chờ con cá cắn câu. Trong lúc rảnh rỗi, hắn thuận tay vận chuyển thần phong kình, lặng yên tiến vào tu hành trạng thái. A, hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Như thế nào như vậy? Sáng nay tu tập nội công, kinh mạch thông suốt đến bất khả tư nghị, nội lực lưu chuyển không có chút nào vương hữu, hiệu suất lại so đêm qua cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cùng giờ phút này thả câu trạng thái có quan hệ? Tâm niệm vừa động, hắn buông ra cần câu, chân khí trong cơ thể lưu động quả nhiên chậm lại. Quả là thế. Nguyên lai tinh tâm thả câu có thể để cho tâm thần trong suốt, tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ, quả thực là tuyệt giai phương pháp tu luyện. Chắc hẳn cũng cùng cái kia thần bí thả câu không gian có chỗ liên quan. Hắn khẽ cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không gian này hảo diệu, sợ rằng không chỉ trước mắt những này, ngày sau còn cần tinh tế tìm tòi. Đang suy nghĩ, bên hai truyền đến một tiếng chào hỏi, "Tiểu Du, hôm nay lên được không muộn a?" Lục Du quay đầu nhìn lại, là vị trên người mặc vải thô y phục lão giả, ý cười đầy mặt đứng ở đằng kia. Họ Cát, trong nhà đi ba, hàng xóm đều gọi hắn Cát Tam Thúc. Hắn là Lục gia hàng xóm, làm người phúc hậu, những năm này không ít giúp đỡ mẫu tử bọn họ. "Ân, Tam Thúc sớm." Lục Du cười đáp lại, tiếp cha sống, muốn cho Đồng Phúc khách sạn đưa cá. Tay nghề ta không bằng cha năm đó, chỉ có thể sớm hơn chút đến câu cá, để tránh chậm trễ canh giờ. Người đứa nhỏ này, càng ngày càng hiểu chuyện. Cát Tam Thúc hít một tiếng, "Nếu không cùng ta đi trên hồ tung lưới a. Ngươi dạng này một cái gậy che trông coi, quá tốn thời gian." Trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Hắn là nhìn xem Lục Du lớn lên, bây giờ gặp đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ liền muốn chống lên một cái nhà, trong lòng thực tế không đành lòng. "Không có chuyện gì, Tam Thúc, ta thích dạng này câu cá." Cát Tam Thúc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức yên lặng lắc đầu. "Cái này không phải thích câu cá a, rõ ràng là mượn biện pháp này nhớ kỹ cha hắn." "Ai, mà thôi, theo hắn đi thôi." Nghĩ đến, hắn từ trong ngực lấy ra hai cái còn bốc hơi nóng bánh cao lương, đưa tới, "Tiểu Du, sớm như vậy khẳng định chưa ăn đồ bật a. Đây là ngươi thẩm tử hấp, nhân lúc còn nóng ăn chút, đừng đói chết thân thể." "Cảm ơn Tam Thúc." Lục Du tiếp nhận, trong lòng ấm áp. Những ngày này nhờ có Cát Tam Thúc chăm sóc, chút tình ý này hắn một mực ghi ở trong lòng. Hắn biết, vị lao nhân này cho trợ giúp, thuần túy có ý tốt, không mang một tia tính toán. "Cùng ta còn khách khí cái gì? Ta là nhìn xem ngươi mặc tã lớn lên. Vốn là tính toán năm nay cho ngươi nâng môn hôn sự, nhưng bây giờ trong nhà quang cảnh như vậy, cũng chỉ có thể trước gác lại." Lục Du sững sờ, lập tức cười khổ, "Tam Thúc, hôn sự không gấp, chính ta cũng không có ý định sớm như vậy thành ra. Lại nói ta hiện tại cái bộ dáng này, cái kia xứng nói chuyện cưới gả, chớ chỉ hoãn gia đình tốt nữ nhi. Nghèo không sợ, ngươi an tâm chịu làm, thời gian kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, mau ăn đi, ta cũng phải vội vàng đánh bắt cá, quay đầu còn muốn bảy độ đưa người qua sông." "Được rồi, Tam Thúc đi thong thả." Nhìn qua lão nhân đi xa bóng lưng, Lục Du cúi đầu cắn một cái bánh cao lương. Ấm áp thơm ngọt, hương vị vừa vặn. Một canh giờ không đến, ngư lũ đã đủ. Liên tại hắn kéo một đầu cuối cùng cá chấm đen nháy mắt, trong cơ thể thần phong kình cũng thuận thế xông phá bình cảnh, nước chảy thành sông bước vào nhị lưu sơ kỳ. Dạng này tu hành tốc độ, thật là khiến người ta nghiện. Về sau câu cá thời gian, sợ là lại muốn lưu thêm chút ít. Hắn thu hồi cần câu, sửa lại ngư lũ, chuẩn bị khởi hành tiến về Đồng Phúc khách sạn. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, thu hoạch rất tốt. Vẫn là thế đạo này thanh tịnh, nước sông sạch sẽ, cá cũng nhiều, đều không cần đánh ổ liền có thể thắng lợi trở về. Nếu để cho kiếp trước những cái kia câu cá phán biết, sợ là muốn mời ta rút hai túi thuốc xịt, cười híp mắt hỏi ta ở đâu mở mỏ vàng. Hắc hắc, trước đi nhà trọ đem cá đưa, thuận tiện nhìn một cái Bạch đại ca cái gì phản ứng. Cũng đừng làm cho hắn bị chuyện tối ngày hôm qua sợ mất mật mới tốt. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Lục Du trước tiên đem cá đưa đến phòng bếp, sau đó đến đại sảnh tìm Lữ Khinh Hầu tính tiền, kết quả không thấy bóng người, ngược lại là đồng trưởng quý cùng Bạch Triển Đường đang ngồi ở trong sảnh. "Triển Đường, ngươi mặt này làm sao rồi? Cùng ai đánh nhau?" Vành mắt đen xì chẳng khác nào đáy nổi giống như. "Ôi, đừng nói nữa, một đêm lật qua lật lại ngủ không được, hiện tại đầu còn chóng mặt đây." "Nha, tiểu Lục tới a." Bạch Triển Đường ngẩng đầu chào hỏi một tiếng, có thể hắn bộ kia dáng dấp sát thực đem Lục Du giật nảy mình. "Ca, ngươi hôm qua có phải là làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đi? Cái này mắt quần thâm cũng quá dọa người đi." Vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến một tiếng giống, "Không thể lộ ra ngoài ánh sáng." "Nói người nào?" "Ta hình mẫu người tại cái này thất hiệp trấn tuần tra bao nhiêu năm, cái nào mau tặc dám thò đầu ra." "Tiểu Lục, trong miệng ngươi nói thầm ai đây?" Người tới một thân áo lam quan phục, thắt lưng khoác đao thép, chính là bản địa duy nhất bộ đầu, hình bộ đầu. "Hình đầu, ta mù nói đùa đâu, ngài nhìn Bạch đại ca con mắt này, cùng gấu trúc, ta chẳng phải thuận miệng nói nha." Lục Du tranh thủ thời gian xua tay giải thích. "Vui đùa cũng không phải như thế mở. Ta nhận ra ngươi, ta đao này nhưng không mọc mắt con ngươi." Hình bộ đầu vỗ vỗ chôi đao, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trang hung. "Lão hình ngươi chính là thích tích cực." Bạch Triển Đường liếc mắt, "Ta chính là mất ngủ, lại không có trọng đạo." Có thể hắn lời này mới vừa nói xong, hình bộ đầu một cái nhìn thấy hắn mắt còn thâm, chính mình ngược lại trước run run một cái. "Lão thiên gia của ta, ngươi đây là ngao diều hâu đầu. Vẫn là thật đụng tới sự tình." chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói vậy đối với Thư Hùng song sát? Doa đến cả đêm hợp không được mắt. Thư Hùng song sát. Lục Du trong lòng khẽ động, quét phủ dung một tới. Chương 4, Thư Hùng song sát. Chương 4, Thư Hùng song sát. Vì sao kêu Thư Hùng song sát? Đồng trưởng Quy cũng bu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hình bộ đầu trái phải nhìn quanh một phen, hạ giọng, ngồi đến bên cạnh bàn nói ra, gần nhất ra một đôi nhân vật hung ác, chuyên chọn người thành thật hạ thủ. Các ngươi biết Tả gia Trang Triệu gia cái kia khuê nữ a? Tâm địa tốt, chính là tướng mạo kém chút, một mực không có gả đi. Trước đó vài ngày cuối cùng hứa nhân gia, vui đến phát khóc cá thật không nghĩ đến, thành thân đêm đó, đôi kia nam nữ đột nhiên giết ra đến, đem Tân Lang đánh đến răng rơi đầy đất, một bên đánh còn một bên trách móc thay trời hành đạo. Tân Lang từ đó về sau cửa lớn không ra nhị môn không bước, Triệu gia cô nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, lại như thế khóc đi xuống, mắt đều muốn khóc mù. Ôi bi, cái này cũng quá thảm rồi a. Trêu ai ghẹo ai, lại đụng tới loại này phát rồ chủ. Đồng Tương Ngọc nghe đến quất thẳng tới khí. Ai biết được. Hình bộ đầu thở dài, lại hỏi, các ngươi thường tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia mút míp tiểu ăn mày tiểu mẹ a? Nhớ tới a, tròn vo, rất lấy thích. Mấy ngày nay chỉ chưa thấy hắn. Bạch Triển Đường xen vào một câu. Hắn gái kia còn có thể đến. Hai ngày trước bệnh, đi thập bát lý phô tìm tiết thần y rút hỏa hộp điều dưỡng thân thể, kết quả đuổi kịp hai cái kia sát tinh. Liền cho người xem bệnh tiết thần y đều bị đánh đến nằm trên giường không lên, tiệm thuốc đều đóng cửa. Tiểu ăn mày bệnh cũng liền kéo lấy không chữa khỏi. Nghiệp chứng a, thế đạo này, liền đại phu đều hạ thủ được. Bạch Triển Đường cao mày. Trên giang hồ có quy củ, đại phu là cứu mạng, tùy tiện không thể động. Càng là cao thủ càng sợ thụ thương, cho nên lương ý so vàng bạc còn quý giá. Bây giờ liền tiết thần y đều bị đánh, việc này liền không đơn giản. Còn không phải sao? Hình bộ đầu ngữ khí trầm trọng, chuyện này đối với sát tinh chuyên chọn tốt người hạ thủ. Ta hôm nay tới, chính là nhắc nhở các ngươi nhiều cái tâm nhãn. Muốn nói thất hiệp chấn người nào thanh danh tốt nhất, người nào không nói một câu đồng trưởng quỹ nhân nghĩa phúc hậu. Nói không chừng mục tiêu kế tiếp chính là người chỗ này. Đồng Tương Ngọc nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệnh, vô ý thức nhìn hướng Bạch Triển Đường. Triển Đường, nhìn ta làm gì? Ta cũng sợ đến sợ. Ngoài miệng nói như vậy, Bạch Triển Đường trong lòng lại chịu nặng. Chẳng lẽ tối hôm qua lá thư này thật sự là bọn họ lưu? Không phải vậy như thế nào mà lại lúc này xuất hiện? Nếu thật là hướng về phía trên trần đến, kế tiếp còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì tới. Lúc này, Hình Bộ Đầu quay đầu nhìn chằm chằm Lục Du nói ra, "Tiểu Lục, ngươi cũng trở về cùng ngươi cắt tam thúc để tỉnh một câu, gần nhất cẩn thận một chút." Hắn bình thường đánh cá sau khi còn miễn phí giúp người đưa đỏ, tích không ít đức, loại này thiện nhân dễ dàng nhất bị đôi kia sát tinh để mắt tới. Nha môn không nhân thủ, không bảo vệ được toàn trấn bách tính, chỉ có thể dựa vào đại gia bản thân cảnh giác. Lục Du gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta trở về liền nói cho hắn." Nên nói đều nói xong, ta còn phải đuổi xuống một nhà. Hình Bộ Đầu đứng lên vô vô ống tay áo, phải làm cho tất cả mọi người kéo căng căn này dây cùng mới được. Nói xong liền bước nhanh mà rời đi, lưu lại đồng trưởng Quý cùng Bạch Triển Đường ngồi tại phòng khách bên trong, riêng phần mình trầm mặc, giữa lông mày đều là sầu lo. Lục Du trong lòng không hề bối rối, dù sao theo hắn, cái này căn bản không tính là cái gì sóng to gió lớn, bất quá là giang hồ tân nhân nhất thời lạc đường mà thôi. Hắn chân chính quan tâm là Quách Phủ Dung trên thân có hay không loại kia có thể dẫn động võ giả khí cơ duyên đồ vật. Bán xong cá cầm tới tiền về sau, Lục Du liền rời đi Đồng Phúc khách sạn. Trước tiên cần phải đi nhắc nhở Cắt Tam Thúc một tiếng. Lão nhân gia niên kỷ không nhẹ, nếu là thật bị đôi kia sát tình đánh, có thể chịu không được dày vò. Suy nghĩ cùng nhau, hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng Tây Lương Hà phương hướng đi đến. Cắt Tam Thúc lâu dài tại đầu kia trên sông kiếm ăn, buổi sáng tung lưới bắt cá, buổi chiều nghĩa vụ đưa đỏ, thời gian trôi qua an tâm lại an ổn. Chờ Lục Du lúc chạy đến, Cắt Tam Thúc đã thu lưới đánh cá, đang ngồi ở bên bờ ăn cơm trưa. Gặp hắn đến, lập tức cười ha hả chào hỏi, "Tiểu Du tới rồi. Hôm nay làm sao có thời gian tới xem một chút? Mới vừa đem cá bán cho nhà trọ, cầm tiền công, thuận đường mua hai thịt cái mạc, nghĩ đến cho ngươi đưa một cái, thuận tiện cọ bữa cơm." Lục Du cười lung lay trong tay bánh bao không nhân, còn bốc hơi nóng. "Ngươi đứa nhỏ này, lại loạn hoa số tiền này. Hiếu kính ngài còn kêu xài tiền bậy bạn. Nếm một cái." "Được thôi, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Ta mới vừa nướng hai cái phì ngư, một người một đầu, lại phối hợp màn đầu, cái này tháng ngày, đẹp cực kỳ." "Được rồi." Lục Du thuận thế ngồi xuống, đem trong tay thịt kẹp mạc đưa cho Cắt Tam Thúc một cái. Một cái bánh bao không nhân, một cái cá, lại đến cửa ra vào bánh bao chay, ăn đến miệng đầy thơm ngát. "Đúng rồi Tam Thúc, vừa rồi tại nhà trọ, Hình Bộ Đầu nâng ta mang câu nói, gần nhất Thư Hùng song sát huyên náo lợi hại, ngài đưa đỏ thời điểm lưu thêm điểm thần." "Thư Hùng song sát? Cái gì địa vị?" Cắt Tam Thúc sững sờ. Lục Du liền đem sự tình nói đơn giản nói. "Cái gì? Trên đời còn có bực này đồ hỗn trướng? Chuyên chọn làm việc tốt người hạ thủ. Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Quả thực vô pháp vô thiên." Cắt Tam Thúc nghe xong liền hỏa, mặt đều đỏ lên. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nếu không ngài trước nghỉ hai ngày, chờ trận này đi qua lại ra thuyền." Lục Du khuyên, trong lòng tính toán Quách Phủ Dung đoán chừng nhanh đến tất hiệp trấn, chỉ cần nàng vào Đồng Phúc khách sạn ngã chồng vó, cuộc phong ba này tự nhiên cũng liền bình. "Không được a." Cắt Tam Thúc lắc đầu, "Mỗi ngày chờ lấy qua sông ít nhất cũng có mười mấy cái, ta nếu là không đi, nhân gia liền phải quấn 50 dặm đường núi, đây không phải là chậm trễ người nha. Có thể ngài dạng này quá nguy hiểm." Hai người kia hạ thủ hung ác cực kỳ, liền tiết đại phu đều bị đánh đến nằm vài ngày. "Không sợ, thật muốn không thích hợp, ta hướng trong nước một đầm, bọn họ tại trên bờ quát tháo, tại trong sông cũng không dám dương ai. Vùng nước này ta rất quen thuộc, bọn họ không có biện pháp bắt ta." Nhìn Cắt Tam Thúc thái độ kiên quyết, Lục Du biết lại nói cũng vô dụng. "Tất nhiên ngài kiên trì,
vậy ta cũng liền không ngăn. Vừa vặn ta buổi chiều không có việc gì, không bằng đi ngải thuyền chạy một chuyến. Ta còn chưa có thử qua ngồi trên thuyền câu cá đâu, luyện tay một chút cũng tốt. Ngươi là lo lắng ta xảy ra chuyện, đặc biệt đi theo chăm sóc ta. Cát Tam Thúc híp mắt cười một tiếng. Hắc hắc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thành, ta không khách khí với ngươi. Bất quá thật gặp gỡ phiền phức, ngươi nhưng phải cùng ta cùng nhau nhảy sông, tuyệt đối đừng cứng rắn chống đỡ. Đám người kia không phải chúng ta có thể chống nổi. Minh Bạch. Ăn cơm xong, Lục Du giúp đỡ thu thập bát đũa, hai người cùng nhau đi bến đỏ. Cũng không lâu lắm, lần lượt có người chạy đến muốn qua sông. Đều là khuôn mặt cũ, lẫn nhau quen thuộc, một bên chờ thuyền một bên kéo việc nhà, bầu không khí náo nhiệt. Lục Du ngồi ở mũi thuyền, trong tay cầm cần câu, nhắm mắt dưỡng thần giống như thả câu, dáng dấp chọc cho không ít người ghé mắt. Các sư phụ, vị này tiểu tử là ai a? Nhìn xem lạ mặt, dáng dấp ngược lại là rất nghiêm chỉnh. Có người nhịn không được hỏi. A, đây là Lục Sơn nhà nhi tử, kêu Lục Du, mấy năm trước ngươi còn ôm qua hắn đây. Ôi, là tiểu Du a. Ai nha, mấy năm không thấy, đều dài như thế cao, kém chút không nhận ra được. Còn không phải sao? Cát Tam Thúc cười đến đầy mặt nếp nhăn, trong giọng nói lộ ra cỗ hải tử nhà mình kiêu ngạo sức lực. Chỉ chốc lát sau, trên thuyền liền ngồi đầy người. Mặc dù trong khoang thuyền một cỗ mùi cá tanh, nhưng người nào cũng không để ý, nhân ra miễn phí đưa ngươi qua sông, còn có thể ghét bỏ cái gì? Người đều đủ. Lái thuyền rồi. Cát Tam Thúc một tiếng gào to, đang muốn chống đỡ cây sào cách bờ, đột nhiên hai đạo hắc ảnh từ trong rừng chui ra. Hai người một thân hắc y che mặt, một cái góc áo suýt lam văn, một cái khác thì thêu lên phấn một bên. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai nổ vang, cả thuyền người nhất thời trong lòng siết chặt. Hai người cái này áo liền quần lộ diện một cái, người xung quanh trong lòng liền không nhịn được sốc lên. Chẳng lẽ đụng tới cản đường ăn cướp? Ban ngày ban mặt, thái bình thịnh thế, người dám công nhiên làm cái kia trên sông trộm vị, thật sự là gan to bằng trời. Xem chiêu, bài sơn đảo hải. Cái kia trên người mặc lam văn hắc y người nghiêm nghị quát, trong giọng nói tràn đầy oán giận, lời còn chưa dứt, hai bàn tay đã đẩy ra, thẳng đến Cát Tam Thúc mặt. Cát Tam Thúc chưa từng gặp qua như vậy chiến trận, lập tức ngây người tại chỗ, không thể động đậy. Trong nháy mắt, trưởng phong đã bước đến trước ngực. Vào thời khắc này, Lục Du động. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, sớm đã nhận ra hai người này thân phận, Lam Văn Hắc Y người chính là Quách Phủ Dung, bên cạnh Vân Văn áo ngắn thì là nàng thiếp thân nha hoàn Tiểu Thanh. Gần đây trên giang hồ truyền đi xôn xao thư hùng song sát chính là các nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngõ hẹp gặp nhau. Chỉ thấy Lục Du thân hình lóe lên, như tật phong lướt qua, tại mọi người còn chưa phản ứng thời khắc, đã ngăn tại Cát Tam Thúc trước người, nhấc chân đá mạnh mà ra. Hùng hậu chân sức lực cầm vang một phát, đang cùng đối phương trưởng lực chạm vào nhau. Cái này một kích chính là phong thần thối thức thứ hai, phong trung tính thảo. Tinh túy ở chỗ một cái nhanh chữ, nhanh như bao tác, xét đánh không kịp bưng hai. Lục Du mặc dù sơ quy môn kính, chưa thể thi triển hết uy, nhưng đối phó trước mắt địch cũng đã dư xài. Và anh, chân trưởng giao kích, kinh khí tản đi khắp nơi, song phương riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Khá lắm tiểu tử, nguyên lai còn có đồng đảng giấu ở một bên. Quách Phủ Dung ổn định thân hình, ánh mắt gấp chằm chằm Lục Du, trong mắt nhiều hơn mấy phần đề phòng. Tiểu thư, người này thối pháp quỷ dị, ta đến giúp ngươi. Tiểu Thanh thấy thế muốn tiến lên, lại bị Quách Phủ Dung đưa tay ngăn lại. Không cần. Bất quá là hành hiệp trên đường một điểm chướng ngại vật mà thôi, chính ta giải quyết. Nói xong, nàng lần thứ hai nhào tới, mà Lục Du ánh mắt lại rơi tại trên người nàng kiện kia y phục bên trên. Hắn thầm vận vọng khí chi thuật, chỉ thấy y phục kia lại mơ hồ hiện ra kim quang. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ mới khí vận đồ vật. Chẳng lẽ chính là cái này? Trong truyền thuyết thư hùng song sát sáo trang. Lục Du trong lòng hơi rung, trong mắt lóe lên một tia phát sáng sắc. Còn không chờ hắn nghĩ lại, Quách Phủ Dung trưởng thế lại đến. Vẫn như cũng là bài sơn đảo hải, nhưng lần trở lại này nàng dốc sức mà ra, trường lực mạnh so lúc trước chọn vẹn mạnh 3 lần không chỉ. Tiểu Du coi chừng. Cát Tam Thúc cuối cùng lấy lại tinh thần, sốt ruột hô to. Đã thấy Lục Du không lui không cho, ngược lại lại lần nữa nâng chân nhanh quét. Phong trung kính thảo. Chân khí trong cơ thể đột nhiên thôi động, chân phải bạch ra tàn ảnh, lại phát sau mà đến trước, trung điệp đá vào Quách Phủ Dung còn chưa thành hình tay phải bên trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, Quách Phủ Dung toàn bộ cánh tay kịch liệt đau nhức bứt rứt, cả người lảo đảo nhanh lùi lại. Tiểu Thanh đội vàng xông lên đỡ lấy, mới không có để nàng ngã nhào trên đất. Chương 5, Tiểu ăn mày. Chương 5, Tiểu ăn mày. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu Thanh đầy mặt lo lắng. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới cái này thiếu niên lại có như thế công lực. Dừng một chút, nàng cắn răng nói, Tiểu Thanh, chúng ta cùng tiến lên. Hôm nay tuyệt không thể để những này dân chúng vô tội rơi vào hai cái này thủy tặc trong tay. Là, tiểu thư. Hai người triển khai tư thế, đang muốn liên thủ xuất kích, đã thấy Lục Du đã từ trên thuyền nhảy xuống, đứng tại bên bờ yên tĩnh nhìn qua các nàng. Thư Hùng song sát. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nói vậy, chúng ta là Thư Hùng song hiệp. Các người đám này việc các bất tận sông trộm, hôm nay mơ tưởng đảm bệnh. Động thủ ta không ngăn cả ngươi, nhưng hỏi trước một câu, ai mới là sông trộm? Còn phải hỏi, chính là các ngươi chuyện này đối với cấu kết với nhau làm việc xấu già trẻ cường đạo. Quách Phủ Dung nghĩa chính tử nghiêm, một mặt chắc chắn. Ngươi dựa vào cái gì nhận định chúng ta là sông trộm? Hừ, nếu không phải mưu đồ làm loạn, vì sao độ người qua sông không lấy một xu? Nhất định là muốn đem người lừa gạt đến lòng sông lại đi ăn cướp. Loại này thủ đoạn, cũng dám đem ra lừa gạt chúng ta Thư Hùng song hiệp. Nàng cười lạnh một tiếng, có chút đắc ý Cát Tam Thúc miễn phí đưa người qua sông mười mấy năm, thất hiệp chấn ai không biết. Liên bởi vì không lấy tiền liền bị các ngươi trở thành cường đạo, là tự tin quá mức, vẫn là não hồ đồ. Cái gì đều không tra rõ ràng, liền muốn đối một cái tay không tấc sắt lão nhân hạ thủ, cái này cũng kêu hành hiệp trượng nghĩa. hoang đường. Lục Du lạnh lùng đáp lại, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Quách Phù Dung sắc mặt đổi biến, lắc đầu liên tục. Là thật, chúng ta đều biết Cát Tam Thúc, hắn là đại thiện nhân, làm sao có thể làm xung trộn. Đúng a, Cát Tam Thúc nếu là trộn, vậy trên đời này liền không có người tốt. Trên thuyền hành khách lúc này cũng đều minh bạch trận tướng, nhộn nhịp đứng ra là Cát Tam Thúc nói chuyện. Làm sao sẽ dạng này? Sao lại thế? Quách Phù Dung như gặp phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt, quay người co càng liền chạy. Tiểu thư. Tiểu Thanh kinh hô một tiếng, vội vàng đuổi theo. Lục Du đứng ở tại chỗ, nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, cũng không đuổi theo. Thời cơ chưa tới, vẫn chưa tới thu lưới thời điểm. Huống chi lấy hắn hiện tại bản lĩnh, muốn lưu lại các nàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn hôm trước mới bước lên tập võ con đường, tu vi tôn sùng không bằng Quách Phù Dung, có thể bước lui nàng đã là đem hết toàn lực. Huống hồ bên người nàng còn đi theo cái Tiểu Thanh. Cái này Tiểu Thanh, sợ rằng chính là Quách Cự Hiệp chịu bỏ mặc Quách Phù Dung đi xa giang hồ chân chính nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn là thị nữ, kỳ thực cận bệ, công phu tất nhiên bất phàm. Nếu không phải có nàng ở bên, Quách Phù Dung sợ là còn chưa đi ra trăm dặm, liền phải gãy tại cái nào đó hoang sơn giã lĩnh. Gặp Thư Hùng song sát chật vật thối lui, trên thuyền mọi người cuối cùng yên lòng, căng cứng thần sắc cũng lỏng lẻo mấy phần. Ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Lục Du trên thân, mang theo vài phần kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Du, ngươi thế mà lại võ công? Cát Tam Thúc cái này mới đưa ra trống không đến đặt câu hỏi. Hồi trước ngẫu nhiên gặp phải một vị tiền bối, chỉ điểm mấy chiêu, không tính là tinh thâm, thật muốn tiếp tục đánh xuống, ta đã sớm không chịu nổi. Lục Du hời hợt đáp lại, không giấu được sự tình, không bằng bằng phẳng chút nói ra. Thuận miệng biên lý do, ngược lại lộ ra tự nhiên. Cái này giang hồ sao mà rộng lớn, nhà ai không có cổ quái cao nhân. Gặp gỡ kỳ ngộ, không hề hiếm lạ. Này, ngươi là người có phúc khí a. Hôm nay có thể là ngươi cứu ta một mạng. Cát Tam Thúc đập chân cười to, đầy mặt vui mừng. Lục Du gãi gãi bên hai, có chút xấu hổ, Tam Thúc đừng nói như vậy, chúng ta nhà mình thân thích, ở đâu ra cứu mạng không cứu mạng. Trời sắp tối rồi, tranh thủ thời gian qua sông a, người đều chờ lấy đây. Được rồi. Thư Hùng song sát náo kịch bất quá một tràng phong ba, náo nhiệt nhìn xong, riêng phần mình quý vị. Thuyền đánh cá một lần nữa lên đường, Lục Du vẫn như cũ ngồi tại đuôi thuyền, tay cầm cần câu, yên tĩnh thả câu. Đi thuyền sóc này, mặt nước rung chuyển, câu cá vốn là khó có thu hoạch. Có thể hắn căn bản không để ý có thể hay không câu lên cá, hắn mượn cái này ngồi im thư giãn ngưng thần thời cơ, trong bóng tối vận chuyển nội công. Người xung quanh không hẹn mà cùng cách hắn xa chút, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Cho dù hắn vừa vặn xuất thủ cứu người, phần này khoảng cách thì nguyên tồn tại. Đây là phàm nhân đối võ lâm người bản năng tính sợ. Giang hồ ân oán, đao quang kiếm ảnh, dính vào, liền không dễ như vậy thoát thân. Chỉ là lén lút dò xét ánh mắt, vẫn như cũ không ngừng. Lục Du lại không để ý, hai mắt khép hở, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Phong thần thối pháp môn tu luyện tại trong đầu hắn chậm rãi lưu chuyển, hắn chính tinh tế thể ngộ ảo diệu trong đó. Mới vừa cùng Quách Phù Dung giao thủ tuy chỉ ngắn ngủi mấy chiêu, nhưng là hắn chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên. Hai người đều là lần đầu trải qua giang hồ, kinh nghiệm nông cạn, đánh đến loạn thất bát ao, nói là đánh lộn cũng không đủ. Cái kia kinh đảo trưởng uy lực quả thật không thể khinh thường, có thể đón đỡ phong thần thối mà không rơi vào thế hạ phong. Như vậy trưởng pháp rơi vào Quách Phù Dung trong tay, thực tế đáng tiếc. Nếu là xuất từ Quách Cự Hiệp chi thủ, lại nên là cỡ nào khí thế? Sợ là không thua tại trong truyền thuyết Hàng Long thập bát trưởng. Lục Du trong lòng thầm than, đối cái kia trưởng pháp sinh ra mấy phần hướng về. Trải qua chuyện này, không biết Quách Phù Dung phải chăng còn sẽ đi Đồng Phúc khách sạn. Muốn cầm tới Thư Hùng song sát bộ kia trang phục cũng không dễ dàng, cũng không thể bên đường cướp người y phục a. Huống chi còn có Tiểu Thanh bảo vệ ở một bên, tuyệt không phải dễ tới thế hệ. Nếu chỉ đánh độc đấu, ta chưa chắc là nàng đối thủ. Hắn suy nghĩ một chút, đã có tính toán, xem ra chỉ có thể trong đêm chạy một chuyến Đồng Phúc khách sạn. Nếu các nàng thật đi, cũng có thể mời Bạch Đại Ca hỗ trợ, có lẽ có thể tìm một cơ hội. Chú ý nhất định, Lục Du liền yên tâm lại. Chờ đưa xong Cát Tam Thúc về nhà, hắn liền khởi hành tiến về trên trấn. Ngay tại lúc này, phao bỗng nhiên chìm xuống. Lục Du nháy mắt hoàn hồn, cổ tay rung lên, thu gậy che để tuyến, một đầu to mọng cá chấm đen vọt ra khỏi mặt nước, ở dưới ánh tà dương bước lên nhẹ nhót, vậy quang tiệm nhấp nháy, trông rất đẹp mắt. Cần câu khẽ vây, cái kia cá vững vàng rơi vào giỏ trúc, động tác gọn gàng, một mạch mà thành. A, Tiểu Du, ngươi tay nghề này càng địa đạo. Cát Tam Thúc nhìn đến chừng nhạc. Tại lắc lư trên thuyền còn có thể câu lên dạng này cá lớn, cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Người khác đối hắn nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, duy chỉ có Cát Tam Thúc vẫn như thường ngày thân mật. Chắp vá tới, Tam Thúc, buổi tối hầm canh cá, ngài nếm thử thủ nghệ của ta. Vậy thì tốt quá, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có hay không tiến bộ. Tây Lương Hà không tính rộng, qua sông nửa khắc liền đến, vừa đi vừa về một chuyến nhưng cũng đến tiêu hao hơn một canh giờ. Chuyến này thuyền đi đi tới đi lui, Lục Du tổng cộng câu lên 2 con cá, cũng xem là tốt. Đưa đi cuối cùng một nhóm hành khách, Cát Tam Thúc cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí. Tam Thúc, đến, uống lúc còn nóng trên canh. Trên thuyền chuẩn bị bếp nấu nước nấu cơm đều thuận tiện. Tế Vũ thời tiết, vui ở trong khoang thuyền hâm nóng một bầu rượu, xào hai cái thức nhắm, lại hầm bên trên một nồi tươi canh, chính là an tâm nhất ăn nhàn. Lục Du mới vừa lên nồi, màu trắng sữa canh cá chính bốc hơi nóng, mùi thơm bốn phía. Thành, ta thật xa liền ngửi mùi vị, ngươi thật đúng là thật sự có tài. Nhìn canh này sắc, mùi hương đậm đặc sông vào mũi, xem xét liền uống ngon. Các Tam Thúc tiếp nhận bát, không kịp chờ đợi thổi hai cái, nhấp một hớp nhỏ. Tươi, một chữ xuất khẩu, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Lục Du nghe, khẽ cười một tiếng, thuận tay cũng cho chính mình múc một chén canh. Đầu thu chạm vào tối, ý lạnh dần dần lên, nâng lên một bát nóng hổi tươi mới canh cá, tư vị kia thật sự là lại thoải mái cực kỳ. Không cần phức tạp gì gia vị, chỉ vung một núm nhỏ muối mịn, liền đã tươi đến thẳng hướng trong lòng người chui. Chỉ tiếc trên thuyền không có dự sẵn đậu hũ, không phải vậy nếu có thể thêm vào một khối đậu hũ non hầm đi vào, mới tính chân chính địa đạo. Hai người đang túi đầu uống, chợt thấy một cái thân ảnh gầy nhỏ chậm rãi đi tới. Người kia y phục tuy cũ kỹ, lại cũng không rách dưới, trên mặt dính chút cho than giống như đồ vật, đen sì, chợt nhìn như cái đầu đường ăn xin tiểu khiếu hóa. Hắn đi tới gần, cái mũi nhẹ nhàng co lại, con mắt quay mồng mồng hai vòng, bật thốt lên, "Hương à, canh này là trước dùng dầu đem cá chấm đen hai mặt rán đấu, thêm hai mảnh lão giang, lại xông vào nước sôi nấu đi ra à. Hỏa hầu nắm thật tốt, màu sắc nước trà mới như thế trắng sữa." Dừng một chút còn nói, "Cách làm không khó, nhưng muốn ngao ra cái mùi này cũng không dễ dàng." Cát Tam Thúc nghe xong vui vẻ, "Nha, ngươi cái này tiểu khiếu hóa còn rất hiểu đi, nói đến một bộ một bộ." Lục Du cũng dương mắt đánh giá đến đứa nhỏ này đến, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, cảm thấy hơi cảm thấy kỳ quái. "Ăn mày không giống, trừ cái này thân quần áo rách nát, nào có một điểm ăn mày rằng dấp, đặc biệt là cặp mắt kia, trong suốt bên trong lộ ra cỗ cơ linh sức lực, giống như là có thể xem thấu nhân tâm giống như. Dạng này một đôi mắt, làm sao sẽ thuộc về một cái bên đường ăn xin hải tử?" "Đương nhiên." Tiểu ăn mày ưỡn ngực, "Nhà ta liền ở tại trên bờ biển, cái khác không dám nói ngoa, làm cá tay nghề, ta dám nói 100 dạng đều không mang giống nhau." "Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói." Cát Tam Thúc lắc đầu cười, "Muốn có bản lĩnh này, còn có thể lăn lộn thành bộ dáng này. Sớm nên đi đại tiểu lâu làm tay cầm môi sư phụ." "Hừ, loại kia tiểu quán, còn mới bất động ta đây." Tiểu ăn mày ngẩng đầu, một mặt khinh thường, giống như là chân tâm không nhìn chúng đồng dạng. Lục Du nhịn không được cười cười, thuận tay cầm chỉ sạch sẽ bát, được đầy canh cá đưa tới, "Huynh đệ, trời lạnh, uống lúc còn nóng điểm, ấm áp thân thể. Ngươi mời ta." Tiểu ăn mày sửng sốt một chút. Hắn muốn định tìm cái cớ mở miệng lấy một cái, không nghĩ tới lời nói còn không có xuất khẩu, nhân gia đã chủ động đưa lên. "Ân." Lục Du gật đầu. "Vậy ta liền không khách khí á." Hắn tiếp nhận bát, cũng không nói nhiều, ngửa đầu liền uống. Cái kia bát không lớn, hai ba ngụm liền thấy mặn mòn. "Thêm một bát nữa được không? Nếu có thể lại cho khối ước hiếp thì tốt hơn. Người canh này không sai, cũng liền so ta kém như vậy một chút xíu." Nói xong, đem cái chén không đưa trở về. Lục Du cười cười, tiếp nhận bát lại cho hắn thêm vào canh cùng miếng cá. Cát Tam Thúc có chút nhìn không được, "Ngươi tiểu tử này cũng quá không biết đủ, tiểu Du hảo tâm mời ngươi uống canh, ngươi còn quát lác. Đời ta liền không uống qua so cái này càng tươi canh." "Hắc hắc, lão gia tử, đó là ngài không có hưởng qua ta làm." Tiểu ăn mày nết miệng cười một tiếng, "Ta nếu thật xuống bếp, đảm bảo để ngài ăn xong 3 ngày không muốn ăn cơm, bởi vì quá thỏa mãn." "Ngươi còn càng nói càng hăng hái." Cát Tam Thúc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tính toán với hắn. "Cẩn thận chút, vừa ra nổi, nóng." Lục Du căn dặn một câu, đem mới đựng tốt canh đưa tới. Chương 6, cũng không thể bị người lừa bịp bên trên. Chương 6, cũng không thể bị người lừa bịp bên trên. "Cảm ơn." Tiểu ăn mày lên tiếng, bưng bát ngồi đến bên cạnh, vùi đầu bắt đầu ăn. Nhìn hắn bộ kia dáng dấp, ăn đến sắp thực thống khoái. Lúc này, Cát Tam Thúc thả xuống bát, chậm rãi nói ra, "Tiểu Du à, vậy đối với thư hùng song sắt tuy nói bị ngươi dọa lui, nhưng bọn họ sẽ không như vậy bỏ qua. Quay đầu chúng ta phải đi chuyến bổ đầu hình đại nhân chỗ ấy, đem chuyện hôm nay nói rõ ràng. Ta xem bọn hắn động thủ mặc dù hung ác, lại không giống như là có chủ tâm làm ác, chính giữa sợ là có hiểu lầm. Nếu có thể đem việc này lý minh bạch, trên trấn người cũng có thể ngủ cái an giấc." Lục Du gật gật đầu, "Tam Thúc, ngài cũng đừng chạy, trời sắp tối rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta đi một chuyến liền được." Lúc này hình bộ đầu hơn phân nửa tại Đồng Phúc khách sạn ăn cơm, "Ta đợi chút nữa tiện đường đi qua tìm hắn." "Cũng tốt, vậy ngươi lưu thêm thần." "Yên tâm đi, ta sẽ coi chừng." Bên kia tiểu ăn mày lỗ thai dựng thẳng nghe cái toàn bộ, đột nhiên tiến lên trước hỏi, "Các ngươi nói, có phải là gần nhất huyên náo xôn xao vậy đối với thư hùng song sát?" "Đúng vậy." Cát Tam Thúc tinh thần tỉnh táo, "Hôm nay bọn họ đem nhầm chúng ta trở thành sông trộm, kém chút độc thủ. May mắn tiểu Du cùng cao nhân học qua mấy chiêu, cái này mới không chịu thiệt." Nhắc lên việc này, hắn trong giọng nói còn mang theo vài phần đắc ý ổ. "Còn có chuyện như thế?" Tiểu ăn mày ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Canh cá quét sạch sành sanh, Lục Du đứng dậy cáo từ, hướng Cát Tam Thúc lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị khởi hành. "Chờ một chút, ta cũng đi." Tiểu ăn mày lập tức nhảy lên đuổi theo. "Thế nào, có việc? Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi nhìn xem náo nhiệt." Lục Du suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, "Được, cùng đi đi." Trên đường, tiểu ăn mày một bên chạy chậm một bên đáp lời, "Ta họ Hoàng, ngươi gọi ta A Hoàng liền được. Ngươi đây, xưng hô như thế nào?" Lục Du, hông dần dần tại lục lục, thuyền đánh cá hát một cá, dựa vào đánh cá sống qua. "Nguyên lai ngươi chính là Lục đại ca a." Có thể lời này nghe lấy, ngược lại không như cái mỗi ngày tung lưới thu lưới người. Tiểu ăn mày nhếch miệng, nửa là trêu chọc nói, "Ngươi cũng đồng dạng, Hoàng cô đương, nào có ăn mày giống ngươi làm như vậy chỉ toàn thể diện." Nghe xong lời này, cái kia tiểu ăn mày lập tức mặt nóng lên, vội vàng xua tay, "Ai là cô đương? Ta là Hoàng huynh đệ. Nghe rõ ràng không?" "Được, Hoàng huynh đệ." Lục Du khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không tranh luận. "Ngươi, thử, ngươi dựa vào cái gì liếc mắt liền nhìn ra ta là nữ? Lại nói, ta làm sao lại không giống người sinh cơm?" Bị vạch trần thân phận, trong nội tâm nàng một trận không thoải mái, nhịn không được chất vấn. Đoạn đường này đi tới, trang đến kín kẽ, ai cũng không có nhìn ra sơ hở, sao mà lại ở trước mặt người này phía trước, ba câu nói không đến liền bị nhìn thấu. Thật sự là tà môn. Chỗ nào lộ chân tướng? Xin cơm đấy màn trời chiếu đất, tay thô ra thô. ngươi đôi tay này non mịn phải cùng giá đỗ, xem xét liền chưa ăn qua khổ. Lục Du chậm rãi nói, lại nói, ngươi tư thế đi, nói chuyện giọng điệu đều không giống lâu dài lăn lộn đầu đường hải tử. Ta đoán, có phải là trong nhà ồn ào khó chịu, hẩn dỗi chạy ra. Trong lòng hắn đã có 8-9 phần nắm chắc, họ Hoàng ở cạnh biển, biết nấu ăn, nữ giả nam trang, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. 8-9 phần 10, chính là Hoàng Dược Sư cái kia giấu ở đảo hoa đảo bên trên quê nữ. Ngươi, làm sao ngươi biết những này? Hoàng Dung ánh mắt run lên, cảnh giác lên, chẳng lẽ ngươi là cha phải tới tìm ta? Thất hiệp trấn sinh trưởng ở địa phương ngư dân lệnh tôn sợ là liền nghe đều chưa từng nghe qua tên của ta. Lục Du cười lắc đầu. Cũng thế. Nàng gật gật đầu, lại nói thầm một câu, nhà ta vị lao ra kia, mấy chục năm đều không bước ra đảo một bước, làm sao nhận biết ngươi loại này bờ biển kiếm ăn? Dừng một chút, giọng nói của nàng chậm chút, bất quá ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh. Ta đi ra mấy tháng, người nào đều không nhận ra ta là nữ, ngươi là đầu một cái. Trùng hợp mà thôi. Vừa rồi các ngươi nói vậy đối với thư hùng song sát thật có lợi hại như vậy. Hoàng Dung không muốn nhiều dây dưa thân phận sự tình, ngược lại hỏi giang hồ truyền văn. Nàng nhớ tới phụ thân đề cập qua, đào hoa đảo bên trên từng có hai cái phản đồ, giang hồ xưng hắc phong song sát. Bây giờ toát ra cái danh hiệu gần tổ hợp, khó đảm bảo không liên quan. Dù sao hai người kia mai danh nhận tích nhiều năm, như thật có truyền nhân, cũng nên như thế. Cái gọi là thư hùng song sát, kỳ thật hai cái đều là nữ tử. Trong đó một cái giống như ngươi, cải trang thành nam nhân, công phu qua quýt bình bình, ta còn có thể ứng phó. Một cái khác lại sâu không lường được, thật độc thủ, ta sợ rằng không chống được mấy chiêu. Nha. Hoàng Dung nhếch môi, như có điều suy nghĩ, cái kia các nàng sử chính là cái gì công phu? Cùng ta đối đầu cái kia dùng trường pháp, cụ thể môn đạo ta nói không ra. Một cái khác không có độc thủ, nhưng trong tay cầm kiếm, hơn phân nửa là kiếm thuật hảo thủ. Trường pháp phối kiếm pháp, cái kia hẳn là không phải bọn họ. Không phải ai? Không có gì, thuận miệng nói. Nàng cười hắc hắc, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên đổi đề tài, không nghĩ tới ngươi còn hiểu võ công. Học với ai? Thiên cơ bất khả lộ. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy nha, nói một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Vậy ngươi trước báo cái tên thật. Được thôi, ta gọi Hoàng Dung. Ngày đó buổi chiều, ta tại bên bờ câu cá, chợt đến một người, gặp ta xương cốt thanh kỳ, căn cốt tuyệt giai, liền chuyển ta mấy tay công phu. Lời nói này đến, cùng hiệu sách bên trong bán vốn một cái mùi vị. Hoàng Dung nhăn lại cái mũi, một mặt không tin. Chuyện trên đời, có đôi khi so cố sự còn ly kỳ. Lục Du cười khẽ, ngươi không tin, cũng bình thường. Lời nói là phải có để ý, có thể ta vẫn là cảm thấy ngươi tại lửa gạt ta. Nàng ánh mắt lóe lên, đông nhiên cười giả dối, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, một trưởng đã vô nhẹ nhẹ ra, lực đạo ngậm mà không phát, rõ ràng là ý dò xét. Nàng muốn nhìn xem người này phản ứng, thăm dò lai lịch của hắn. Đào hoa đảo lớn lên hải tử, dù chưa đặt chân giang hồ, võ học các môn phái nguồn gốc nhưng cũng nghe đến không ít. Lục Du lại không chút hoang mang, dưới chân khẽ nhúc nhích, phản phất có gió nâng thân thể đồng dạng, thân hình thoát một cái, như sương như khói hơi mở, nhẹ nhõm né qua một trường kia. A, cái này khinh công, ngược lại là hiếm thấy. Hoàng Dung hơi sững sờ. Hoàng cô nương em đẹp, nói thế nào lên lời nói liền độc thủ. Hắc hắc, chính là hiếu kỳ nha. Nàng nháy mắt mấy cái, ta nghĩ nhìn một cái ngươi luyện là nhà nào công phu, tốt suy đoán sư phụ ngươi là ai. Nhìn ra điểm môn đạo không? Nàng lắc đầu. Cái kia thân pháp linh động như gió, nhanh chóng tựa như điện, trên giang hồ có thể có như vậy tạo nghệ khinh công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi bộ này công phu không đơn giản, tuyệt không phải đường thường mấy. Ta chưa từng thấy cùng loại. Xem ra ta vị kia sư phụ thật đúng là cái nhân vật thần bí. Lục Du cười cười, không nói cái này, đi thôi, phía trước có khách sạn, ta mời ngươi ăn bữa hầm nóng cơm. Tốt. Lúc này Hoàng Dung xác thực còn cảm thấy trong bụng vắng vẻ, cái kia bát canh cá nhiều lắm là thám giọng hầu, sao có thể bao ăn no. Hai người vừa đi vừa nói, chậm rãi hướng Đồng Phúc khách sạn đi đến. Trên đường đi lời nói càng nói càng nhiều, Hoàng Dung đối Lục Du cũng càng tò mò. Người này lời nói cử chỉ trầm ổn vừa vặn, nửa điểm không giống từ nhỏ tại thất hiệp trấn đánh cá mà sống tiểu tử nghèo. Cái kia phần ung dung không nội khí độ, chính là đại hộ nhân gia nuôi lớn công tử ca nhi cũng chưa chắc có. Đến, chính là chỗ này, Đồng Phúc khách sạn, toàn trấn liền cái này một nhà có thể ở lại người cửa hàng. Nhà ta mỗi ngày đưa cá tươi tới, xem như là khách hàng cũ. Chờ bọn hắn đi đến lúc, sáng sớm đã đen, tối đấu, dưới mái hiên đèn lồng từng chiếc sáng lên. Nhìn rất giống dạng, hôm nay ta nhưng phải thật tốt ăn một bữa. Hoàng Dung nói xong liền muốn cất bước vào cửa. Chấm đã. Bản điếm không tiếp đại tên ăn mày, mời khác tìm phương pháp đi. Bạch Triển Đường đúng lúc từ đại sảnh đi ra, một cái thấy được Hoàng Dung bộ kia tiểu khiếu hóa trang phục, lập tức tiến lên ngăn lại. Ai muốn ăn xin? Hoàng Dung nhếch miệng, có chút không cao hứng, là hắn mời ta đến. Nàng đưa tay chỉ hướng Lục Du, ánh mắt mang theo chút ít đắc ý ân. Bạch Triển Đường quay đầu nhìn hướng Lục Du, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch đại ca, nàng là bằng hữu, ta mang nàng tới dùng cơm, phiền phức tìm nơi hẻo lánh vị trí, đừng làm phiền khách nhân liền được. Lục Du ngữ khí ôn hòa. Được a. Nghe xong là Lục Du mang tới, Bạch Triển Đường lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, tất nhiên là ngươi khách nhân, vậy liền không có vấn đề. Tới tới tới, ngồi bên này. Mới vừa ngồi xuống, Lục Du quét mắt đại sảnh, không thấy bóng người, liền hỏi, hình bộ đầu còn chưa tới. Đoán chừng vẫn đang tra thư hùng song sát sự tình, chậm trễ. Làm sao, ngươi tìm hắn có việc? Ừm. Xế chiều hôm nay, ta cùng Cát Tam thúc đụng tới hai người kia. Cái gì? Bạch Triển Đường sắc mặt siết chặt, ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì? Chuyện là như thế này. Lục Du giản lược nói tóm tắt nói một lần trải qua, Bạch Triển Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không tệ lắm, tiểu Lục. Hắn trên dưới dò xét Lục Du, cười nói, ngươi lúc nào luyện công phu? Hắn cái này mới phát giác, vừa rồi gặp mặt lúc đã cảm thấy Lục Du đi bộ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, rõ ràng là luyện qua khinh công nội tình, mà còn hỏa hầu còn không nông. Vận khí tốt, gặp phải cái tiền bối chỉ điểm mấy chiêu. Lục Du hời hợt lấp liếm cho qua. Loại này sự tình, người biết càng ít càng tốt, nhiều lời vô ích. Có thể gọi món ăn sao? Ta đều đói đến ngực dán đến lưng. Hoàng Dung nghe đến buồn chán, xen vào đánh gãy. Ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Triển Đường quay đầu lại hỏi nàng. Trước lên bốn dạng hoa quả khô, bốn dạng hoa quả tươi, hai đĩa mặt chùa, lại đến bốn bản mức hoa quả, để ta nếm thử tay của các ngươi nghệ thuật. Bạch Triển Đường nghe xong, trợn cả mắt lên, ôi, ngươi đây là muốn đem Ngự Thiện Phòng đưa đến a? Chú ý như thế phối hợp, cũng liền kinh thành đại tiểu lâu mới góp đến đủ. Ngươi thật đúng là biết chút. Ngươi một cái hồ bàn, hiểu còn thật nhiều. Đi qua kinh thành. Ha ha, lúc tuổi còn trẻ giang hồ chạy nhiều, chỗ nào không có ở qua hai ngày. Bạch Triển Đường nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút tự đắc. Hoàng Dung nhìn chằm chằm hắn hai mắt, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng cũng không có truy đến cùng, chỉ nói, vậy ngươi có thể hay không bên trên đâu? Không thể. Bạch Triển Đường lắc đầu, chúng ta chỗ này chính là cái địa phương nhỏ, không làm được những này tinh tế đồ chơi. Đừng nói chúng ta, xung quanh mấy chục dặm, nhà ai đều không bỏ ra nổi bộ này bàn tiệc. Lại nói, chỉ riêng này mấy thứ ăn vặt, liền phải một lượng bạc đặt cơ sở. Tiền không cần ngươi quan tâm, vị này mời khách. Hoàng Dung cười hì hì vỗ vỗ Lục Du bả vai, một bộ bữa này không phải là ăn hồi vốn không thể tư thế. Lục Du bất đắc dĩ cười cười. Bạch Triển Đường lại thừa cơ xích lại gần, hạ giọng, "Tiểu Lục, ngươi cũng đừng bị người nắm điểm yếu. Có muốn hay không ta giúp ngươi cùng nhau? Ta nhưng không thể bị người lừa bịp lên a." Chương 7, so liền so. Chương 7, so liền so. Bạch đại ca, nàng thích đùa giỡn mà thôi. Lục Du vung vung tay, lập tức báo tên món ăn, đến một con gà quay, dầu hầm tôm bự một phần, nồi đất xương sườn, lưu phỉ chẳng các một, lại thêm cái rau xanh đậu hũ canh, hai bát cơm, cuối cùng bên trên phần vừa ra lô bánh quế. "Được rồi." Bạch Triển Đường lên tiếng, quay người vào phòng bếp. Hoàng Dung quyền mồm, bất mãn nói thầm, không phải đã nói mời ta ăn cơm sao? Làm sao không tới phiên ta điểm? Ngươi điểm những cái kia, chỗ này căn bản không có làm, liền tính ta nghĩ tốn kém cũng làm không được. Ta điểm mấy cái này đều là trưởng quỹ sở trường chiêu bài, hương vị không sai được. Lại nói, ngươi là muốn để ta ở chỗ này rửa bát trả nợ sao? Ta một ngày mới kiếm 100 văn, còn chưa đủ ngươi điểm một đĩa mức hoa quả. Lục Du nửa đùa nửa thật nói. Tốt ta tốt ta. Hoàng Dung thẻ lưỡi, thật cũng không lại dây dưa. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lục Du bất quá là cái đánh cá. Có thể mời một bàn này đã tính toán hào phóng, chỉ là nàng luôn cảm thấy người trước mắt này thấy thế nào đều không giống cái bình thường ngư dân. Sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên thấp giọng hỏi, đúng rồi, vừa rồi vị kia người cộng tác thật không đơn giản. Ta nhìn hắn bộ pháp bước vàng, dưới chân không tiếng động, khinh công tạo nghệ cực cao. Trà ta bên ngoài, ta còn thực sự chưa từng thấy mấy cái có thể thắng được hắn. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lúc này Hoàng Dung võ công có lẽ còn nói không lên cao bao nhiêu, nhưng ánh mắt lại không kém. Gia truyền nguồn gốc tăng thêm thiên tư thông minh, rất nhiều chuyện nàng xem xét liền hiểu, dù chưa truy đến cùng, nhưng cũng có biết một hai. Người người đều có không muốn người biết sự tình, hoàng cô nương cần gì phải truy hỏi căn nguyên. Bạch đại ca bây giờ bất quá là cái mang trên bát đồ ăn người cộng tác mà thôi. Lục Du khẽ nhấp một cái trà, giọng mang vui vẻ nói, thân thân bí bí, không nói coi như xong, thử. Hoàng Dung nhếch miệng, làm cái mặt quỷ, thật cũng không lại truy hỏi, bộ dáng kia ngược lại lộ ra mấy phần hỏa bát. Đang nói, hình bộ đầu đội vàng đuổi đến, góc áo dính bụi, trên trán mang mồ hôi. Lão Bạch, đến bắt lươn kia mặt, mau mau. Ta đợi chút nữa còn phải đi đồng phố tuần một chuyến. Nha, lão hình, vội vã như vậy. Tiểu Lục mới vừa còn tại tìm ngươi, nói thư hùng song sát có động tĩnh. Bạch Triển Đường một bên lau cái bàn, một bên đáp. Cái gì? Hình bộ đầu sững sờ, ánh mắt quét về phía Bạch Triển Đường, cái sau lại hướng bên cạnh Lục Du dương lên cái cằm. Tiểu Lục, chuyện gì xảy ra? Lục Du liền đem sự tình bắn tắt nói một lần, biến mất mình cùng vậy đối với ác đồ giao thủ trải qua, chỉ nói là cha ra các tam thúc cũng không phải là sông trộm về sau, hai người kia liền tự mình rút đi. Chuyện này đối với tặc nhân thật sự là cổ quái, hành tung phiêu hốt, mục đích không rõ. Đến cùng cầu cái gì? Hình bộ đầu nghe đến những mày, lòng tràn đầy không hiểu. Chờ bắt đến người, tự nhiên là minh bạch. Lục Du nhàn nhạt đáp lại. Tiểu Lục, ngươi thấy tận mắt cái kia thư hùng song sát, bọn họ cái gì dám dấp? Công phu thật có trong truyền thuyết dọa người như vậy. Hình bộ đầu ánh mắt chớp lên, trong giọng nói giấu không được một tia sợ hãi. Hắn cái này thân bản lĩnh, trên giang hồ nhiều lắm là tính toán cái hạng bét, bình thường người luyện võ đều có thể đánh đến hắn chạy trối chết. Bây giờ nghe vậy đối với hung danh hiển hách kẻ liều mạng như thân, trong lòng sao có thể không sợ? Công phu sát thực không yếu, bảy tám đầu tráng hán cẩn thận, sợ cũng không chống được mấy chiêu. Lục Du trầm ngâm một lát, đúng sự thực nói, ôi nương của ta, lúc này không chỉ là mất chén cơm sự tình, liền đầu đều treo lấy đây. Không được không được, ta phải tranh thủ thời gian trở về bẩm báo lâu chi huyện, mời Quảng Dương phủ phái binh chi viện. Hình bộ đầu vô đuổi, quay người liền muốn đi. Lão Bạch, mặt đừng làm, ngày khác lại nói. Lời còn chưa dứt, người đã chạy ra thật xa. Ha ha, vị này bổ đầu ngược lại là thực tế, dọa đến chân đều mềm nhũn. Hoàng Dung che miệng cười khẽ. Một tháng mới ba tiền bạc đồng lộc, trông chờ nhân gia lấy mạng đi liều, xác thực làm khó. Cẩn thận chút, cũng nói còn nghe được. Lục Du nhìn qua hình bộ đầu đi xa bóng lưng, ngựa khi ôn hòa, cũng không có mỉa mai chi ý dù sao vậy đối với sát tinh tiếng xấu lan xa, mà hình bộ đầu tuổi tác không nhỏ, công phu lại qua quýt bình bình, thật muốn cứng đối cứng, không khác chịu chết. Lời này của ngươi có lý. Hoàng Quân điểm dê gật đầu, thần sắc nghiêm túc mấy phần. Sinh tử sự tình, ai có thể tùy tiện lấy ra cược. Không bao lâu, Lục Du điểm mấy món ăn lần lượt lên bàn. Ăn đi, cái này mấy món ăn coi như địa đạo. Cha ta khi còn sống, dẫn ta tới qua lần này. Lục Du cầm lấy một đôi đũa, đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung lại ngơ ngác một chút. Cha ngươi? Không còn nữa. Ân, trước đó vài ngày sự tình. Vậy mẹ ngươi đâu? Từ nhỏ liền chưa từng thấy. Cha ta chưa từng chịu nâng, nghĩ đến. Cũng là không còn nữa đi. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi những thứ này. Không cần xin lỗi. Lục Du cười cười, âm thanh bình tĩnh, như mỗi nhớ tới một lần thân nhân liền phải khóc một tràng, cả đời này chẳng phải là toàn bộ tại nước mắt bên trong qua. Khó chịu sự tình, giữ lại trong đêm một người từ từ suy nghĩ liền tốt. Hoàng Dung chấn động trong lòng. Lời này nghe tới bình thản, lại giống một cái châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào trong lòng. Nàng thở nhỏ mất mẫu, những năm này cũng là một mình lớn lên, đối loại này giấu ở trong tươi cười cơ khổ, nhất là minh bạch bất quá. Trong lúc nhất thời, cảm giác đến người thiếu niên trước mắt này, nhiều hơn mấy phần thân cận. Phản phất lẫn nhau đều tại trên người đối phương, nhìn thấy cái bóng của mình. An a. Gặp Hoàng Dung vẫn cầm đũa không nhúc đích, Lục Du lại nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Nha. Hoàng Dung lấy lại tinh thần, kẹp lên một tia đồ ăn đưa vào trong miệng. Có thể mới nếm hai cái, lông mày liền nhíu lại. Gà quay mặn đến phát khổ, dầu hầm tôm bự dầu đều không đủ phát sáng, nồi đất xương sườn hầm già, lưu vị tràng nước màu xào cháy xém, mang bị đắng, đến mức cái này rau xanh đậu hũ canh. Cùng nhúng nồi nước có cái gì hai loại. Cũng liền cái này bánh quế còn không khó khăn. Nàng vừa ăn vừa bình, câu câu không nể mặt mũi, cuối cùng dứt khoát để đũa xuống, chỉ lấy khối kia bánh quế ăn nhiều hai cái. Lục Du cười khổ lắc đầu. Cái này nha đầu, miệng thật là đủ cái ăn. Đúng lúc gặp giờ cơm, khách nhân dần dần nhiều, Bạch Triển Đường loay hoay chân không chạm đất, Lý Đại Trụy cũng cuốn lên tay áo hỗ trợ mang thức ăn lên, vừa vặn nghe thấy lời nói này, lập tức hỏa khí dâng lên. Người cái nhỏ nha đầu phim, miệng độc như vậy, ta làm đồ ăn có thể kém đến nơi đâu? Nói cho ngươi, ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể trả đạm thủ nghệ của ta. Đại Trụy ca, đừng nóng giận, bằng hữu của ta nói thẳng, không có ý tứ gì khác. Lục Du mau tới phía trước khuyên giải. Tiểu Lục, đây là ngươi mang tới. Nàng đây là ghét bỏ ta nấu cơm khó ăn. Lý Đại Trụy trừng mắt, một mặt không phục. Không đợi Lục Du mở miệng, Hoàng Dung đã mân mê miệng đến, khó ăn còn không cho nói. Chẳng lẽ cần phải che giấu lương tâm khoa trương? Ngươi nói ta làm đồ ăn khó ăn. Được a, ngươi cho ta tìm trong phạm vi mấy chục dặm so tay nghề ta cường đến. Nếu là thật có, bữa cơm này ta mời khách. Lý Đại Trụy nghe xong lời này, hỏa khí phủi đất liền lên tới. Chuyện khác hắn có thể lui một bước, nhịn một chút. Có thể nói đến nấu cơm, hắn chưa từng phục qua người nào. Bây giờ bị Hoàng Dung như thế ở trước mặt nói chuyện, trong lòng cái kia chịu được cái này khí. Lời này có thể là ngươi nói, cho ta mượn kệ bếp sử dụng, để ngươi mở mắt một chút, cái gì gọi là chân chính chủ nghệ. Hoàng Dung cũng không phải tính tình tốt người, bị hắn như thế một kích, lập tức đứng dậy. Luận nấu ăn, nàng thật đúng là chưa sợ qua người nào. Liên nàng cái kia đều biết lao cha, hiện tại cũng đến khen nàng mấy tiếng tay nghề tiến bộ. Một cái tiểu khiếu hóa còn hiểu nấu cơm. Chờ xem, ta nhìn ngươi có thể mân mê ra manh mối gì. Lý Đại Trụy cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Lục Du nói, "Tiểu Lục, không phải ta không nể mặt ngươi, là ngươi vị bằng hữu này quá không nói đạo lý. Đợi chút nữa ngươi nhưng phải ở bên cạnh nhìn xem, đến cùng là ai làm đồ ăn càng hơn một bậc. Thành, so liền so. Bất quá ngươi bây giờ có thể thoát thân sao? Nếu để cho đồng trưởng quỹ phát hiện ngươi lời biếng, quay đầu trừ ngươi tiền công, đừng trách không có người nhắc nhở ngươi. Không bằng chờ qua giờ cơm lại so." Lục Du bất đắc dĩ khuyên một câu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đẩy cũng đẩy không xong. Huống chi, là Hoàng Dung muốn xuống bếp a, hắn cũng đã sớm muốn nếm nếm vị này trong truyền thuyết chủ nghệ cao thủ là trình độ nào. Lý Đại Trụy nghe xong, lập tức hiểu sự mấy phần. Lục Du nói không sai. Đối với hắn loại này liền tiền đồng đều muốn tách ra thành hai nửa hoa người mà nói, kiếm ít một văn đều đau lòng. Vẫn là Tiểu Lục chủ đáo. Nhỏ nha đầu, có dám hay không chờ chút lại so? Có cái gì không dám? Ngươi chờ nhận thua chính là. Hoàng Dung hất cằm lên, một mặt chắc chắn. Bằng Lý Đại Trụy điểm này tay nghề, nàng nhắm hai mắt đều có thể thắng. Lý Đại Trụy không cần phải nhiều lời nữa, quay người trước về phòng bếp chuẩn bị đi. Lục Du cái này mới thấp giọng nói, ngươi cũng đừng quá chọn lấy, Đại Trụy làm đồ ăn mặc dù mặn chút, nhưng cũng coi như không khó khăn. Đó là ngươi khẩu vị quá cầu thả. Hoàng Dung nhếch miệng, chỉ xem đao công liền biết không được. Ngươi nhìn khối kia đậu hũ, cắt đến siêu siêu mẹo mẹo, lớn nhỏ không đều, dạng này sao đi ra, cảm giác có thể tốt mới là lạ. Lục Du xích lại gần nhìn một chút, quả là thế. Người bình thường có lẽ sẽ không để ý, nhưng tại Hoàng Dung trong mắt, đây chính là không may. Ngươi thật đúng là coi trọng. Vậy ta nhưng phải thật tốt nếm một chút, ngươi đợi chút nữa tay nghề. Ừ, ngươi liền chờ xem. Đợi chút nữa ăn đến liền lưỡi đều nghĩ nuốt vào, về sau người khác làm cơm, sợ ngươi là rốt cuộc nuốt không trôi. Hoàng Dung mỉm cười nói xong, đầy mặt tự tin. Vậy ta thật là phải thật tốt mong đợi. Lục Du cười lắc đầu, trong lòng lại sớm đã thèm ăn không được. Bất quá trên bàn còn lại đồ ăn cũng không có lãng phí, hắn một cái không rơi xuống đất ăn hết cái sạch sẽ. Dù sao Hoàng Dung trướng mắt những ngày đồ ăn, tự nhiên đều làm lợi hắn. Tốt tại hắn gần nhất luyện công chính mãnh liệt, khẩu vị càng ngày càng lớn, những vật này căn bản lấp không đầy bụng, ăn xong còn cảm thấy có thể lại đến hai bát cơm. Dù sao niên kỷ bảy ở chỗ này, 18 tuổi tiểu tử, chính là có thể ăn niên kỷ. Chương 8, ngươi muốn cầm cái gì đồ ăn cùng ta phân cao thấp? Chương 8, ngươi muốn cầm cái gì đồ ăn cùng ta phân cao thấp? Ước chừng sau nửa canh giờ, nhà trọ bên trong khách nhân lần lượt rời đi, phòng dần dần thanh tĩnh xuống. Lý Đại Trụy cùng Hoàng Dung muốn so chủ nghệ thông tin, đã sớm tại trong cửa hàng truyền ra, bọn tiểu nhị đều tại trong thâm tâm quan sát, rất là hiếu kỳ. Tiểu Khiếu Hóa, đi. Vừa vặn nên làm cơm tối, ta cũng để cho đại gian nếm thử ta bản lĩnh thật sự. Lý Đại Trụy ưỡn ngực, lòng tin 10 phần. Hắc hắc, đợi chút nữa thua nhưng không được chơi xấu. Chúng ta mới vừa nói tốt, 150 văn, nhanh đổi kịp ngươi 1 tháng tiền công a. Hoàng Dung cười hì hì trêu ghẹo. Ta làm sao quỷ nợ? Không đúng, ta là căn bản sẽ không thua. Lý Đại Trụy ngoài miệng kiên cường, trong lòng lại có chút chột dạ. Bạn nhất thật thua. Vậy nhưng thật sự là mất cả trì lẫn trải. Ngươi nếu bị thua, cũng phải ra nhiều tiền như thế. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có lập tiền đặt cược, tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Không có vấn đề, ta giữ lời nói. Hoàng Dung hời hợt đáp ứng. Thua. Nàng căn bản liền không nghĩ qua hai chữ này. Hai người một trước một sau vào phòng bếp, mọi người giớn cổ lên, đầy mặt chờ mong. Tiểu Lục, ngươi bằng hữu này thật có lợi hại như vậy. Nhìn nàng dáng vẻ đó, hình như chắc thắng giống như. Đồng Tương Ngọc tựa vào trên bài, nhịn không được hỏi. Nàng quả thật có chút môn đạo, đến mức đến cùng bao nhiêu lợi hại. Đợi chút nữa liền biết. Lục Du cười cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phòng bếp phương hướng. Nếu là nàng thật có thể thắng, ta ngược lại là có thể cân nhắc lưu nàng tại trong cửa hàng làm việc vặt. Về sau Đại Trụy cho khách nhân nấu cơm, nàng cho chúng ta mấy cái mở tiêu chuẩn cao nhất. Ngày nào Đại Trụy về nhà thăm người thân, cũng không đến mức chặt đứt cơm nước. Đồng trưởng Quy con mắt đi lòng vòng, đã bắt đầu tính toán. Nàng cũng là thực tế không có cách nào. Lý Đại Trụy 3 ngày 2 đầu hướng nhà chạy, nói là hầu hạ lao nương, có thể trong cửa hàng sinh ý bao nhiêu chịu ảnh hưởng tới. Đồng Tương Ngọc sớm đã có tâm lại mời cái đầu bếp phụ một tay, có thể thứ nhất không gặp gỡ thuận mắt, thứ hai cũng sợ đả thương Đại Trụy tâm, việc này vẫn đặt. Trước mắt ngược lại là một cơ hội, vừa vặn có thể thuận thế mà làm. Ngươi không sợ Đại Trụy trong lòng không thoải mái? Hắn đối chuyện này luôn luôn rất mẫn cảm. Bạch Triển Đường có chút chần chờ hỏi. Nếu là hắn so thua, còn có thể nói cái gì đó. Ta cũng không phải là muốn đuổi hắn đi, chỉ là nhiều người hỗ trợ mà thôi. Đồng Tương Ngọc không nhanh không chậm nói. Lời này có lý. Thay đổi khẩu vị cũng tốt, tổng ăn đồng dạng đồ ăn, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Bạch Triển Đường điểm dê gật đầu, chính mình kỳ thật cũng đã sớm mong đợi điểm trò mới. Nhớ năm đó hắn nhưng là danh chấn giang hồ đạo thánh, liền ngự tiện phòng đều chạy đi vào hưởng qua ngự tiệc rượu, cái gì sơn chân hải vị không biết đến. Lý Đại Trụy tay nghề tuy nói đi qua, nhưng ăn lâu dài, cuối cùng thiếu một chút kinh hỉ. Triển Đường, đừng kéo xa, mau đem cửa đóng lại, cửa ra vào đèn lồng cũng diệt. Bây giờ vậy đối với thư hùng sát tinh huyên náo lợi hại, chúng ta sớm một chút đóng cửa, lại làm ra điểm hắc điếm bộ dạng, tránh khỏi xảy ra chuyện. Nàng dừng một chút, lại bồi thêm một câu, đúng rồi, đi lấy điểm máu gà, ở trước cửa vẩy một vòng, càng giống án mạng hiện trường càng tốt. Minh Bạch, giao cho ta đi. Bạch Triển Đường ứng thanh mà đi, động tác nhanh nhẹn bận rộn. Lục Du ở một bên lặng lẽ nhìn Đồng Tương Ngọc cái này liên tiếp bố trí, trong lòng rất rõ ràng, nàng là thật sợ, cũng không trách nàng. Khoảng thời gian này bị đánh đến nằm trên giường không lên người một cái tiếp một cái, người nào đụng tới không trong lòng run sợ. Nghiệp chứng nha. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt chuyển hướng phòng bếp. Bên kia Đỏ Sức đã lặng yên kéo ra màn che. Hoàng Dung cùng Lý Đại Trụy mặt đối mặt đứng, nồi và bếp ở giữa quần quần sóng ngầm. Ngươi muốn cầm cái gì đồ ăn cùng ta phân cao thấp? Lý Đại Trụy một bên thái thịt một bên hỏi. Liền dùng đậu hũ đi. Hoàng Dung khỏe miệng khẽ nhếch, vừa rồi ngươi cái kia bát rau xanh đậu hũ canh, thực tế không lấy ra được. Để ta dạy một chút ngươi, cái gì gọi là chân chính đậu hũ công phu. Ha ha, nhỏ nha đầu khẩu khí không nhỏ a. Lý Đại Trụy lập tức tới hỏa khí, đi. Hôm nay ta liền cùng ngươi so đậu hũ. Kệ bếp bên trên liệu tùy ngươi chọn. Thống khoái. Hoàng Dung không cần phải nhiều lời nữa, vén tay áo lên liền bắt đầu chuẩn bị. Lục Du tựa tại khung cửa một bên, yên tĩnh nhìn xem bên trong nhất cử nhất động. Trong lòng hắn thầm nghĩ, như Hoàng Dung làm ra đồ ăn thật sự là khí vận sở trung đồ vật, cái kia chưa chắc không thể nhờ vào đó cơ duyên, ngày ngày từ trong được lợi. Bất quá ý niệm này nghĩ lại chính là tiêu. Theo trước mắt hắn thấy, khí vận lực lượng hơn phân nửa kèm ở nguyên tắc nhân vật trên thân đặc thù đồ vật bên trên. Bạch Triển Đường có đạo thánh ngọc bội, Quách Phủ Dung trên thân cũng có dị tượng hiện lên, đồng trưởng Quy đám người chắc hẳn cũng không ngoại lệ, chỉ là còn chưa hiện rõ mà thôi. Có lẽ các nàng khí vận đồ vật còn chưa chân chính xuất hiện. Lại nói, khí vận đồ vật bản thân cũng có chia cao thấp. Ví dụ như Bạch Triển Đường viên kia ngọc bội, kim quang áo ánh, hơn xa thư hùng song sắt trên thân những cái kia ảm đạm ánh sáng nhạt. Rõ ràng, tia sáng càng thịnh, phẩm giai càng cao, tại võ đạo biển mây bên trong có thể câu ra đồ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Đang suy nghĩ, phòng bếp bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ dị động tĩnh. Chỉ thấy Hoàng Dung rửa sạch hai tay, cầm lấy một khối giam đông, 10 ngón nhẹ nhàng linh hoạt tung bay, lại vô căn cứ tại trên thịt đảo ra 24 mảnh lỗ, động tác như nước chảy mây trôi. Nếu có thạo nghiệp vụ cao thủ ở đây, chắc chắn buột miệng nói ra, đây là đào hoa đảo tuyệt học, lan hoa phất huyệt thủ. Lục Du nhìn đến chấn động trong lòng. Dùng võ vào nhà bếp, quả nhiên không phải tầm thường. Lý Đại Trụy đang cúi đầu nhặt rau, cũng không phát giác khác thường. Chờ hắn lúc ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng Dung đã lấy ra một phương đậu hũ non, thái đao trong lòng bàn tay xoay chuyển mấy lần, trong chốc lát, đậu hũ bị cắt thành 24 viên tròn trịa như châu tiểu cầu. Từng viên đồng dạng lớn nhỏ, trong suốt long lanh, tựa như dưới ánh trăng minh châu. Lưỡi dao quét qua, đầu hũ bóng tinh chuẩn khảm vào giam đông lỗ thủng bên trong, kín kẽ, không có chút nào sai lầm. Lý Đại Trụy sửng sốt, trong tay hành đều quên thả xuống. Cái này, làm sao? Dọa cho phát sợ. Hoàng Dung cười đem giam đông bỏ vào lồng hấp, đốt đại hỏa, chờ xem, trò hay còn tại phía sau. Lý Đại Trụy lấy lại tinh thần, ngoài miệng vẫn không chịu thua, chủ nghĩa hình thức mà thôi. Hương vị mới xem hư thực. ta cái này đậu xào kiểu tứ xuyên, bảo đảm hương đến đầu lưỡi ngươi thắt nút.
Ồ, vậy ta nhưng muốn thật tốt nếm thử.
Hoàng Dung thiếu ý doanh doanh, căn bản không để ý hắn khiêu chiến. Đối nàng mà nói, cuộc tỷ thí này bất quá là nhàn đến giải buồn. Nàng quay đầu nhìn hướng ngoài cửa Lục Du, nháy mắt mấy cái, mang theo vài phần đắc ý, thế nào?
Ta không có khoác lác a.
Sát thực lợi hại.
Lục Du gật đầu, hiện tại ta tin ngươi nói chính mình chủ nghệ nhất lưu.
Kỳ hỉ, đương nhiên. Trong đại sảnh, Đồng Phúc khách sạn mấy người sớm đã ngồi vây quanh một vòng, đang chờ ăn cơm.
Tẩu tử, ngày hôm nay thế nào còn không khai tiệc a?
Ta bụng đều kêu rột rột.
Mạc Tiểu Bối mím miệng, trông mong nhìn qua Đồng Tương Ngọc.
Ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Lục cùng cái Tiểu Khiếu Hóa cùng một chỗ cùng Đại Trụy vào phòng bếp, có phải là có chuyện gì?
Lữ Tú Tài đẩy một cái kính mắt, trong giọng nói lộ ra hiếu kỳ.
Hắc hắc, chuyện này nhưng có ý tứ.
Không đợi Đồng Tương Ngọc mở miệng, Bạch Triển Đường liền cướp lời nói đầu, mặt mày hớn hở nói.
Hai người nghe đến mê mẩn, liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ.
Hoa,
so tài chủ nghệ,
quá kích thích đi.
Ta cũng muốn đi nhìn một cái.
Mạc Tiểu Bối nhảy đứng dậy, kích động.
Chớ nóng đội đi, bọn họ một hồi liền đi ra.
Trước mắt chúng ta phải thương lượng điểm chuyện trọng yếu hơn.
Đồng Tương Ngọc thần sắc thu vào, âm thanh cũng trầm xuống.
Chuyện gì a, tẩu tử?
Mạc Tiểu Bối sửng sốt một chút.
Cùng Thư Hùng Song Sát có quan hệ.
Thư Hùng Song Sát?
Đó là đồ chơi gì đây?
Nàng một mặt mờ mịt, liền Lữ Tú Tài cũng nhíu mày.
Đồng Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường liền ngươi một lời ta một câu, đem đôi này giang hồ ác nhân thủ đoạn tàn nhẫn tinh tế nói tới, nói thẳng đến hai người lưng phát lạnh, tay chân lạnh bớt.
Bạch Triển Đường nói đến hưng khởi, tăng thêm những năm này lười biếng quen rồi, nội lực suy yếu, lại mảy may không có phát giác trên nóc nhà nhiều hai bóng người.
Ngược lại là phòng bếp bên trong Lục Du lỗ tai hơi động một chút, nghe đến mảnh ngói nhẹ vang lên.
Nhưng cái kia động tĩnh thoáng qua liền qua, phản phất chỉ là gió đêm phất qua.
Tới rồi sao?
Xem ra nên phát sinh còn là sẽ đến, vận mệnh quy tích cũng không có bởi vì ta mà chết đi.
Với bạn, tối nay liền đem bộ kia Thư Hùng Song Sát trang bị bỏ vào trong túi.
Đang nói, một cỗ nồng đậm mùi thơm bỗng nhiên từ phòng bếp bay ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh.
Ôi,
đây là mùi vị gì?
Hương chết ta rồi.
Mạc Tiểu Bối ánh mắt sáng lên, vừa rồi hoảng hốt sớm bị ném đến lên 9 tầng mây.
Nàng vốn là cái không sợ trời không sợ đất tính tình.
Bạch Triển Đường cũng khịt khịt mũi, cả người tinh thần vì đó rung một cái, mùi thơm này.
Tuyệt, tuyệt,
khẳng định không phải Đại Trụy làm.
Tên tiểu khất cái kia, có chút tài năng a.
Hắn một bên nói, một bên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, liền năm đó tại Ngự Thiện phòng ăn bụng tư vị đều không có như thế câu người.
Đồng Tương Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, vui vô cùng, ta liền biết không có nhìn nhầm.
Nếu là cầm món ăn này làm chiêu bài, chúng ta nhà trọ còn không phải mỗi ngày đông nghịt.
Mọi người nhộn nhịp gật đầu nói phải.
Trên nóc nhà, Quách Phụ Dung cùng Tiểu Thanh Chính nghỉ chân, cũng bị mùi thơm này câu đến cánh mũi khẽ nhúc đích.
Tỷ, vị này thật nước mũi, so trưởng quỹ tay nghề còn địa đạo đây.
Tiệm này đầu bếp không đơn giản.
Tiểu Thanh chép miệng một cái, một mặt bội phục.
Sát thực hương.
Quách Phụ Dung điểm dây đầu, lập tức nghiêm mặt nói, có thể hai ta cũng không phải đến ăn trực, là đến hành hiệp trưởng nghĩa.
Trước mắt khách sạn này, chính là chúng ta tối nay mục tiêu.
Tỷ, ngươi lại cảm thấy đây là hấp điểm.
Ban ngày mới vừa ban uổng một nhà, hiện tại lại muốn động thủ.
Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ, có chút bất đắc dĩ.
Lúc này chuẩn không sai.
Ngươi nhìn một cái này mới bao giờ, cửa đóng đến chặt chẽ, cửa ra vào liền ngọn đèn đều không điểm, trên mặt đất còn có đỏ sầm vết tích, rõ ràng có vấn đề.
Đợi chút nữa ta trước đi xuống thăm dò đường, ngươi ở phía trên tiếp ứng.
Được thôi.
Nghĩ đến Quách Cự Hiệp trước khi đi căn dặn, Tiểu Thanh cũng chỉ có thể đáp ứng.
Quách Phủ Dung thả người lật một cái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, đưa tay gõ vàng cái kia quả sắp thay đổi nàng cả đời cửa gỗ.
Tất cả như thường.
Trong phòng bếp, đầy phòng mùi thơm để Lý Đại Trụy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết, chính mình thua.
Xong rồi.
Nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng.
Hoàng Dung bén lên lồng hấp, hơi nóng ẩm vang tuôn ra, nháy mắt lấp kín cả gian phòng.
Một sát na kia, mùi thơm nổ bể ra đến, đập vào mặt mà tới.
Trong lồng giam đông đỏ thắm như máu, bên trên khảm 24 viên trong suốt long lanh đầu hũ viên thịt, tựa như chân châu nằm khay ngọc.
Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, viên thịt theo thứ tự nhảy ra, vững vàng rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt đĩa sứ bên trong.
Lại phối hợp tạo hình tinh xảo rau dưa tô điểm, chỉnh món đồ ăn giống như một bức sống sờ sờ bức tranh.
Chỉ là nhìn xem, liền để người thèm ăn mở rộng.
Chương 9, ta kim hoa giam đông a.
Chương 9, ta kim hoa giam đông a.
Tốt một đạo món ngon.
Cổ nhân nói, thức ăn ngon bất quá sắc, hương, vị tam tuyệt, hoàng cô nương món ăn này, ba đều đủ.
Liền tên món ăn cũng lịch sự tao nhã chuẩn xác, tôn nhau lên sinh huy.
Lục Du từ đáy lòng tán thưởng.
Đó là,
ngươi nếm thử, nhìn ta có hay không thắng nổi vị này đâu biết.
Hoàng Dung cười đắc ý Lục Du nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Lý Đại Trụy.
Cái sau ánh mắt né tránh, lặng lẽ liếc nhìn chính mình bản kia phổ phổ thông thông đậu xào kiểu tứ xuyên.
Không bằng bưng ra đi, mời mọi người cùng nhau bình luận.
Nếu chỉ từ một mình ta định thắng thua, khó tránh không đủ công bằng.
Lục Du nói.
Tùy ngươi.
Hoàng Dung không thèm để ý chút nào.
Lý Đại Trụy lại trong lòng vui mừng, để mọi người cùng nhau đến, nói không chừng còn có thể bớt chút lợi lộc.
Được, ta cũng không thành vấn đề.
Ba người ăn nhịp với nhau, riêng phần mình bưng đĩa, hướng đi đại sảnh.
Lý Đại Trụy mới vừa bước ra phòng bếp liền trách móc mở, tới, đều tới nếm thử, nhìn xem hôm nay ai mới là đầu danh.
Lời còn chưa dứt, mọi người liền nhộn nhịp xuống lại tới.
Hoàng Dung nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ mang lên bàn lúc, màu sắc thanh lịch, lại mùi thơm nước mũi, chỉ là nhìn xem liền làm cho lòng người sinh kính sợ, sợ cắn một cái bên dưới sẽ đã quấy rầy cái kia phần thanh linh ý cảnh.
Mà Lý Đại Trụy bàn kia đậu xào kiểu tứ xuyên, thì là tương ớt lan lộn,
cay mùi thơm khắp nơi, chỉ xem vẻ ngoài cũng đầy đủ câu người sâu thèm ăn. Đây là ta hầm đậu xào kiểu tứ xuyên, bên kia cái kia, tiểu khiếu hóa làm là cái gì mặt trăng không mặt trăng? Đó là nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Hoàng Dung lập tức ổn nắn, giọng nói mang vẻ mấy phần không vui, đối Lý Đại Trụy liền tên món ăn đều không nhớ được có chút nổi nóng. Ôi đẹp cực kỳ đẹp cực kỳ, ta trước đến một cái. Đồng trưởng quý không chút khách khí, kẹp lên một viên đậu hũ liền đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, nàng cả người giống như là bị định trụ đồng dạng, ánh mắt đăm đăm, bờ môi khẽ run. Quá tuyệt, quả thực chưa hề nếm qua dạng này hương vị. Nàng mặc dù xuất thân Long Môn tiêu cục, từ nhỏ cầm ý ngọc thực, sơn chân hải vị cũng không hiếm thấy, có thể cùng trước mắt món ăn này so ra, ngày trước những cái kia đều chẳng qua là bình thường cơm canh mà thôi. Nhị thập tứ tiểu minh dạng, người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu. Danh tự lịch sự tao nhã, đồ ăn càng bất phàm, mùi thơm này càng là hồn siêu phách lạc. Lữ Tú Tài nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, phê bình xong liền không kịp chờ đợi động đua nhấm nháp. Miệng vừa hạ xuống, hắn cũng sửng sốt. Tươi hương tại đầu lưỡi nổ tung, tầng tầng tiến dần lên, phảng phất có vô số tư vị tại trong miệng kêu vũ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Gặp hắn hai vẻ mặt hốt hoảng, Mạc Tiểu Bối cái kia còn kiềm chế được, đưa tay liền nắm lên một viên đậu hũ nhét vào trong miệng. "Trời ạ, cái này cũng ăn quá ngon đi." Nàng trợn tròn trong mắt, đầy mặt khiếp sợ, quay đầu lại bắt viên thứ hai hướng trong miệng đưa. Lục Du cũng kẹp một khối tinh tế nhai. Kinh diễm hai chữ đã không đủ để hình dung thời khắc này cảm thụ. Đậu hũ hút no bụng răm bông thuần hương, vào miệng tan đi, tính chất dày đặc nhưng không mất gần nói, cả hai giao hòa đến vừa đúng, một mạc bên trong lộ ra cực hạn suy nghĩ lý thú. Hỏa hầu nắm giữ được tinh chuẩn vô cùng, kém một tia cũng không được. Đao công càng là coi trọng, mỗi viên đậu hũ lớn nhỏ nhất trí, vừa vặn một cái nuốt vào, để tư vị có thể tại trong miệng nháy mắt phóng thích. Nhất là cái kia một cái nước ấm, nhẹ nhàng một cắn liền tràn ra, giống như là một cái ôn nhu trọng kích, tỉnh lại tất cả vị giác thần kinh. Một khắc này, Lục Du phảng phất thật nghe thấy được tiếng tiêu yếu ớt từ đằng xa bay tới, cuốn quanh ở răng môi ở giữa. Mắt thấy tất cả mọi người đắm chìm ở Hoàng Dung thức ăn bên trong, Lý Đại Trụy cũng lên, "Ai ai, các ngươi đừng chỉ nhìn lấy ăn nàng a, ta cũng thử xem nha." Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. "Đúng đúng đúng, Đại Trụy cũng không thể rơi xuống." Đồng Tương Ngọc cho hắn cái mặt mũi, kẹp một đũa đậu xào kiểu tứ xuyên đưa vào trong miệng. Kỳ thật hương vị cũng xem là tốt, thê cay tươi hương đều đủ, có thể mới vừa hưởng qua đạo kia nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ lại ăn cái này đồ ăn, chợt cảm thấy nhạt nhẽo không có gì lạ. Lục Du cùng Lữ Tú Tài cắt đến một cái, cũng là yên lặng để đũa xuống. Đến mức Mạc Tiểu Bối, căn bản không có đụng bàn kia tương ớt đậu hũ, chỉ lo hướng chính mình trong bát đắp Hoàng Dung làm cái kia một đạo. Thắng bại đã phân. "Đại Trụy à, theo ta thấy, vẫn là hoàng cô nương đạo này nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ càng hơn một bậc." Đồng Tương Ngọc thở dài, đúng sự thực nói, "Ta tán thành trưởng quý ý kiến." Lữ Tu Tài vội vàng phụ họa, "Đại Trụy ca, lời nói thật nói, cái này hai món ăn thật sự không cách nào so, kém đến quá xa. Nếu không ngươi cũng đích thân nếm thử." Lục Du cười cười, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Không đến mức a, thật có như thế cách xa." Lý Đại Trụy một mặt không tin, như bị hắt nước lạnh giống như ỉu xỉu xuống, nhưng vẫn là kẹp lên một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng. Ngài kỹ nuốt trầm về sau, hắn triệt để trầm mặc. "Thua, thua tâm phục khẩu phục." "Thế nào?" "Nhận đi." Hoàng Dung hất cằm lên, dương dương đắc ý hỏi, "Là ta tài nghệ không bằng người." Lý Đại Trụy ủ rũ túi đầu nhận thua. "Hắc hắc, hiện tại biết bản cô nương bản lĩnh đi." Hoàng Dung hoạt bát cười một tiếng, còn hướng Lục Du trừng mắt nhìn, linh động đáng yêu phải làm cho người không nhịn được cười. Lục Du nhìn qua nàng, khoe miệng khẽ nhếch, cũng không nhiều lời. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác không thích hợp. "Bạch đại ca đâu? Mới vừa rồi còn tại, làm sao chỉ chớp mắt người không thấy? Gọi hắn cũng tới nếm thử mới tốt." "À, tới bị khách nhân, lúc đầu không nghi tiếp, kết quả nhân gia xuất thủ xa xỉ, ta liền để triển đường dẫn hắn đi lên lầu." Đồng Tương Ngọc thuận miệng đáp. "Khách nhân?" Lục Du thấp giọng lặp lại một câu, lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Bên kia, Đồng Tương Ngọc đã chuyển hướng Hoàng Dung, đầy mặt hiếu kỳ, "Nha đầu, ngươi cái này đậu hũ đến cùng làm sao làm? Thật sự rất thơm đến người đi không được đường." Lúc này Hoàng Dung mặc dù vẫn mặc một thân cũ nát tên ăn mày y phục, nhưng tại Đồng Tương Ngọc trong mắt, đã là chiếu lấp lánh cục cưng quý giá. "Cách làm kỳ thật không khó, chỉ cần..." Hoàng Dung mở miệng cười, "Em hai nói nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ bí quyết." Nghe đến nàng nói muốn dùng toàn bộ giang đông, cuối cùng lại đem thịt ném đi lúc, Đồng Tương Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi. "Cái kia giang đông đâu? Còn tại trong nồi hấp. Dạ kim hoa giang đông a." Đồng Tương Ngọc nghẹn ngào kêu lên, trái tim đều đang chảy máu, quay người liền muốn hướng phòng bếp hướng. Nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. "Ôi ông trời ơi, hai nạn chết người á." Lời còn chưa dứt, Bạch Triển Đường lộn nhào từ lầu 2 vọt xuống tới. "Làm sao vậy đây là?" Đồng Tương Ngọc giật nảy mình. "Tiểu tử kia quả nhiên không thích hợp. Hắn đạp ta." Bạch Triển Đường lời mới vừa ra miệng, một đạo hắc ảnh theo sát lấy từ thang lầu chạy vội mà xuống, chính là Quách Phủ Dung. "Quách công tử, ngươi đây là muốn ồn ào cái nào một màn? Xông các ngươi loại này hắc điếm, đương nhiên là vì dân trừ hại." Quách Phủ Dung ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa chính từ nghiêm. Nghe xong lời này, trong phòng mấy người lập tức hiểu được phát sinh cái gì, từng cái thần sắc khẩn trương. "Thư hùng song sát, là song hiệp, không phải song sát." Quách Phủ Dung lập tức ồn nắn, trong giọng nói tràn đầy không vui. Rõ ràng làm được là chính đạo, làm sao truyền đi danh tự khó nghe như vậy? Hoàng Dung ở một bên yên tĩnh nhìn xem, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Đây chính là trong truyền thuyết thư hùng song sát. Nhìn điệu bộ này, công phu tựa hồ cũng bất quá như vậy. Lục Du nheo mắt lại, tiến lên một bước, "Cô nương, chúng ta lại gặp mặt." "Là ngươi?" Quách Phủ Dung sững sờ, con ngươi hơi co lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ban ngày một màn kia nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Xem ra cô nương vẫn chấp mê tại hành hiệp trượng nghĩa mà còn hoàn toàn như trước đây không phân tốt xấu. Nơi này không phải hắc điếm, cũng không cần ngươi đến chủ trì công đạo. Không có khả năng. Lần này tuyệt sẽ không sai. Cửa ra vào không đốt đèn, trên mặt đất có vết máu, giữa ban ngày đóng cửa, cái kia một đầu không giống hắc điếm. Các ngươi còn muốn rào biện. Quách Phủ Dung kích động đến âm thanh đều cao vài lần. Bắt trộm phải có tang, chóc gian được thành song. Ngươi vô căn cứ suy đoán liền động thủ đả thương người, nếu là làm bổ khoái, còn không biết muốn oan uổng bao nhiêu vô tội. Ngươi phía trước những cái tiêm nghĩa cử căn bản không phải làm việc thiện, mà là thai họa bất tính. Thập bát lý phô tiết đại phu, tả ra trang triệu cô nương bị hôn phu, bạch thạch tiểu lao thợ khóa, ngụy công thôn đốn tuổi hán tử. Cái nào không phải an phận thủ thường người tốt, đều bị ngươi trở thành ác đồ đánh thành trọng thương. Nói bậy, tất cả đều là nói bậy. Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Quách Phủ Dung tâm thần đại loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một trường. Bài sơn đảo hải, một trường này ngậm giận mà ra, lực đạo lại so ngày thường mạnh ba phần. Trường phong đập vào mặt, Lục Du ánh mắt ngưng lại, Bạch Triển Đường đã lên tiếng kinh hô, cẩn thận. Cái này trường mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng chịu thực ít nhất đến gây mấy cây xương sườn. Mắt thấy Lục Du đem chịu trọng kích, đã thấy hắn đông nhiên ra chân. Phong trung kính hảo, thối ảnh như điện, phát sau mà đến trước, cứ thế mà đem cô kia trường lực phá bỡ. Ầm vang một tiếng, dư kình phản chấn, trực kích Quách Phủ Dung lực. Ầm, nàng cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào tay vịn cầu thang bên trên. Giang giác, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tay vịn tại chỗ đứt gãy. Ta trăm năm giả cái thang a. Đồng Tương Ngọc vô cùng đau đớn. Ngoài phòng Tiểu Thanh nghe thấy tiếng vang, phát giác không ổn, một chân đá văng cửa lớn, rút kiếm xông vào. Tiểu thư, nhìn thấy Quách Phủ Dung ngã xuống đất, khoe miệng mang máu, Tiểu Thanh lập tức đỏ mắt, trường kiếm run lên, đâm thẳng Lục Du yết hầu. Kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức gần như thấy không rõ quy tích. Dù chưa lấy yếu hại, nhưng nếu chúng chiêu, trên mặt thiếu không được thêm đạo miệng máu. Lục Du đang muốn thi triển khinh công né tránh, Hoàng Dung cũng đã vượt lên trước một bước che ở trước người hắn, ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ, chính giữa thân kiếm. Đinh, trường kiếm run lên bần bật, phương hướng ngừng lại lệnh. Tiểu Thanh chấn động trong lòng, không nghĩ tới nơi đây lại tàng có như vậy cao thủ. Nàng đang muốn biến chiêu lại công, bên hai chợt nghe một tiếng quát chói tai, Ủy Hoa điểm huyệt thủ. Bạch Triển Đường xuất thủ như điện, đầu ngón tay một điểm, chính giữa Tiểu Thanh huyệt kiên tỉnh. Trong chốc lát, Tiểu Thanh giống như tượng đất, đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy. Tiểu Thanh, Quách Phủ Dung thấy thế kinh hãi. Nàng rất rõ ràng, Tiểu Thanh đã vào hậu thiên cảnh giới, tuy không phải đứng đầu, nhưng tại người đồng lứa bên trong đã thuộc người nổi bật. Chính là lục phiến môn bên trong tuổi trẻ bộ khoái, có thể thắng nàng cũng bất quá giải rác mấy người. Bây giờ lại bị người một chiêu hạn chế, người xuất thủ sâu cạn khó dò. Bạch đại ca, cuối cùng chịu bộc lộ tài năng. Lục Du mở miệng cười. Ai, vốn không muốn dính líu. Nhưng cái này nha đủ cổng phu không yếu, ngươi sợ là ứng phó không được. Bất quá. Làm sao ngươi biết ta có võ công? Đoán. Luyện công phu, ánh mắt ngược lại là càng sắc bén. Chương 10, tay kia điểm huyệt công phu, thật không đơn giản chương 10, tay kia điểm huyệt công phu, thật không đơn giản ta bình thường giấu coi như cẩn thận, lại cũng bị ngươi nhìn ra mánh khỏe. Bạch Triển Đường cười lắc đầu. Thần sắc thản nhiên, cũng không thèm để ý cái này, duyệt lai khách sạn bên trong biết hắn người mang tuyệt kỹ người vốn là không phải số ít, chỉ cần không có người đâm thủng lai lịch của hắn, liền không có gì đáng ngại. Hoàng Dung lại nhìn nhiều Bạch Triển Đường hai mắt, ánh mắt chớp lên. Tay kia điểm huyệt công phu, thật không đơn giản. Trên giang hồ nhắc lên Quỷ Hoa điểm huyệt thủ ai không biết. Vị này ngày bình thường bưng trà đưa nước chạy chậm đường, có thể làm cho như vậy thuần thục, hiển nhiên đã vào hóa cảnh. So với nàng nhà mình luyện đạn chỉ thần thông, sợ rằng còn thắng được nửa bậc. Đang suy nghĩ, Lục Du đi lên phía trước, đối Hoàng Dung chắp tay nói, vừa rồi đa tạ cô nương cứu trợ. Một cái nhấc tay mà thôi. Hoàng Dung vung vung tay, lại nói, lấy khinh công của ngươi, liền tính ta không động thủ, ngươi cũng chưa chắc sẽ nói. Nàng vừa rồi tình thế cấp bách xuất thủ, sau đó mới kịp phản ứng, kỳ thật căn bản không cần nhúng tay. Bất quá cũng không có cái gọi là, nàng vốn là không có ý định giấu giếm chính mình biết võ công sự tình. Bên kia Quách Phủ Dung vẫn đứng tại chỗ, âm thanh trong suốt, các người đám này làm sảng làm bậy chi đồ. Hôm nay liền tính giết chúng ta, không sớm thì muộn cũng sẽ có người vạch trần các ngươi bộ mặt thật. Nha, diễn còn rất đầu nhập, thật làm chính mình là hành hiệp trượng nghĩa đại anh hùng. Bạch Triển Đường nhịn không được cười ra tiếng. Ta vốn là tại làm nên làm sự tình. Quách Phủ Dung không phục trừng mắt. Vậy ngươi tìm nhầm địa phương, chỗ này cũng không phải hắc điếm. Đồng Tương Ngọc Đông đưa cây quạt, chậm rãi nói tiếp. Trừ Lục Du bên ngoài, những người khác lúc này cũng đều hiểu được, cái gọi là thư hùng song sát tám thành là hai cái bị dọa váng đầu kẻ hồ đồ. Quách Phủ Dung còn muốn tranh luận, Lục Du lại bình tĩnh mở miệng. Ngươi bây giờ không tin cũng bình thường, nhưng sự thật chính là như vậy. Như ngươi vẫn có lo nghĩ, ngày mai đưa đi nha môn, tự sẽ có những cái kia từng bị các ngươi đánh đập khổ chủ đi ra đối chất, chân tướng tự nhiên tra ra manh mối. Nói đúng, Tiểu Lục lời này có lý. Đồng Tương Ngọc vỗ bàn một cái, Triển Đường, Đại Truy, đem hai người này trói bên chắc, trói đến hậu viện tối say bên trên, ngày mai trời vừa sáng đưa quan. Tuân lệnh, trưởng quỹ. Hai người ứng thanh mà đi. Chờ song sát bị trói gô áp đi, mọi người lại tập hợp về đại sảnh. Đồng Tương Ngọc đầy mặt cảm kích nhìn xem Lục Du cùng Hoàng Dung, lần này thật sự là nhờ có hai người các ngươi, không phải vậy chúng ta sợ là phải bị thua thiệt. Trưởng quỹ nói quá lời. Lục Du cười cười, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Những ngày này ngài cũng không có ít chăm sóc ta, lẫn nhau giúp đỡ, chuyện đương nhiên. Huống hồ, chân chính xuất lực chính là Bạch đại ca, ta cùng Hoàng cô nương bất quá là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Nhà mình huynh đệ, đừng luôn khách khí. Bạch Triển Đường vung vung tay, lập tức lời nói xoay chuyển, nhắc tới, các ngươi không phải ngay tại sò chủ nghệ. đồ ăn đâu? Vừa rồi cái kia mùi thơm đều đem lỗ mũi của ta câu đi nha. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, trên bàn sớm đã trống rỗng, đạo kia nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ đã bị ăn đến sạch sẽ, liền khối sợi gừng đều không có còn lại. Ngược lại là Lý Đại Trùy làm đậu xào kiểu tứ xuyên, còn giữ hơn phân nửa bát. Lão Bạch, đến một cái. Ta tay người này mặc dù cậu thả, ăn với cơm có thể là nhất tuyệt. Lý Đại Trùy nhiệt tình mời. Quên đi thôi. Bạch Triển Đường nhếch môi, ngươi vị này ta đều nhai hơn 2 năm, nhắm hai mắt đều có thể nếm đi ra. Hoàng cô nương làm đây này, làm sao toàn bộ không có? Ăn ngon nha. Mạc Tiểu Bối ở một bên cười hì hì liếm môi, quả thực thần tiên đồ ăn, ta đều hận không thể đem đĩa gặm. Lời này mới ra, Bạch Triển Đường trong lòng càng là đau xót, phản phất bỏ qua cái gì tuyệt thế sơn hào hải vị. Đồng Tương Ngọc lúc này chuyển hướng Hoàng Dung, trong mắt mang cười, Hoàng cô nương, vừa rồi trận kia so tài, là ngươi thắng. Ta có một ý tưởng, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại tay cầm môi? Lời còn chưa dứt, Lý Đại Trụy bỗng nhiên nhảy lên, trưởng quỹ, ngươi đây là muốn xào ta cá mực? Sợ cái gì? Đồng Tương Ngọc mỉm hắn một cái, ta lại không nói đuổi ngươi đi. Ngươi mỗi tháng nghỉ 7-8 ngày, phòng bếp cũng không thể mỗi ngày không mở được hỏa. Ngươi người tại, vẫn là ngươi chủ đỏ. Lý Đại Trụy mới vừa buông lòng một hơi, ai ngờ nàng tiếp lấy bồi thêm một câu, bất quá cấp tối, về sau về hoàng cô nương quản. Thật là quá tàn nhẫn a. Lý Đại Trụy lập tức sụp đổ bên dưới mặt. Có cái gì hung ác? Đồng Tương Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây chính là vì tăng lên cơm nước trình độ, vì mọi người tốt. Đại gia nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Bạch Triển Đường lập tức hưởng ứng, nhớ tới cái kia bỏ qua mỹ vị, trong lòng ứa ra nước chua. Ta cũng tán thành, cổ nhân nói. Lữ Tú Tài vừa định trích dẫn kinh điển, liền bị một đám người đồng loạt quát bảo ngưng lại, ngậm miệng. Hắn cũng đã quen, ngượng ngùng cười một tiếng, lùi về nơi hẻo lánh. Lục Du ở một bên nhìn xem, cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đồng Tương Ngọc lại đánh lên Hoàng Dung chủ ý, ánh mắt sắc thực không kém. Chỉ là dựa vào hắn đối nàng tính tình hiểu rõ, vị Thiên Kim tiểu thư này sợ là sẽ không cam lòng lưu tại như thế cái trong khách sạn nhỏ, làm cái ngày ngày sóc muống đầu bên nữ. Nói hồi lâu, Hoàng cô nương còn không có gật đầu đây. Trưởng quỹ, các ngươi cái này tiết tấu khó tránh quá nhanh đi. Mắt thấy Hoàng Dung tình cảnh xấu hổ, Lục Du tranh thủ thời gian mở miệng thay nàng giải vây. Ôi, thật đúng là, kém chút đem chính chủ quên. Đồng Tương Ngọc vỗ trán một cái, Hoàng cô nương, ngươi đừng trách chúng ta mạo phạm a, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ nói tiền công sự tình. Mỗi tháng 3 tiền bạc, ăn ở toàn bao, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này đãi ngộ tại nhà trọ bên trong có thể tính phải lên phát triển. Người khác đều là 2 tiền, nàng trực tiếp cao hơn một đoạn. Đối Hoàng Dung đến nói, điểm này bạc tự nhiên không để trong lòng. Nhưng tại người khác trong mắt, đã là đỉnh tốt việc phải làm. Bọn tiểu nhị nghe đều âm thầm ghen tị, Lý Đại Trùy càng là nhìn chằm chằm Hoàng Dung, trong lòng mong đợi nàng cự tuyệt. Có thể nhìn nàng cái kia thân quần áo rách nát dáng dấp, lại cảm thấy nàng hơn phân nửa sẽ không chối từ, dù sao không có người biết nàng già sao lai lịch. Đang lúc Lục Du cho rằng nàng muốn từ chối nhã nhặn lúc, Hoàng Dung lại trừng mắt nhìn, lặng lẽ nhìn hắn một cái, ngược lại cười đối Đồng Tương Ngọc nói, "Được à, bất quá có một điều kiện, ta một ngày nhiều nhất làm 7 đạo đồ ăn, nhiều nhưng không làm, quá mệt mỏi." Đồng Tương Ngọc một chút suy nghĩ, cái này nha đầu tay nghề như thế tốt, sau này định giá cao chút, cho dù đồ ăn ít điểm cũng không mất mắt gì. "Thành. Vậy tối nay cơm, bữa này ta vui lòng làm, không tính tại 7 đạo bên trong." "Ai nha, đẹp cực kỳ. Cứ quyết định như vậy đi. Triển Đường, cho hoàng cô nương nhảy gian phòng, hôm nay liền ở lại đi." "Được rồi." Bạch Triển Đường ứng thanh tiến lên. Hoàng cô đương, mời lên lầu. Ân. Hoàng Dung đáp nhẹ một tiếng. Lục Du có chút ngoài ý muốn, ngươi thật tính toán lưu lại. Thế nào, không được sao? Nàng nghiêng đầu cười một tiếng, ta hiện tại người không có đồng nào, tìm công việc kiếm điểm lộ phí, không phải rất thực tế. Cũng không phải không được, chính là không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng. Lục Du nhún nhún vai, bất quá ngươi nói cũng không có sai, trước mắt cái này quan cảnh, trước dàn xếp lại xác thực quan trọng hơn. Cái kia chẳng phải kết. Hoàng Dung mỉm cười đáp một câu, liền đi theo Bạch Triển Đường lên lầu. Hai người vừa đi, Lý Đại Trụy nhịn không nổi, trưởng quỹ, ngươi là chê ta làm cơm ăn không ngon đúng không? Đại Trụy a, không phải chê ngươi tay nghề không được, đại gia thay đổi khẩu vị mà thôi. Ngươi mỗi ngày những cái kia cái gì dạng, người nào ăn đến không ngắn a? Đồng Tương Ngọc nhẫn mại tính tình giải thích. Hừ, vậy ngươi chờ coi à, ngày mai ta liền bộc lộ tài năng món ăn mới cho ngươi mở mắt một chút. Lý Đại Trụy thở phì phò phất tay áo, quay người liền muốn về phòng bếp. Nhìn tư thế kia, thật đúng là động tâm tư muốn đại chiến thân thủ. Chờ một chút. Đồng Tương Ngọc chợt nhớ tới cái gì, ngươi vừa rồi cơ thừa, Tiểu Lục cùng hoàng cô nương tiền bữa cơm này, nhưng phải từ ngươi tiền tiêu hàng tháng bên trong trừ. Cái gì? Lý Đại Trụy lập tức sụp đổ mặt. Lúc này thật sự là mất cả trí lẫn trải. Lục Du đội vàng hòa giải, trưởng quỹ, lúc trước chính là đùa giỡn, ta sao có thể ăn không? Bữa này vốn là nói tốt ta mời, sao có thể kêu Đại Trụy ca suất tiền túi? Nói xong, lấy ra 150 cái tiền đồng đưa tới. Lý Đại Trụy xem xét, trên mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, Tiểu Lục, đủ ý tứ. Đồng Tương Ngọc lại nói, ngươi hà tất thay hắn đánh? Chính hắn xính cường đánh được, dạy dỗ một cái cũng tốt. Lục Du cười cười, Đại Trụy ca bình thường không ít chăm sóc ta, hoàng cô nương lại là bằng hữu của ta, hai người bọn họ đòn khiêng bên trên, ta cũng thoát không khỏi liên quan. Cứ như vậy đi. Kỳ thật hắn sớm minh bạch, cái kia đánh cược từ vừa mới bắt đầu Lý Đại Trụy liền không có phần thắng. Nhưng khi đó không có ngăn, bây giờ cũng chỉ có thể bổ cái bậc thang. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy coi như xong. Đồng Tương Ngọc gật gật đầu, lại chuyển hướng Lý Đại Trụy, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau không cho phép lại mù ồn nào. Biết biết, trưởng quỹ, ta lần sau nhất định sửa. Lý Đại Trụy ngoài miệng nên được ban rồi. trong lòng nghĩ như thế nào, vậy liền coi là chuyện khác. Một lát sau, Lục Du lại nói, trưởng quỹ, ta tối nay muốn lưu lại, vạn nhất thư hùng song sắt trong đêm đến ồn ào, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cùng Bạch đại ca canh giữ ở tiền sảnh liền được. Lưu lại không có vấn đề, nhưng không cần ngủ đại sảnh, phòng khách trống không đâu, chọn một ở giữa ở lại, không thu ngươi tiền. Đồng Tương Ngọc sảng khoái nói, gần nhất tiếng gió gấp, khách nhân ít, gian phòng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại nói hôm nay nhờ có ngươi cơ linh, nàng ngày thường tính toán tỉ mỉ, có thể nên trượng nghĩa thời điểm, chưa từng mập mờ. Vậy ta liền không từ chối. Lục Du cười, có giường ai còn nguyện ý nằm đại sảnh đâu. Đến phòng khách cửa ra bảo. Bạch Triền Đường hỏi, hoàng cô nương, gian phòng ở chỗ này, còn thiếu cái gì không? Muốn hay không cho ngươi chuẩn bị nước nóng, tắm rửa đi đi mệt. Nhìn ngươi đoạn đường này phong trần. Hoàng Dung hé miệng cười một tiếng, tốt lắm, làm phiền ngươi. Đừng khách khí, ngươi là tiểu Lục bằng hữu, tự nhiên cũng là bạn của ta. Về sau chúng ta cùng ở tại một cái nhà trọ làm việc, chính là người trong nhà. Bạch Triển Đường vừa cười vừa nói, ngươi cùng Lục Du rất quen. Đương nhiên, rất quen thuộc. Vậy ngươi nói cho ta một chút hắn a, ta luôn cảm thấy hắn không giống cái đánh cá. Hoàng Dung trong mắt lóe hiếu kỳ ánh sáng. Chuyện này a, phải theo đầu nói lên. Bạch Triển Đường vừa nhắc tới Lục Du, lời nói liền thu lại không được, ngữ khí cũng thân thiện. Tiểu Lục là thất hiệp chấn người, bây giờ xem như là lẻ loi một mình. Từ nhỏ không có nương, trước đó vài ngày cha hắn cũng đi nhà. Từ đó về sau, tính tình của hắn nặng không ít, không giống lúc trước như thế thích nói giỡn. Kỳ thật cha hắn Lục Sơn cũng không đơn giản. Chương 11, ta. Trong lòng ta rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Chương 11, ta. Trong lòng ta rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Tuy nói dựa vào bắt cá sống qua, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân có cô thư quyển khí, rõ ràng đọc qua không ít sách. Nhưng hắn không có tự mình giáo nhi tử biết chữ, ngược lại đem Tiểu Lục đưa đi thư viện đọc sách. Tiểu Lục thiên tư không tệ, văn chương viết cũng tốt, phu tử đều nói hắn như đi thi khoa cử, bên trong tú tài không đáng kể. Có thể cha hắn chết sống không cho phép, cho dù ai quên đều vô dụng, liền thư viện tiên sinh đến nhà quên nhiều lần, cũng không thể thay đổi chủ ý. Tiểu Lục hiếu thuận, đã phụ thân không cho khảo thí, hắn liền thật không thi, về sau liền thư viện cũng không đi, dứt khoát đi theo Lục Sơn ra biển đánh cá. Hoàng Dung nghe được ngơ ngẩn, không cho người đọc sách đi thi, đây không phải cô phụ học hành gian cổ sao? Ai nói không phải đâu? Có thể Lục Sơn chưa từng mở miệng giải thích, người bên ngoài chỉ nói hắn điên dại. Có thể ta nhìn ra được, trong lòng của hắn cất giấu sự tình, tuyệt không phải bình thường ngư dân. Bạch Triển Đường ngữ khí trầm thấp chút. Ân Hoàng Dung như có điều suy nghĩ, trong lòng đống nhiên lướt qua một bóng người, cha nàng Hoàng Dược Sư. Trên giang hồ người nào không biết, Đông Tà Hoàng Dược Sư tài học có 102 thiên hạ, nếu chịu nhập sĩ, đoạt trạng nguyên cũng chưa chắc không thể. Có thể hắn khinh thường triều đình mục nát, dứt khoát rời xa công danh. Hẳn là Lục Sơn cũng cùng cha như thế, lòng mang cao chí lại không muốn túi đầu. Vậy bây giờ cha hắn không có ở đây, Lục Du sẽ còn muốn đi khoa cử con đường này sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn hắn bây giờ bộ dáng, chỉ sợ không có cái kia tâm tư. Muốn thật còn muốn làm quan, cũng sẽ không đón lấy đưa cá công việc này, an tâm làm cái khách sạn cung hóa người. Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Nghe Bạch Triển Đường tiểu nói này, nàng ngược lại đối Lục Du càng cảm thấy hứng thú hơn. Bạch Triển Đường nhìn nàng vẻ mặt chuyên chú, nhịn không được trêu ghẹo, Hoàng cô đương, sẽ không phải là đối tiểu Lục động tâm a? Nói bậy bạn gì đó. Hoàng Dung giật mình, trên mặt hơi nóng, vội vàng khoát tay, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nào có ý tứ gì khác. Hắc hắc, mạnh miệng có làm được cái gì? Nữ nhân đối nam nhân kia phá lệ đệ bụng, 89 phần 10 là động tình. Bạch Triển Đường cười đến danh mánh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý thiếu bẩn. Ngươi không phải nói muốn giúp ta nấu nước sao? Còn không mau đi. Hoàng Dung đội vàng đổi chủ đề, thúc giục hắn rời đi, sợ hắn lại nói ra cái gì để cho người ta đỏ mặt lời nói đến. Tốt tốt tốt, cái này đi. Bạch Triển Đường cười quay người, đi ra khách phòng. Có thể vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt liền lặng lẽ rút đi, thần sắc chuyển thành nghiêm trọng. Cô nương này cơ linh là cơ linh, nhưng giang hồ lịch duyệt cạn, phải cùng khối ngọc bội kia không có gì quan. Có thể nàng vừa rồi tiện tay kia một chỉ, lực đạo tinh diệu, mơ hồ mang theo đạn chỉ thần thông cái bóng. Chẳng lẽ lại là Đào Hoa đảo truyền nhân? Có thể Đông Tà ở xa đại tống, như thế nào phái người tới Đại Minh đến? Còn đóng vai thành bộ dáng như vậy, lấy Đào Hoa đảo tính nết, làm việc từ trước đến nay thanh cao cao ngạo, đoạn sẽ không như thế ẩn nhận dấu dốt. Ai, mà thôi, không muốn nhiều như vậy, chỉ cần không phải hướng ta tới, liền không sao. Kia đối thư hùng đại đạo xem xét chính là mã phu, cũng không giống phía sau làm chủ người. Chẳng lẽ người kia đã rời đi? Nếu là thật sự đi, ngược lại thật sự là chuyện tốt. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, đang chuẩn bị xuống lầu, lại đối diện đụng phải đi lên Lục Du. Tiểu Lục, sao ngươi lại tới đây? Là muốn tìm ngươi bằng hữu? Không phải, ta cùng đồng trưởng quy nói, đêm nay lưu lại nhìn xem kia đối tặc nam nữ, nàng để cho ta ở khách phòng. A, được a, ngươi liền ngủ bằng hữu của ngươi sát vách a. Tốt. Lục Du vào nhà sau, duỗi lưng một cái. Bận rộn cả ngày, thân thể sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế thôi diễn phong thần thối chiêu thức biến hóa. Đã phát hiện thả câu lúc tu luyện nội lực hiệu quả cực dai, kia dưới mắt tự nhiên không cần nóng lòng luyện công. Dưới mắt nhất có lời, chính là lợi dụng thời gian rảnh lĩnh hội thối pháp bên trong chưa hết chỗ. Thức thứ hai, phong trung kính thảo. Hôm nay hắn tầng thứ hai thi triển, một lần so một lần sắc bén, uy lực tăng gấp bội. Đây chính là không ngừng phỏng đoán, lặp đi lặp lại rèn luyện kết quả. Mà căn phòng cách vách, Hoàng Dung đang tắm rửa tỉnh thần, hơi nước mờ mịt ở giữa, trong đầu nhưng luôn luôn hiện ra Lục Du thân ảnh. Chính nàng cũng nói không rõ, tại sao lại đối dạng này một người trẻ tuổi, sinh ra như vậy chú ý nỗi lòng. Có lẽ là bởi vì lần đầu gặp lúc, đối phương thấy mình một thân tiểu ăn mày cách ăn mặc, vẫn không chút do dự mời hắn uống một bát nóng hổi canh cá. Lại có lẽ là Lục Du trên thân kia cố trầm tĩnh lạnh nhạt, không giống thiếu niên khí chất làm nàng sinh lòng hiếu kỳ. Cũng có thể là hai người đều thở nhỏ mất mẫu, đáy lòng kia phần bí ẩn cô tịch lặng yên của mình, sinh ra khó mà diễn tả bằng lời thân cận cảm giác. Tóm lại, trong ngày này phát sinh đủ loại, đều để Hoàng Dung cảm thấy, cái này tên là Lục Du thiếu niên, cũng không đơn giản. Nguyên nhân chính là như thế, nàng quyết định tạm thời lưu lại. Nàng muốn làm rõ, trong lòng phần này không hiểu chú ý cùng chấn động, đến tuột cùng là cái gì. Mà lúc này đang nhắm mắt ngưng thần Lục Du, toàn vẹn không biết chính mình đã ở Hoàng Dung trong lòng nhấc lên bọn sóng. Hắn hết sức chăm chú tại phong thần thối tu luyện, thể nội cảm ngộ như xuân chiều giống như phong trào. Trong bất chi bất giác, phong trung kính thảo một thức này trong lòng hắn đã lại không tối nghĩa chỗ, dường như nhiều năm lão hữu, nhất cử nhất động đều có thể hiểu ý duy nhất trở ngại, chỉ là nội lực chưa đầy đủ thâm hậu, không cách nào đem một chiêu này chân chính phát huy đến cực hạn. Nhanh như vậy liền hoàn toàn thông thấu. Lục Du đột nhiên mở mắt ra, khó nén kinh ngạc. Hắn đứng dậy đứng vững, hai chân điểm nhẹ mặt đất, thối ảnh bỗng nhiên lướt đi, trong phòng bạch ra đạo đạo vết tàn, như là gió táp đạo qua rừng trúc. Mặc dù tận lực tu liễm hơn phân nửa lực lượng, chưa làm uy lực thi triển hết, nhưng cả phòng hư ảnh đã đủ để giải thích rõ, hắn phong trung tính thảo đã đăng phong tạo cực. Nếu muốn tiến thêm một bước, bước vào cái gọi là siêu thoát chi cảnh, thì cần hiểu thấu đáo phong vô tướng ý cảnh. Có thể bốn chữ này bây giờ với hắn mà nói, vẫn như cũ như là ngắm hoa trong màn sương, không có đầu mối. Một đêm an bình, không người quấy rầy. Lục Du xưa nay quen thuộc sáng sớm, sắc trời không rõ liền đã đứng dậy. Nghe thấy sắt vách Hoàng Dung trong phòng yên tĩnh im lặng, lường trước nàng còn tại ngủ yên, liền chưa kinh động, một mình đi xuống lầu. Bạch Triển Đường cũng vừa thu thập xong cửa trước, đang kéo ra tấm ván gỗ chuẩn bị kinh doanh. Nha, Tiểu Lục, lên được so gà còn sớm a. Quen thuộc. Thư Hùng song sắt còn tại hậu viện giam giữ. Vừa nhìn qua, chói thật tốt, bất quá nhìn có chút hiệu xỉu nhi. Chói lại một đêm, ai chịu nổi? Cánh tay chân đều tê a. Đáng đời. Bọn hắn đã thương người, nằm mấy tháng đều chưa hẳn có thể xuống giường. Lời này có lý. Bạch Triển Đường gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Lục Du đi tới cửa, duỗi thật dài lưng mỏi, thật sâu hút vào một ngụm mát lạnh thần khí. Trong không khí mang theo hạt xương ẩm ướt ý cùng bùn đất mùi thơm ngát, để cho người ta tinh thần vì đó rung động một cái. Đột nhiên, một cái còn xuống thân ảnh đập vào mi mắt, là Tiểu Mễ, cái bang đệ tử. Hắn chống căn phá quả trượng, bước chân như lệch, đi một bước lắc ba lần, nhìn xem thực sự đáng thương. Tiểu Mễ, người thương còn chưa tốt. Lục Du vội vàng nên đón. Ai, cái nào dễ dàng như vậy tốt. Nếu không phải ngày đó kia đối hôn trướng đem Tiết Thần Y đánh một trận, hại hắn không có cách nào cho ta rắc hơi, ta sớm trôi chạy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại bộ dáng này, bên đường ăn xin cũng là thuận lợi nhiều, lòng người mềm à. Tiểu Mễ nhếch miệng cười khổ, trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc. Ha ha, vậy ngươi đây chính là nhân họa đắc phúc. Ta còn thực sự muốn móc mấy văn tiền cho ngươi. Đúng rồi, tối hôm qua chúng ta đụng tới kia hai sát tinh, vận khí không tệ, bắt lại, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Thật quá tốt rồi. Hai cái này liền Tiết Thần Ý cũng dám động lưu manh, nhất định phải nghiêm trị. Mang ta đi, mang ta đi. Lục Du cười dẫn đường, mang theo Tiểu Mễ đi tới hậu viện. Quách Phủ Dung cùng Tiểu Thanh vẫn bị trói tại đá mài bên cạnh, một đêm chưa giải. Chính là bọn hắn. Quả nhiên là bọn hắn. Ông trời mở mắt ra. Các ngươi cũng có hôm nay. Tiểu Mễ thấy một lần hai người, kích động đến thanh âm đều phát run. Quách Phủ Dung híp mắt xem xét, cũng nhận ra hắn. Ngươi, không phải Thập Bát Lý Phô cái kia mập tên ăn mày sao? Ngươi thế nào còn ở lại chỗ này kêu to? Lần trước chúng ta giúp ngươi giáo huấn kia Lang Băm, ngươi còn nhớ không được? Lang Băm, kia là Tiết Thần Y Diệp. Nếu không phải là các ngươi đánh cho hắn ba ngày dậy không nổi giường, chân của ta đã sớm chữa khỏi. Các ngươi hai cái này tai họa, rốt cục gặp báo ứng. Tiểu Mễ tức giận trách cứ. Thập, cái gì? Quách Phủ Dung như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa. Trước đó Lục Du nói thế nào, nàng còn có thể miễn cưỡng tự an ủi mình, có lẽ chỉ là hiểu lầm, có lẽ là gạt người. Nhưng bây giờ, chính miệng người trong cuộc làm chứng, bằng chứng như núi, cũng không còn cách nào dối gạt mình. Quách cô đương, Tiểu Thanh cô đương, hiện tại các ngươi nên tin chưa? Trong miệng các ngươi cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, kỳ thật bất quá là manh động lỗ mãng, đảo loạn đúng sai. Trên giang hồ không có thư hùng song hiệp, chỉ có thư hùng song sát. Lục Du đứng ở một bên, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Quách Phủ Dung sắc mặt tái nhợt, ngây người bất động. Tiểu Thanh thì cúi thấp đầu, đầu ngón tay có chút phát run, lòng tràn đầy hối hận, nàng vốn không nên bồi tiếp Quách Phủ Dung làm ẩu, bây giờ ủ thành sai lầm lớn, kết cục như thế nào? Chẳng lẽ ta đoạn đường này làm tất cả đều chẳng qua là chuyện tiểu lâm? Quách Phủ Dung tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được. Như chân tâm muốn hành hiệp, không bằng học một ít Hồng lão bang chủ. Lục Du chậm rãi nói rằng, dựa vào cái bang trải rộng thiên hạ hai mắt, điều tra rõ ác dấu vết, vô cùng xác thực không nghi ngờ gì sau lại ra tay. Thà rằng chậm, không thể sai. Không sai. Tiểu Mễ lập tức nói tiếp, chúng ta bang chủ chém qua ác nhân, cái nào không phải chứng cứ vô cùng xác thực. Trước khi động thủ tất nhiên phái người tra út sấp, liền sợ giết lầm một người tốt. Đây mới thật sự là hiểm nghĩa. Loại sự tình này, còn phải xem chúng ta cái bang bản sự. Tiểu Mễ mới mở miệng, khắp khuôn mặt là đắc ý. Quách Phủ Dung nghe xong không nói chuyện, Tiểu Thanh lại nhịn không được hỏi, tỷ, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ta. Trong lòng ta rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Lục Du quét các nàng một cái, đột nhiên đưa tay giải khai cột vào trên thân hai người giấy thừng. Tiểu Lục, ngươi đây là làm gì? Tiểu Mễ ngây ngẩn cả người. Quách Phủ Dung cùng Tiểu Thanh cũng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua hắn. Ngươi muốn thả chúng ta đi? Đối mặt Quách Phủ Dung nghi vấn, Lục Du bình tĩnh nói, không phải thả. Ta nhìn các ngươi đã rõ ràng chính mình sai ở đâu, cho nên nghĩ thật tốt nói một chút. Đã biết sai rồi, liền phải nghĩ biện pháp đền bù. Theo đại minh luật, đã thương người gây nên kẻ nặng chịu lấy roi hình, nhưng nếu có thể bồi thường cũng lấy được đối phương thông cảm, liền có thể miễn phạt. Ta muốn, trong lòng các ngươi nên nắm chắc rồi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Bạch Triển Đường, Bạch đại ca, đem các nàng đồ vật lấy tới a. Chương 12, phát tài, thật sự là phát tài. Chương 12, phát tài, thật sự là phát tài. Được rồi. Bạch Triển Đường một mực đứng ngoài quan sát, sau khi nghe xong lập tức đi lấy về hai người bao phục. Quách Phủ Dung lúc này cũng minh bạch Lục Du dụ ý, vội vàng tiếp nhận bao phục, thành khẩn nói rằng, tạ ơn. Nàng đi đến Tiểu Mễ trước mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, chậm trễ trị cho người bệnh. Cái này điểm tâm ý, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Nói đưa ra 5 lượng bạc. Tiểu Mễ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. 5 lượng. Cái này có thể so sánh hắn lấy 1 năm cơm còn nhiều. Phát tài, thật sự là phát tài. Tha thứ. Kia nhất định. Bất quá các ngươi còn phải đi hướng Tiết Thần Y bồi tội. Hắn mấy ngày nay đóng cửa không ra, cũng không phải bị thương đa trọng, là dọa. Các ngươi tự thân tới cửa xin lỗi, đem hắn khúc mắc hiểu, hắn tự nhiên là mở cửa cứu người. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Quách Phủ Dung nói xong, quay người liền phải kéo Tiểu Thanh đi ra ngoài. Lục Du lại gọi ở các nàng, chờ một chút. Các ngươi mặc thành dạng này đã qua, người ta gặp sợ đều phải tránh, đổi thân y phục à, lộ ra thành tâm chút. Bộ kia thư hùng song sát quần áo, cũng đừng lưu lại, tránh khỏi gây phiền toái. Đối, ngươi nói đúng. Quách Phủ Dung gật đầu, Tiểu Thanh, chúng ta thay quần áo đi. Ân. Bạch đại ca, dẫn các nàng đi khách phòng đổi một chút. Bao tại trên thân. Mắt thấy Lục Du dăm ba câu liền đem cái này khó giải quyết sự tình giải quyết, Bạch Triển Đường trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem sớm ra chút mánh khỏe, Quách Phủ Dung một trường kia, rõ ràng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kinh đạo trưởng. Tối hôm qua hắn liền đoán được thân phận nàng không đơn giản, có thể hắn không thể nói phá, càng không muốn đem chuyện này làm lớn. Nếu là Quách Cự Hiệp tự mình chạy đến thu thập cục diện, hắn cái thứ nhất liền phải chuẩn mất. Bây giờ việc này hòa bình giải quyết, hắn cũng coi như có thể an tâm lưu lại. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lục Du có chút nheo lại mắt. Hắn làm như vậy, kỳ thật có mưu đồ khác, bộ kia thư hùng song sát trang phục. Chỉ có để các nàng tự tay cởi, hắn khả năng thuận lý thành chương nắm bắt tới tay, đưa đi thả câu. Tiểu Mễ, đợi chút nữa ngươi dẫn các nàng từng nhà đến nhà xin lỗi. Hai cái này cô nương bản tính không xấu, chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu. Yên tâm. Xông mặt mũi của ngươi, ta cũng xông cái này 5 lượng bạc phân thượng, nhất định làm thỏa đáng. Tiểu Mễ cười đến không ngậm miệng được. Không bao lâu, Quách Phủ Dung cùng Tiểu Thanh đổi lại cô gái tầm thường quần áo, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Bộ kia quần áo giao cho ta, ta đến xử lý. Tiểu Mễ đã tại cửa ra vào chờ các ngươi, hắn sẽ mang theo các ngươi từng cái buổi tội. Lục Du tiếp nhận bao phục, ngữ khí trầm ổn, ta tin tưởng các ngươi chân tâm ăn năn, đừng nghĩ lấy nửa đường chạy trốn. Nếu không, ta liền cầm lấy bộ quần áo này đi nha môn báo án, đến lúc đó lệnh truy nã vừa kế sát, toàn bộ giang hồ đều không được an bình. Ngươi đem ta làm người nào? Quách Phủ Dung lạnh giọng hừ một cái, đem chứa hắc ý bao phục ném cho hắn, ta Quách Phủ Dung làm việc, chưa từng trốn tránh. Vật tới tay, Lục Du khẽ miệng khẽ nhếch. Nhìn qua các nàng đi xa bóng lưng, tâm tình của hắn thư sướng. Lợi hại a tiểu Lục, mấy câu liền đem sự tình cho tròn. Bạch Triển Đường từ đáy lòng tán thưởng. Còn tốt. Chủ yếu là nhìn các nàng cũng không phải là ác ý, mới bằng lòng cho cái cơ hội. Chuyện có thể hòa bình kết thúc, không còn gì tốt hơn. Nói đúng. Bạch Triển Đường liên tục gật đầu. Sự tình đã xong, ta cái này đi làm điểm việc tư, nói không chừng còn có thể đuổi tại trước khi trời tối đem cá trả lại. Lục Du không muốn lưu thêm. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Bạch Triển Đường không có giữ lại, đưa mắt nhìn hắn bước nhanh rời đi. Lục Du bước chân không ngừng, rất mau trở lại về đến trong nhà. Đẩy cửa vào nhà, hắn lập tức ôm bộ kia thư hùng song sát quần áo, bước vào thả cầu không gian. Cái này thư hùng song sát sáo trang mặc dù từ hai kiện tạo thành, trên thực tế lại chỉ có thể coi là một cái tế phẩm. Hơn nữa bọn chúng điệp ra lên khí vận quan mang, còn chưa kịp đạo thánh ngọc bội một nửa. Chỉ hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch. Lục Du thấp giọng tự nói, đem bộ kia quần áo buộc lên lưỡi câu, giơ tay hất lên, dây câu xẹt qua không trung, không có vào võ đạo trong mây. Thả câu chính thức bắt đầu. Thời gian lặng yên trôi qua, một nén nhang đã qua, lại gần nửa canh giờ, Lục Du mi tâm cao lại, vẻ mặt dần dần lộ ra nôn nóng. Đều đã lâu như vậy, một chút phản ứng đều không có. Sẽ không phải lại muốn lãng phí thời giờ a. Bộ này trang bị thật là phí hết sức chín châu hai hổ mới đem tới tay, nếu là cuối cùng tay không mà bể, thật đúng là bệnh thiếu máu. Mỗi kiện khí vận chi vật xem như con mồi, chỉ có nửa nén hương thời gian hiệu lực. Như tại trong lúc này không có cá mắc câu, mồi liền sẽ tự hành tán loạn, thả câu cũng theo đó tuyên cáo thất bại. Ngay tại hắn cơ hồ nhận định lần này không có kết quả lúc, cá trong tay tuyến đông nhiên khẽ run lên. Lục Du giật mình trong lòng, lập tức xách can thu dây. Xúc cảm truyền đến, rõ ràng so với lần trước câu lên đầu kia kém không ít, phân lượng nhẹ đi nhiều. Nhưng tốt xấu là có thu hoạch, dù sao cũng so hai tay chống chân mạnh. Hắn ổn định tiết tấu, thuận thế kéo một cái, một đầu toàn thân trắng như tuyết cá phá mây mà ra, trong nháy mắt dung nhập thân thể của hắn. Ngay sau đó, một đoạn trưởng pháp khẩu quyết trực tiếp phù hiện ở não hải, huyền giai hạ phẩm, Ngũ La Khinh Yên Trưởng. Ngũ La Khinh Yên Trưởng, lại là cái này. Lục Du sửng sốt một chút, dở khóc dở cười. Môn võ công này tại bên ngoài danh khí không nhỏ, có thể thực chiến uy lực thực sự đồng dạng. Sáng chế này trưởng, chính là vị kia người giang hồ xưng Phong Lưu Vương gia đoạn chính tuần. Nghe nói năm đó hắn vì bác mỹ nhân cười một tiếng, tại dưới ánh trăng hoa trước Ngô Hưng sáng tạo chiêu, chuyên bị tán tỉnh trợ hứng sử dụng, thậm chí bị gọi đùa là tắt đèn tuyệt kỹ. Nay trưởng ra tay như yên dường như sương mù, dáng vẻ nhanh nhẹn, am hiểu nhất lấy trưởng phong tinh chuẩn dập tắt ánh nến, cực điểm lãng mạn sở trường. Càng kỳ quái hơn chính là, công phu này hay là hắn cùng tình nhân Tần Hồng Miên định tình thời điểm cộng đồng lĩnh hội mà thành. Ngoại trừ dùng để tắt đèn, cài đoàn vương ra bên ngoài, thật có khác tác dụng sao? Lục Du nhịn không được oán thầm một câu. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình đem chọn bộ trưởng pháp từ đầu tới đuôi tinh tế qua một lần. Không nhìn không biết rõ, cái này một mảnh cứu, ngược lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Chờ một chút, đường này tử dường như có thể thay đổi. Nếu là đem nội lực quán chú đến càng sâu chút, trưởng phong có lẽ có thể ngưng tụ thành thực chất, hình thành mạnh mẽ khí lưu, trực tiếp đem người vén ra ngoài cũng chưa biết chừng. Trong đầu hắn lập tức hiện ra một loại hoàn toàn mới khả năng, làm trưởng phong mạnh đến cực hạn, chẳng phải là có thể giống trong truyền thuyết thần La Thiên Trinh như thế, sinh ra bài xích vạn vật chi lực. Nếu là thật sự có thể làm được, kia công dụng nhưng lớn lắm đi. Nghĩ tới đây, Lục Du tâm đầu hỏa nóng, lập tức rời khỏi thả câu không gian, thẳng đến ra ngoại. Hắn rời đi chỗ ở, đi vào ngoài thành một đầu yên lặng bờ sông, hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên đẩy ra. Trong chốc lát, một cỗ thanh kình tự lòng bàn tay dâng lên mà ra, đập nện tại bên bờ trên cây liễu. Cành tùy phong bãi động, phiến lá rì rào rung động, vừa rồi một kích kia, diệt nến đã dư xài. Lục Du trong lòng có đáy, liền không còn ngừng, liên tiếp xuất trưởng, đem Ngũ La Khinh Nghiên trưởng tất cả biến hóa dần dần diễn luyện. Chỉ thấy hắn thân ảnh tung bay, trưởng ảnh trùng trùng, từng đạo khí lưu liên tiếp bắn ra, đánh cho gốc cây liễu kia cuồng giao không ngừng, dường như tao ngộ gió táp mưa rào. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, viên mãn, nhanh như vậy. Một môn huyền giai trường pháp, luyện một lần liền đại thành, lại một lần trực tiếp đăng phong tạo cực. Hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không cảm giác xảy ra vấn đề. Có thể sự thật bày ở trước mắt, vừa học được trường pháp, bất quá là hoàn chỉnh thi triển hai vòng, vậy mà đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Nếu là thêm ít sức mạnh, chỉ sợ liền bình cảnh đều có thể xung phá. Trong lúc nhất thời, lòng tin tăng vọt, nhiệt tình mười phần. Hắn lại lần nữa khởi thế, một lần nữa đi một lượt sáo lộ. Chén trà chưa mát, trưởng ảnh đã hóa hư làm thật, thân hình như hành vân nước chảy, trưởng thế linh động không trệ. Gốc kia cây liễu sớm đã không chịu nổi gánh nặng, cành lá bay tán loạn, tựa như kinh nghiệm một trận phong bạo. Quả nhiên thành. Lục Du thu trưởng mà đứng, khoe miệng giơ lên mỉm cười. Viên mãn, mang ý nghĩa đối môn võ học này lý giải đã đạt cực hạn. Về phần cao hơn một tầng siêu thoát thì là nhảy ra vốn có gian cung, đi ra con đường thuộc về mình. Loại cảnh giới đó, từ trước chỉ thuộc về cực thiểu số kinh thế chi tài. Mà Lục Du chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, liền đem một môn huyền giai trưởng pháp đẩy tới đỉnh phong, thiên phú chi cao, có thể thấy được luồng đốn. Nhưng mà hắn cũng không dừng bước. Nắm giữ về sau, hắn càng muốn nếm thử đột phá, có thể hay không dựa theo chính mình tư tưởng, tái tạo môn này nguyên bản mềm mại đáng yêu như lợi trưởng pháp. Muốn để nó nắm giữ lay động đất trời giống như đi thế, bước đầu tiên chính là tăng cường lực lượng. Bây giờ trưởng phong, liền bẻ gãy một cây cành cây nhỏ đều miễn cưỡng, chớ nói chi là đem người đẩy lui. Chỉ có tăng lớn nội lực chuyển vận, mới có thể thực hiện chất biến. Hắn nhắm mắt trầm tư một lát, lập tức lần nữa nhấc trưởng, lang không đẩy. Lần này, động tác của hắn rõ ràng chậm dần, không còn chấp nhất tại trưởng pháp bên trong phức tạp biến hóa, ngược lại chuyên chú vào đem nội kình ngưng tụ thành gió. Vâng anh. Một trường đẩy ra, trưởng phong như lao, thẳng lướt qua cành liễu cối. Giang giác một tiếng vang nhỏ, cành cây nhỏ ứng thanh mà đứt, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hữu hiệu. Lục Du trong lòng chấn động, biết mình đi đúng rồi đường đi. Phải biết, chỉ dựa vào trưởng phong liền có thể chặt đứt cành, có thể so sánh trực tiếp lấy lực ngăn trở khó hơn nhiều. Cái trước giảng cứu chính là kinh lực trưởng không cùng ngoại phóng, có chút sai lầm liền không công mà lui. Chỉ là như vậy thôi động nội lực, tiêu hao cũng viễn siêu bình thường luyện công, cơ hội là một lần hô hấp liền dành thời gian mấy phần chân khí. Đã phương hướng không sai, kế tiếp chính là chậm rãi rèn luyện. Cái này Ngũ La Khinh Nghiên trưởng cùng Phong Thần Thối đồng nguyên, đều có thể dẫn động gió thổi. Nếu ta có thể đem Phong Thần Thối tu luyện đến đại thành, lại ngộ ra Phong Vô Tướng chi ý cảnh, có lẽ thật có thể sáng chế thuộc về mình Thần La Thiên Trinh tức trưởng pháp. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn ánh sáng nhạt chớp động, cảm xúc hơi lên. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, con đường này tuyệt không phải sớm chiều có thể thành. Nhưng hôm nay chính mình thiên phú còn tại, cơ duyên không ngừng, chưa hẳn không thể thử một lần. Hôm nay bắt được, đã để hắn có chút hài lòng. Thu trưởng dừng lại sau, hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu chiêu thức, mà là quay người lấy ra cần câu, chuẩn bị thả câu. Nhờ vào cái này thả câu trong thời gian công bội nhanh vận chuyển hiệu quả, Lục Du thần sắc cũng dùng, khoan thai ngồi mép nước. Bất quá một chút thời gian, chân khí trong cơ thể đã quán thông vài chỗ còn thiếu, cảnh giới thuận thế bước vào nhị lưu trung kỳ, lại còn tại vững bước kéo lên, không có chút nào vướng víu cảm giác. Như vậy tiến cảnh, đặt ở trên giang hồ đủ để khiến người liễu lưới. Chờ giờ không sai biệt lắm, hắn thu can đứng dậy, xách theo đầy cái sọt cá tươi, hướng Đồng Phúc khách sạn mà đi. Dạng này tốc độ tu luyện, thật đúng là để cho người ta nghiện. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng. Đến khách sạn, hắn trực tiếp đi hướng phòng bếp, định đem cá giao cho Lý Đại Trùy. Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Lý Đại Trùy đang bệ bội đến xoay quanh, nồi chén màu buồn đinh đương rung động. Chương 13, lại là như vậy không biết liêm sỉ đồ vật. Chương 13, lại là như vậy không biết liêm sỉ đồ vật. Đại Trùy ca, tại mân mê cái gì đâu? Lục Du hiếu kỳ hỏi. Lý Đại Trùy nghe tiếng quay đầu, trên mặt tươi cười, nha, tiểu Lục tới rồi. Ta đang suy nghĩ một món ăn mới, bạch đầu bếp vừa rồi chỉ điểm vài câu, ta cảm thấy lấy lúc này có hy vọng. Món ăn mới? Lục Du sững sờ, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ Lý Đại Trùy cái kia trong truyền thuyết bát đại món ăn nổi tiếng, muốn sớm vấn thế, này cũng đáng để mong chờ. Đại Trùy ca, ta ủng hộ ngươi. Chờ ngươi đồ ăn vừa ra lô, cái thứ nhất nói cho ta à? Yên tâm. Bao Nguyên nếm đầu một ngụm. Lý Đại Trụy vô bộ ngực, lòng tin đột ngột tăng. Giao xong ca sau, Lục Du quay người đi vào đại đường, đã thấy một vị nữ tử áo xanh ngồi yên lặng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, liền biết nàng này thân hình linh lung, khí chất xuất trần. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, người kia đã chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về hắn. Bốn mắt đụng vào nhau, Lục Du trong lòng đống dương run lên. Tốt một cái khuynh thành người. Đen nhánh đôi mắt sáng dường như tinh lưu chuyển, da thịt như xương ngưng tuyết, tóc dài như thác nước rủ xuống vai, ý cười mềm mại nhưng không mất linh động. Chỉ một cái, liền chiếm lấy lòng người, dường như quanh mình bạn vật đều ảm đạm phai mờ. Hắn kiếp trước duyệt vô số người, gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng cùng người trước mắt so sánh, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Không phải dung mạo không bằng, mà là loại kia từ trong ra ngoài linh tú chi khí, khó mà mô phỏng. Nhất là cặp mắt kia, dường như có thể chiếu ra lòng người chỗ sâu bí mật. Nói ngắn gọn, nàng tựa như dưới ánh trăng một mình nở rộ tuyết liên, thanh lãnh bên trong lộ ra ấm áp, để cho người mắt long long. Kỳ hỉ, thế nào? Đổi thân y phục liền không nhận ra ta rồi. Nàng hé miệng cười khẽ, con ngươi linh động chuyển, mang theo vài phần nghịch ngợm, mấy phần đắc ý. Lục Du lúc này mới lấy lại tinh thần, hơi có vẻ lúng túng gãi gãi chót mũi, cười nói, xác thực không nhận ra được. Không nghĩ tới chúng ta tiểu khiếu hóa tử rửa sạch sẽ về sau, có thể mỹ thành dạng này. Có nhiều mỹ. Hoàng Dung nháy mắt truy vấn. Ở ta nơi này nhi, trước mắt xếp số 1. Trước mắt. Nàng nhíu mày lại. Ân, về sau nếu là gặp gỡ càng đẹp, tự nhiên muốn một lần nữa xếp hạng. Hừ. Hoàng Dung bĩu môi, hiển nhiên không quá vui lòng nghe lời này. Lục Du cười cười, lơ đễnh. Nghe nói ngươi đem thư hùng song sát nói đến ông bỏ đồ đao, liên sát tính đều thu. Đổi đề tài, Hoàng Dung hứng thú. Không kém bao nhiêu đâu. Các nàng bản tính cũng xấu, chỉ là làm việc cực đoan chút. Có thể quay đầu lại là bờ, cũng coi như thiệt quả. Lợi hại. Nàng từ đáy lòng tán thưởng. Dừng một chút, lại hỏi, vậy còn ngươi? Dự định ở chỗ này chờ bao lâu? Nghe ngươi giọng điệu này, thật giống như ta sớm muộn muốn đi dường như. Ngươi không cảm thấy sao? Chỗ này mặc dù an nhàn, lại khốn không được người như ngươi. Thích hợp dưỡng lão, không thích hợp lưu lạc giang hồ người trẻ tuổi. Hoàng Dung nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng biết đi. Sẽ đi, chỉ là bây giờ còn chưa được. Phụ thân vừa đi không lâu, ta phải giữ đạo hiếu 9 tháng. Thiên hạ chi lớn, ai không muốn ra ngoài đi một chút đâu. Lời này nghe có lý, nhưng chân chính nhường Lục Du án binh bất động nguyên nhân, còn không chỉ cái này. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình dưới mắt bạn sự quá nhỏ bé. Như cứ như vậy bước vào giang hồ, không khác dê vào miệng cọp, hơi không cẩn thận chính là lo lắng tính mạng. Cái này hai tầng lo lắng chung vào một chỗ, tự nhiên nhường hắn bỏ đi đi xa suy nghĩ, tạm thời an tâm lưu tại thất hiệp trấn. Thừa dịp mấy ngày này, hắn cũng tính toán, có thể hay không theo Đồng Phúc khách sạn đám người này trên thân tìm chút cơ duyên, chiếm thêm vài món có thể giúp số phận đồ vật cũng tốt. Vậy chờ ngươi thủ xong hiếu kỳ, chúng ta liền cùng lúc xuất phát thôi. Hoàng Dung cười doanh doanh nói, thế nào, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ lưu lạc giang hồ? Đương nhiên rồi, có người bồi tiếp dù sao cũng so lẻ loi một mình mạnh. Ngươi là ta tại bên ngoài giao người bạn thứ nhất đâu, có thể cùng cô nương đồng hành là phúc phần của ta. Lục Du cười đáp lại, ba hoa. Hoàng Dung nhẹ nhàng liếc mắt, khoe mắt mỉm cười, ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại mừng rỡ rớt. Lúc này Bạch Triển Đường từ hậu viện lung lay đi ra, nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, liền cười đáp lời, nha, nói đến thật náo như ta. Hắn trước sớm nhìn thấy Hoàng Dung kia một thân cách ăn mặc lúc đã kinh qua một lần, bây giờ lại nhìn, ngược lại tập mãi thành thói quen. Bạch đại ca, Quách cô nương bọn hắn còn chưa có trở lại. Lục Du hỏi, cái nào dễ dàng như vậy? Chuyến này lại là Tả gia trang lại là Thập Bát Lý Phô, có thể ở trước khi trời tối gấp trở về thế là tốt rồi. Cũng là, chỉ cần đừng đem sự tình làm hư là được. Khách sạn này tổn thất còn phải bọn hắn bồi đâu? Ngươi nhìn thang lầu này, đồng trưởng quý sợ là nhắc tới mới vừa buổi sáng đi. Bạch Triển Đường cười hắc hắc, ngươi thật đúng là hiểu chúng ta trưởng quý tâm tư. Còn không phải sao? Sáng nay nàng đều đến không hết nói bao nhiêu lần. Nàng nói đến có thể nhỏ, muốn để kia đối thư hùng song sát trước tiên đem tiền bồi thường lại rời đi, còn nhóm hết nợ đơn, 48,27 tiền. Nhiều như vậy. Lục Du lấy làm kinh hãi. Hôm qua đập đồ vật thật đáng cái giá này. Bạch Triển Đường xích lại gần thấp giọng nói, chỗ nào chỉ nhiều như vậy? Trưởng quý chính là muốn nhân cơ hội làm thịt một khoản. Nói cái gì thang lầu này là gỗ trăm năm tuổi, vốn là quý giá. Lục Du nhịn không được lắc đầu cười khổ. Cái này đồng tương ngọc, hố người thật sự là không chút gì nương tay. Vậy ta đi trước, buổi sáng không có quan tâm câu cá, thừa dịp còn có cơ phu, được nhiều làm mấy đầu trở về, ban đêm lại đến một chuyến. Thành, đi thôi. Bạch Triển Đường gật đầu. Lục Du quay người muốn đi, Hoàng Dung lại bước nhanh theo sau. Ta đi chung với ngươi. Cùng ta. Ngươi việc làm xong. Không có việc gì, đồng trưởng quý hiện tại chỉ làm cho ta quản cơm tối, chỉ cần giờ cơm trước trở về là được. Nhưng ta là đi câu cá, rất buồn bực. Không sao cả, ta ở nhà cũng thường câu, chờ một lúc còn có thể so tài một chút hai câu được nhiều. Đi, vậy thì cùng một chỗ đi. Nhìn qua hai người sóng vai mà đi thân ảnh, Bạch Triển Đường sờ lên cằm cười cười, thấp giọng cuối cùng, ôi, Tiểu Lục đây là muốn khai khiêu à. Đừng nói, hai người bọn họ thật là có chút ý tứ, một cái thông minh linh tú, một cái an tâm một trọng, rất xứng. Hắc, nói không chừng ngày nào liền có thể uống hắn rượu mừng. Lục Du căn bản không biết rõ, chính mình cùng Hoàng Dung vừa mới đi mấy bước đường, đã tại người khác trong lòng thành đối bích nhân. Trên đường người đi đường không ít, nhìn thấy hai người này đi cùng một chỗ, nhao nhao ghé mắt. Một người mặc một mạc vải thô y phục, một cái khác thì một thân hoa mỹ váy lụa, ngăn nắp chói sáng, so sánh tươi sáng. Mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, không phải là nhà ai nhà giàu tiểu thư coi trọng thư sinh nghèo. tựa như thoại bản bên trong viết như thế. Chậc chậc, có ý tứ. Đối mặt người bên ngoài dò xét, Lục Du vẻ mặt như thường, vẫn như cũ vừa đi vừa cùng Hoàng Dung chuyện trò vui vẻ. Đi đến một nhà tiểu điếm cổng, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, "Ngươi tại chỗ này đợi ta một chút." Không chờ Hoàng Dung ứng thanh, người đã đẩy cửa tiến vào trong tiệm. Một lát sau, hắn mang theo nhỏ bọc giấy hiện ra. "Đưa cho ngươi." Hoàng Dung tiếp nhận, tò mò mở ra giấy dầu, một cỗ trong veo hương khí đập vào mặt, bên trong là mấy khối tuyết trắng bánh ngọt thể bên trên vung lấy kim hoàng quế hoa điểm tâm nhỏ. "Hoa, là bánh quế." Ánh mắt của nàng sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ thốt ra. "Hôm qua lúc ăn cơm nhìn ngươi liên tiếp ăn hai khối, ta liền đoán ngươi thích ăn cái này. Nhà này điểm tâm chai bánh quế so khách sạn làm càng tinh tế chút, ngươi nếm thử nhìn. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ những chi tiết này." Hoàng Dung hé miệng cười một tiếng, "Vậy ta không phải khách khí rồi." Nói cắn một cái, mềm nu thơm ngọt, hoa quế mùi thơm ngát tại đầu lưỡi tăng ra, nàng hài lòng nheo lại mắt. "Thật ăn thật ngon." "Ngươi cũng tới một khối." Nàng lấy ra một khối, đưa cho Lục Du. Lục Du cười tiếp nhận, cũng nếm thử một miếng. "Sắp thực so khách sạn tốt hơn mấy phần. Vừa đi vừa ăn a." "Tốt lắm." Dương Quang vẩy vào bàn đá xanh trên đường, Hoàng Dung nhìn xem phía trước cái thân ảnh kia, khóe miệng ý cười, bất chi bất giác sâu hơn chút. Bánh quế thơm ngọt ngon miệng, quả thật làm cho tâm tình người ta thư sướng, nhưng càng khiến người ta cảm thấy ấm áp là bị người yên lặng lo lắng cái chủng loại kia tư vị. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Ngay tại lúc phần này hài lòng bên trong, Hoàng Dung bỗng nhiên phát giác được một chùm làm cho người khó chịu ánh mắt, giống rắn như thế dán tại trên thân. Nàng đầu lông mày nhẹ trao lại, ghé mắt nhìn lại, một người mặc vàng sáng tăng bảo lớn mập hòa thượng chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đục ngầu lại làm cản. Gặp nàng quay đầu, hòa thượng kia không những không tránh, ngược lại nết miệng cười một tiếng, nện bước nhanh chân trực tiếp đi tới. "Tiểu nương tử, dung mạo xinh đẹp thật sự a, bồi Phật ra uống hai chùm, há không khoái hoạt." Lời còn chưa dứt, hòa thượng kia đã đưa tay chụp vào cánh tay của nàng. Hoàng Dung sắc mặt lập nặng. Lại là như vậy không biết liêm sỉ đồ vật. Nàng lúc trước đóng vai thành tiểu ăn mày hành tẩu giang hồ, chính là bởi vì trên đường đi liên tục gặp loại này vô lại dây dưa. Nếu không phải người mang võ công, đã sớm không biết rõ tao nổ cái gì tai họa rồi. Bây giờ vừa mới đổi về nữ trang, không ngờ đụng tới loại này bại hoại, hết lần này tới lần khác vẫn là người xuất gia, thật là khiến người buồn nôn. Nàng đang muốn lách mình tránh đi, đã thấy Lục Du đã lặng yên ngăn khuất trước người, một tay một mực chế trụ hòa thượng kia cổ tay. "Thật không tiện, nàng không có rảnh cùng ngươi cái này con lựa chọn uống rượu." Ngữ khí lạnh đến giống băng. Hòa thượng kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dùng sức giãy giụa, lại phát hiện tay của đối phương như là vòng sắt đồng dạng càng thu càng chặt, đau đến hắn suýt mồ hôi trán, nhịn không được gào lên. "Buông tay, ngươi mẹ nó nhanh cho ta buông tay." Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn vận khởi nội lực đột nhiên thoáng giãy giụa, cái này mới miễn cưỡng rút về cánh tay, nguyên cả cánh tay đều nổi lên tím xanh. "Ở đâu ra đứa nhà quê, dám phá hỏng ngươi Phật gia chuyện tốt. Ta huyết đao môn làm việc, ngươi cũng xứng cản." Hắn giận dữ rút đao, hàn quang lóe lên, bên hông loan đao đã ra khỏi vỏ. Đao kia đường vòng cung quỷ dị, đao sống lưng bên trên một đạo xích hồng danh máu, tại dưới ánh mặt trời hiện ra sừng sững quang trạch. "Huyết đao môn." Lục Du hơi sững sờ. Đám người này làm sao lại xuất hiện tại thất hiệp trấn? Gặp hắn bất động, hòa thượng cho là hắn là sợ vỡ mật, lập tức càng thêm càng rỡ, "Thế nào? Sợ có phải hay không?" Thức thời liền đem mỹ nhân ngoan ngoãn đưa lên, "Phật gia tâm tình tốt, có lẽ giữ lại ngươi một cái mạng chó." "Không phải, đao này đêm nay còn thiếu điểm huyết đâu. Nơi này là Đại Minh địa bàn quản lý thất hiệp trấn, không phải là các ngươi huyết đao môn dương ngoài địa phương." Lục Du cười lạnh, "Ngươi muốn thật muốn thấy máu, ta không ngại dùng cổ của ngươi thử một chút đao có bén hay không." "Muốn chết?" Hòa thượng nổi giận, vung đao chém liền. Giang hồ chính là như thế, một câu không hợp nhau, đao kiếm lập tức nói chuyện. Hoàng Dung vốn định xuất thủ tương trợ, lại bị Lục Du nhẹ nhàng để lại bà bay. "Để cho ta tới, ta còn chưa chân chính cùng người toàn lực giao thủ qua, vừa vặn mượn cơ hội này ước lượng một chút chính mình." "Tốt." Hoàng Dung gật đầu, "Cẩn thận chút, người này công lực tại nhị lưu đỉnh phong trên dưới." Nàng cũng không ngăn cản, hiển nhiên đối Lục Du thực lực có chỗ chờ mong. Lục Du gật đầu. Chương 14, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 14, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lời còn chưa dứt, kia loan đao đã mang theo phong thanh bổ đến trước ngực. Lưỡi đao chưa đến, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đã đập vào mặt, đao kia không biết uống nhiều ít vô tội chi huyết, liền gió đều nhiễm lên vị vị. Lục Du ánh mắt lạnh lùng, dưới chân bộ pháp một sai, phong thần tối tức thứ nhất bộ phong chóp ảnh trong nháy mắt thi triển ra. Thân hình như yên dường như sương ngủ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền từ đao quang khe hở bên trong lướt qua, thế công toàn bộ thất bại. Hòa thượng một kích không trúng, trong lòng bị kinh, có chút môn đạo, lại nhìn ta huyết đao tuyệt học. Đao thế đột nhiên thay đổi, chiêu chiêu tản nhận âm động, tấn thủ cổ họng, tim chờ chỗ chí mạng, liên miên bất tuyệt, tựa như rắn độc quấn quanh. Lục Du lại không hoàn thủ, chỉ lấy khinh công của nhau, thân ảnh lơ lửng không cố định, dường như đạp lưỡi đao mà đi, mỗi một lần đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né qua sát chiêu. Vây xem đám người thấy thế nhao nhao tối lui, sợ bị tác động đến. Loại trang diện này bọn hắn sớm đã tư không nhìn quen, người giang hồ động một tí rút đao, bên đường đánh giết cũng không kỳ lạ. Hoàng Dung đứng ở một bên ngưng thần quan chiến, càng xem càng là kinh hãi. Khinh công của hắn càng như thế tinh diệu, chỉ sợ ít nhất là địa giai thủy chuẩn, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, khí tức của hắn so hôm qua hùng hậu rất nhiều, thật chẳng lẽ đột phá? Trong lòng nghi hoặc dần dần lên, nàng càng thêm chuyên chú nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Rất nhanh nàng phát hiện, Lục Du bộ pháp từ lúc mới đầu hiểm bên trong cầu sinh, dần dần biến thông dong tự nhiên, né tránh ở giữa không còn miễn cưỡng, mà là thành thạo điêu luyện. Hắn, vậy mà tại trong thực chiến không ngừng tôi luyện thân pháp của mình. Phát hiện này nhường nàng chấn động trong lòng. Nàng tự nhận thiên tư thông minh, lại xưa nay không muốn khổ tu, cho nên võ công từ đầu đến cuối chưa thể đăng đường nhập thất. Nhưng trước mắt người, có thể tại sinh tử giao phong bên trong tăng lên kỹ nghệ, phần này ngộ tính cùng tâm cảnh, thật là làm nàng rung động. Coi như Hoàng Dung đem hết toàn lực, cũng không cách nào giống Lục Du như thế, tại trong lúc kích chiến phi tốc tăng lên võ học nắm giữ trình độ. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giờ phút này, nàng đối Lục Du hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Mà lúc này, Lục Du đã ở đao quang kiếm ảnh ở giữa đem bổ phong chóp ảnh môn khinh công này đẩy tới cảnh giới đại thành. Làm kia tăng nhân áo vàng lại lần nữa vung đao bổ tới lúc, Lục Du trong lòng đã quyết ý thu tay lại. Chỉ thấy thân hình hắn lay nhẹ, ngay tại đối phương lưới đao rơi xuống sát na, cả người giống như khói mù biến mất không còn tăm hơi. Người đi cái nào? Tăng nhân áo vàng cả kinh thất sắc, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, đối thủ không ngờ không thấy hình bóng. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén kình phong tự phía sau đánh tới. Nguy rồi. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng xoay người trở về thủ, đem loan đao nằm ngang ở trước ngực. Nhưng lại tại xoay người trong nháy mắt, trước mắt thình lình hiện ra tầng tầng lớp lớp tối ảnh. Phong trung kính hảo. Lục Du một chân quét ra, lại dường như hóa thành trăm ngàn đạo tàn ảnh, toàn bộ rơi vào trôi này loan đao phía trên. Trong một chớp mắt, tăng nhân áo vàng chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, thân đao liên tiếp bị đá bên trong mười mấy lần, mỗi một kích đều tình chuẩn vô cùng, lực đạo xuyên thấu binh khí thẳng sâu tạp phủ. Xương sườn ứng thanh đứt gãy, nội tức trong nháy mắt tan tác. Cuối cùng một cái trọng đá càng là trực kích đan điền, hoàn toàn phế bỏ chân khí căn cơ. Hoa, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân hình liền lùi lại mấy trượng, cuối cùng là chống đỡ không nổi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. May mà bốn phía bách tính sớm đã tránh ra đến, cũng không thương tới vô tội. Cái này thối pháp, quá kinh người. Hoàng Dung thấy nhìn không chuyển mắt. Lúc trước tại đối phó Quách Phủ Dung lúc, Lục Du công lực còn thấp, thi triển chiêu này uy lực có hạn. Bây giờ tu vi tinh tiến, đối phong trung kính thảo lý giải cũng đạt đến tại hóa cảnh, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Dưới một kích này, lại trực tiếp đem kia hung hãn tăng nhân đánh cho gân mạch tận tổn hại, võ công toàn phế. Ngươi dám phế ta tu vi? Tăng nhân áo vàng trừng mắt Lục Du, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng bán động. Người này rõ ràng khí tức thường thường, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, ra tay không lưu tình chút nào, một chiêu định sinh tử, hoàn toàn hủy hắn võ đạo chi lộ. Lục Du vẻ mặt lạnh lùng, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Vậy cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, lại là Hình Bộ Đầu nghe tiếng chạy đến, tách ra đám người, vẻ mặt cảnh giác. Hình Đầu Nhi. Lục Du thấy thế thu thế, đưa tay chào hỏi, không còn truy kích. Tiểu Lục, tại sao lại là ngươi? Trên mặt đất người kia là ai? Hình Bộ Đầu nhìn qua thổ huyết quỳ xuống đất tăng nhân, chau mày. Người này đùa giỡn lương gia nữ tử không thành, còn muốn giết người diệt khẩu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lục Du trầm giọng nói, hơn nữa hắn là huyết đao môn Dương Nghiệt, vừa rồi chính miệng thừa nhận. Giang hồ ân oán từ người giang hồ giải quyết, nhưng nếu tác động đến bình dân, quan phủ liền không thể ngồi yên không lý đến. Đại Minh sắp đặt lục phiến môn cùng hộ Long Sơn Trang, chuyên tư truy nã nguy hại bách tính võ lâm bại hoại. Trong đó liền có một bản giang hồ truy nã ghi chép thu nhận sử dụng các nơi trọng phạm tên họ, phàm có thể bắt được người đều có trọng thưởng. Dân gia cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một loại coi đây là nghiệp người, người xưng làm văn hộ khách. Huyết đao môn người. Hình Bộ Đầu sắc mặt đổi biến. Bình thường tà phái chưa hẳn lên bảng, nhưng nếu là huyết đao môn đệ tử, cơ hồ từng cái danh liệt truy nã sách bên trên. Bởi vì cho dù tại trong ma đạo, cửa này cũng là nổi tiếng xấu, môn hạ không một người lương thiện, háo sát thị sát, dâm cấp thành tính. Cả nhà trên dưới, không phải hái hoa tập chính là sát nhân cuồng, hai tay dính đầy máu tươi người chỗ nào cũng có. Quả nhiên là huyết đao môn bên trong người. Hình Bộ Đầu vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lần nữa xác nhận. Lục Du gật đầu, chính hắn nhận tội, không sai được. Lại nhìn hắn trang phục cùng binh khí, loan đao áo bào màu vàng, ngoại trừ huyết đao môn còn có thể là nhà ai? Không sai không sai. Ha ha. Hôm nay đi lại bận. Hình Bộ Đầu kích động không thôi, tiểu Luca, may mắn mà có ngươi. Chờ nhận thưởng ngân, hai ta chia đều. Vậy thì cảm ơn Hình Đầu Nhi. Lục Du mỉm cười đáp lại. Khách khí cái gì? Ha ha ha. Mặc dù không có bắt được thư hùng song sát, bắt huyết đao môn ác đổ, công lao cũng không nhỏ. Dứt lời, Hình Bộ Đầu tiến lên một thanh cầm lên kia sủi lơ tăng nhân, không tốn sức chút nào khóa huyệt đạo. Người kia còn muốn dãy rủa giận mắng, làm sao kinh mạch đều hủy, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỗ nào dễ đến thoát quan sai trường khống. Tiểu tử, có loại cho biết tên họ. Ta huyết đao môn tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Trước khi đi, tăng nhân áo vàng nghiến răng nghiến lợi, phát ra không cam lòng gào thét. Đừng có đùa hoa văn, còn dám uy hiếp người. Ngươi cái này huyết đao môn hòa thượng, hôm nay mơ tưởng sống mà đi ra nha môn. Thành thật một chút theo ta đi. Hình Bộ Đầu một tiếng giận dữ mắng mỏ, nhanh nhẹn đem kia tăng nhân áo vàng trói bên chắc, một thanh thôi táng hướng quan phủ phương hướng đi. Lục Du lại căn bản không có phản ứng hòa thượng kia kêu gào, trực tiếp đi hướng Hoàng Dung. Chuyện xong xuôi, chúng ta đi. Ngươi đột phá. Hoàng Dung đánh giá hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc. Ân, sáng nay mới vừa lên cảnh giới. Lục Du thản nhiên trả lời. Nhanh như vậy? Ngươi luyện võ mới bao lâu? Không phải nói trước đó vài ngày mới có nhân giáo ngươi sao? Nàng hơi nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc. 7-8 ngày a. Hắn thuận miệng đáp, kỳ thực lặng lẽ nhiều lời chút thời gian, thật muốn coi như hắn chân chính tu hành vẫn chưa tới cả ngày. 7-8 ngày. Hoàng Dung trợn to mắt, ngươi nói là mấy ngày ngắn ngủi, ngươi liền theo một kẻ tay ngang, một đường vọt tới nhị lưu trung kỳ. Đại khái chính là như vậy, rất nhanh sao? Nhanh. Nào chỉ là nhanh. Có ít người khổ tu 20 năm, cũng bất quá như thế. Vậy còn ngươi? Ngươi dùng bao lâu? Lục Du tò mò hỏi. Hoàng Dung nâng lên một ngón tay. Một tháng. Là một năm. A, Lục Du cảm thấy ngoài ý muốn, lấy nàng thiên phú, lại cũng bỏ ra một năm mới đến mức này. Vậy mình tốc độ này, quả thật có chút kinh người. Hoàng Dung trên dưới nhìn một chút hắn, nhịn không được cười nói, xem ra ngươi thật sự là khối luyện võ chất liệu tốt. Lục Du chỉ là cười cười, không có nhận lời nói, ngược lại nói rằng, đi thôi, đi bờ sông câu cá. Tốt. Hoàng Dung cũng không lại truy vấn. Hai người sóng vai hướng Tây Lương Hà đi đến. Không bao lâu, đã đến bên bờ. Lục Du theo một gốc cây giả sau lấy ra một cây cần câu, đưa cho nàng, đây là ta dự bị, ngươi trước dùng đến. Đi. Vậy chúng ta so tài một chút, xem ai câu được nhiều. Người thua mời ăn cơm tối. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên. Thành. Rất nhanh hai người riêng phần mình tuyển vị trí, bắt đầu chuẩn bị. Móc mồi, vung can, lặng chờ. Hoàng Dung làm xong tất cả, nghiêng đầu nhìn một cái, lại phát hiện Lục Du đã nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khí tức trầm ổn, tựa như nhập định. Hắn đang luyện công. Nhanh như vậy liền có thể tiến vào trạng thái. Nàng chấn động trong lòng. Có thể càng làm cho nàng khiếp sợ còn tại phía sau. Sau một lát, Lục Du quanh thân lại mơ hồ có khí lưu run rẩy, kia là nội lực quán thông kinh mạch, phá cảnh mà lên dấu hiệu. Lại sắp đột phá rồi. Ý niệm mới vừa nhuốm, Lục Du liền đã mở hai mắt ra, vẻ mặt như thường, dường như chỉ là ngủ gật. Nhị lưu hậu kỳ. Toàn bộ quá trình dễ dàng giống như là uống một ngụm trà đơn giản như vậy. Hoàng Dung giật mình. Nàng tự nhận thiên tư bất phàm, nhưng cho dù là nàng, cũng không cách nào như vậy tiến triển cực nhanh. Cái này không phải tu luyện, quả thực là người tiên. Lục Du phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu hỏi, thế nào? Trên mặt ta dính cá đã ăn. Ngươi lại đột phá. Nàng thanh âm có chút căng lên. Vận khí tốt, vừa vận đả thông bình cảnh. Vận khí? Hoàng Dung quả thực muốn mắt trợn trắng. Cái này không phải vận khí, đây là thiên phú đệ người a. Ngươi nếu là từ nhỏ luyện võ, hiện tại chỉ sợ đều nhanh tông sư đi. Nàng nhịn không được cảm khái. Lục Du cười khẽ, chừng nào thì bắt đầu đều không muộn, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Hoàng Dung sững sờ, lập tức mỉm cười, ngươi thật đúng là rộng rãi. Là còn không có chuyện phát sinh dầu gì, không bằng thật tốt sống ở lập tức. Ta như bây giờ, rất tốt. Lời này cũng là thực sự. Nàng gật đầu đồng ý mắc câu rồi. Đột nhiên, Lục Du hô nhỏ một tiếng, cổ tay rung lên, cần câu cao cao giơ lên, một đầu cá chấm đen bay lên không mà ra, dưới ánh mặt trời vậy quang tiệm nhấp nháy, mơ hồ hiện ra kim mang. Cá rơi giọt chúc, hắn cười nói, trước mắt ta dẫn trước một đầu. Ai nha, vào xem lấy nhìn ngươi đột phá, ta đều quên nhìn lơ là. Chớ đắc ý, đợi lát nữa ta liền siêu ngươi. Hoàng Dung đội vàng hoàn hồn, chuyên chú tiếp cận mặt nước. Có thể câu cá loại sự tình này, chăm chú chưa hẳn có tác dụng, nhưng lòng yên tĩnh thường thường có thể đổi lấy hảo vận. Lục Du từ trước đến nay thả câu lúc không thích ngôn ngữ, nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói dư thừa. Hoàng Dung bốn định phiếm vài câu, thấy hắn như thế chuyên chú, cũng không đành lòng quấy rầy, dứt khoát thu tâm tư, học hắn bộ dáng, khoanh chân điều tức, yên lặng vận chuyển nội tức. Chương 15, Phương A. Vị này nhi tuyệt mất. Chương 15, Phương A. Vị này nhi tuyệt mất. Người khoan hay nói, một bên câu cá một bên luyện công, hiệu quả thật đúng là không tệ. Mặc dù so ra kém Lục Du như vậy tiến triển cực nhanh, nhưng so với ngày thường tính toán thổ nạp, vẫn là nhanh hơn không ít. Cũng không lâu lắm, Hoàng Dung liền phát giác chân khí trong cơ thể hơi có tràn đầy, có thể bụng lại trước gọi. Giữa trưa nàng không có hạt cơm nào vào bụng, chỉ ăn mấy khối Lục Du mua bánh quế hạt chót, lúc này sớm đã bụng đói kêu vang. Lục Du, ta đói. Nàng dứt khoát mở miệng. Lục Du nghe tiếng mở mắt ra, theo điều tức bên trong hoàn hồn, nhìn nàng một cái. Đúng dịp, ta cũng đói bụng. Đi thôi, nhà ta ngay tại bên cạnh, đi làm ăn chút gì, ăn xong chúng ta tiếp lấy câu. Tốt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Hoàng Dung đứng ở Lục Du dàn kia đơn sơ phòng nhỏ trước. Phòng không lớn, bày biện cũng đơn giản, cơ hồ trống rỗng. Tuy tiện ngồi, chỗ nhỏ một chút, chấp nhận một chút. Lục Du không chút gì câu thúc nói một tiếng, quay người liền hướng bếp lò vừa đi, vo gạo vào nồi. Hoàng Dung không nói nhiều lời, an tĩnh ở một bên nhìn xem hắn bận rộn. Cơm mới vừa lên lò, Lục Du liền hỏi, con cá này hấp à? Ra tay người này coi như là qua được, hương vị sẽ không kém. Được a, lần trước ngươi nấu canh cá liền rất tươi, chưng khẳng định cũng không sai được. Kia là đương nhiên, từ nhỏ ngay tại bếp lò bên cạnh luyện ra được công phu. Đến, giúp ta đốt lửa. Không có vấn đề. Hoàng Dung ngồi xổm ở lò đất trước châm củi nhóm lửa, Lục Du thì đã bắt đầu dọn dẹp cá chấm đen. Hắn tay trái cầm lên trong giỏ cá chấm đen, tay phải cơ lấy dao thay, xuống dao một đập, con cá lập tức ngất. Sau đó đao quang chớp động, phá bảy, mổ bụng, móc vẩn, đi mang, động tác một mạch mà thành, cuối cùng còn tại thân cá bên trên nghiêng hoạch mấy đạo. Nhét miếng gừng vào bụng, trải hành đoạn hạt chót, toàn bộ cá đặt tiến trong mâm, vươn lên lồng hấp. Một bộ này quá trình trong tay hắn hành vân nước chảy, hiển nhiên không biết đã làm bao nhiêu bể. Cá trưng đồng thời, hắn lại cắt chút mảnh hành kia dự bị, chờ cá quen, giải lên hành kia. Dầu nóng gặp một chút, lại dội lên xì dầu, chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hoàng Dung một bên châm tuổi, một bên nhìn qua hắn bận rộn thân ảnh, trong lòng đống nhiên phun lên một tia không hiểu an bình. Dường như cuộc sống như vậy, đã qua thật lâu, sẽ còn một mực tiếp tục nữa. Suy nghĩ cùng một chỗ, gương mặt hơi bỏng. Cũng may lô hỏa đang vượng, phản chiếu trên mặt đỏ bừng, không ai nhìn ra được nàng ý xấu hổ. Không bao lâu, mùi cơm chín bốn phía, cá cũng chưng tốt. Lục Du lại thuận tay xào rau xanh, cơm trưa liền đầy đủ. Con cá này thật là thơm. Hoàng Dung xích lại gần người, cười gật đầu. Nếm thử nhìn. Cá nước trộn lẫn cơm thật là ta trong lòng tốt. Lục Du kẹp lên một khối trắng non thịt cá đưa tới. Tốt. Bữa cơm này không tính là cái gì sơn chân hải vị, có thể Hoàng Dung lại ăn đến phá lệ thơm ngọt, trong lòng cũng an tâm. Một bữa cơm xuống tới, hai người đem thức ăn quét đến sạch sẽ. Ăn no rồi không có. Ân. đã no đầy đủ, ăn đến có thể hài lòng. Vậy ta chỉnh đốn xuống bắt đũa, chúng ta lại trở về câu cá.
Tốt.
Buổi chiều ta nhất định câu đến nhiều hơn ngươi. Hoàng Dung giơ lên mặt, lòng tin 10 phần. Một canh giờ sau, ta 5 đầu, ngươi 3 đầu, xem ra lại là ta thua. Lục Du đếm xong cá, cười thu can.
Hừ,
đều tại ngươi kia phá cần câu không dùng được, không phải cái nào đến phiên ngươi thắng. Ngày mai chính ta làm một tay, chúng ta một lần nữa so. Hoàng Dung ngoài miệng không phục, nhận định là công cụ vấn đề.
Được a, nói không chừng còn có thể cọ đống nhiên cơm tối.
Lục Du vui tươi hớn hở mới. Thắng tất nhiên thông khoái, thua cũng có thể bồi tiếp mỹ nhân ăn cơm, tính thế nào đều không lỗ.
Nghĩ hay thật, ngày mai chuẩn là ta thắng.
Hoàng Dung nhướng mày cười một tiếng.
Vậy thì ngày mai tái chiến.
Trời sắp tối rồi, ta đưa ngươi trở về, thuận đường đem cá mang hộ bên trên.
Buổi sáng kia mấy đầu không đủ dùng, những này vừa vặn bổ sung.
Tốt.
Trở lại Đồng Phúc khách sạn.
Trong phòng bếp, Lục Du xách theo vừa câu cá tiến đến, Hoàng Dung thì về phòng trước thay y phục đi.
Vừa bước vào cửa, một cỗ cổ quái hương vị đập vào mặt.
Hắn dương mắt xem xét, bếp lò cái khác trên bàn lại bày biện 8 đạo bộ dáng kỳ lạ thức ăn, nhan sắc lộn xộn, hình dạng cổ quái. Hắn vô ý thức vận khởi vọng khí chi thuật, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nao nao, kia 8 đạo đồ ăn bên trên lại hiện ra kim quang nhàn nhạt.
Mặc dù không bằng thư hùng song sát sáo trang như vậy loa mắt, nhưng cũng là thật sự khí vận chi vật.
Tiểu Lục, ngươi tới rồi.
Lý Đại Trụ thanh âm theo nơi hẻo lánh truyền đến.
Lục Du quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn rũ cụp lấy đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bại, giống như là vừa bị người tạt một chậu nước lạnh.
Thế nào đây là?
Lục Du nhịn không được hỏi.
Ai, đừng nói nữa.
Lý Đại Trụ thở dài, ta không phải muốn nghiên cứu phát minh món ăn mới đi, nghe lão Bạch đề nghị, hấp đổi thịt kho tàu, nước nấu đổi dầu chiên, nghĩ đến làm điểm trò mới. Kết quả làm được, bề ngoài khó coi không nói, hương vị càng là vô cùng thê thảm, ngay cả chính ta đều nuốt không trôi.
Lúc này xem như hoàn toàn cắm.
Lý Đại Trụ ủ rũ túi đầu thở dài.
Lục Du nghe xong, trong lòng nhất thời minh bạch 7-8 phần.
Thì ra cái này 8 đạo đồ ăn chính là Lý Đại Trụ cái gọi là chuyển thế chi tác.
Bất quá những này đồ ăn sở dĩ nổi danh, cũng không phải bởi vì hương vị tốt, mà là bởi vì thực sự quá mức không hợp tỏi thường.
Tê cay vải cá, tiểu nương la bà bì, hồng thiêu bàn đại hải, tô tạc tiểu hoàng qua, thanh trưng hoàng hoa ngư, tháng khảo mẫu chư đề, đường thủy đạn hoa thang, băng đường phì tràng.
Khó trách vừa rồi nhìn thấy thời giác đến nhìn quen mắt, cái này không phải liền là trên chấn nổi danh hắc ám xử lý bát đại kiện đi.
Nói thật, nhìn xem là thật không có khẩu vị.
Lục Du cười cười, có thể trong lòng của hắn lại trong bụng nở hoa.
Những vật này đều là thực sự khí vận chi vật.
Một mạch gom góp 8, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống.
Ai, vẫn là tranh thủ thời gian đổ a, đừng để trưởng quỹ trông thấy.
Nếu như bị nói lãng phí nguyên liệu nấu ăn, lại phải chụp tiền công.
Lý Đại Trụ một bên nói thầm, một bên bưng lên đĩa chuẩn bị hướng ngoài cửa đi.
Lục Du tay mắt lanh lẹ, vội vàng ngăn lại, Đại Trụ ca, những này đồ ăn ngươi có muốn hay không, liền cho ta đi.
Ta cầm lấy đi câu cá, nói không chừng có thể câu lên mấy đầu lớn.
A, cũng được a, ngược lại cũng không người ăn.
Ngươi muốn thì lấy đi, bên kia có cái cũ hộp cơm, ngươi thuận tay mang lên.
Lý Đại Trụ cũng là sảng khoái, dù sao trong mắt hắn, đây đều là thất bại thành phẩm, đưa người đều không ai muốn.
8 dạng khí vận chi vật thuận lợi tới tay, Lục Du âm thầm thích thú.
Lần này thật sự là liền đi mang nhặt, vận khí bạo dạng.
Tiểu Luca, ngươi nói ta như vậy xuống dưới, có thể hay không ngày nào liền bị tử?
Lý Đại Trụ bỗng nhiên thấp giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy bất an.
Làm sao có thể?
Đại gia cùng một chỗ làm việc lâu như vậy, đã sớm giống người một nhà.
Đồng trưởng quý nhất nhớ tình cũ, làm sao tùy tiện đuổi ngươi đi?
Có thể từ khi Hoàng Dung tới, ta vị trí này liền bất ổn.
Tay nàng nghệ tốt như vậy, qua ít ngày nữa, sợ là liền bếp lò đều không cho ta đụng phải.
Vậy ta còn ở lại chỗ này làm gì?
Ngươi thật không cần sầu cái này.
Hoàng cô nương sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu, nhiều lắm là mấy tháng liền phải rời đi.
Thật.
Lý Đại Trụ ánh mắt lập tức phát sáng lên.
Đương nhiên là thật.
Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng cô nương làm như vậy phái, giống như là người bình thường đi ra sao?
Không giống.
Đúng a, nàng chính là đồ mới mẻ, nhất thời hưng khởi mới lưu lại.
Chờ chơi chán, tự nhiên phủi mông một cái rời đi.
Cho nên ngươi căn bản không cần hoảng.
Hơn nữa a, ta nếu là ngươi, hiện tại liền nên định bợ nàng.
Định bợ nàng?
Vì sao?
Ngươi muốn a, tay nàng nghệ linh như vậy, dù là ngươi học trộm học một chiêu nửa thức, chủ nghệ cũng có thể lên bậc thang.
Đến lúc đó đồ ăn làm được hương, khách nhân nhiều, trưởng quỹ có thể không cho ngươi trướng tiền công.
Cho nên nói, Hoàng cô nương không phải đến đoạt ngươi bắt cơm, ngược lại là ngươi xoay người cơ hội.
Lý Đại Trụ càng nghe càng cảm thấy có lý, đột nhiên vỗ đùi,
ôi,
ngươi nói quá chuẩn.
Người đọc sách chính là thấy xa.
Từ hôm nay đi lên, ta liền cho nàng trợ thủ, thật tốt nhìn chằm chằm, nhìn nàng thế nào sóc chảo, thế nào gia vị.
Cái này đúng rồi.
Lục Du mỉm cười.
Đang nói, Hoàng Dung đẩy cửa tiến đến.
Mập mạp, trưởng quỹ để cho ta tới làm cơm tối, phòng bếp hiện tại về ta dùng.
Nàng nói thẳng đến thẳng đi, trong lòng cũng tin tưởng chính mình tới về sau, Lý Đại Trụ một mực không vui vẻ.
Nhưng nàng lười nhắc giải thích.
Buổi sáng nàng muốn vào phòng bếp làm điểm sớm một chút, kết quả bị Lý Đại Trụ một câu đánh đi ra, nói là ban ngày phòng bếp không cho phép nàng dùng.
Lúc ấy nàng kém chút liền muốn động thủ trêu cả người.
Nhưng xem ở Lục Du phân thượng, nhịn.
Đi,
phòng bếp ngươi tùy tiện làm,
ta ở bên cạnh phụ một tay.
Lý Đại Trụ cười rạng rỡ, túi đầu không lưng, cùng trước đó bộ kia mặt lạnh so sánh, quả thực tưởng như hai người.
Hoàng Dung sửng sốt một chút, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Lục Du.
Không cần hỏi, khẳng định là gia hỏa này ở sau lưng nói cái gì.
Vậy ngươi đi trước giết con gà.
Nàng bất động thanh sắc ra lệnh.
được rồi, lập tức xử lý. Lý Đại Trụy vui tươi hớn hở xoay người đi ra ngoài, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Ngươi đến cùng cái kia mập mạp nói cái gì? Chờ Lý Đại Trụy vừa đi, Hoàng Dung lập tức hạ giọng hỏi Lục Du. Lục Du liền đem vừa rồi thuyết phục lời nói từ đầu chí cuối nói một lần. Hoàng Dung nghe xong, gật gật đầu, trách không được. Lập tức bĩu môi cười một tiếng, ta cũng không có dự định dạy hắn. Nhìn hắn như thế nhi, đầu óc xoay chuyển chậm, ta đồ ăn hắn không học được. Không có việc gì, hắn nguyện đi theo nhìn liền nhìn, có thể ngộ nhiều ít tính nhiều ít, lại không trông cậy vào hắn làm đồ đệ. Được thôi, Hoàng Dung nháy mắt mấy cái, xem ở trên mặt của ngươi, ta miễn cưỡng bằng lòng nhường hắn đứng ngoài quan sát. Bất quá, ngày mai còn phải cho ta làm cá trưng, thiếu một nói đều không được. Được rồi, quyết định như vậy đi. Sắp trời dần tối, ba ngày ồn ào náo động chậm rãi tan đi. Đồng Phúc khách sạn bên trong, khách nhân sớm đã đi được 7-8 phần, bọn tiểu nhị cũng ngồi vây quanh một vòng, chờ lấy ăn cơm. Cùng thường ngày khác biệt, đêm nay mọi người trong mắt đều nhiều một chút quang, trong lòng cất phần hy vọng, bởi vì tay cầm môi chính là Hoàng Dung. Ngày hôm qua nói nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ còn tại đầu lưỡi đảo quanh đâu, ai không nhớ thương đêm nay lại có thể ăn được cái gì thần tiên thức ăn. Cũng không lâu lắm, phòng bếp bay ra từng đợt hương khí, câu dẫn người ta yết hầu thẳng động, nước bọt kém chút nhịn không được. Hương a, vị này nhi tuyệt mất. Bạch Triển Đường hút mạnh một ngụm không khí, nhịn không được cảm khái, trưởng quỹ thật sự là có thấy xa, đem hoàng cô nương lưu lại, quả thực là nhặt được bảo. Về sau nếu là ngừng lại đều có thể như thế ăn, sống ít đi 10 năm ta đều nhận. Chương 16, chớ nóng đội, chớ nóng đội. Còn có 6 lần đâu. Chương 16, chớ nóng đội, chớ nóng đội. Còn có 6 lần đâu. Chính là. Mặc Tiểu Đối lập tức phụ họa, con mắt lóe sáng tinh tinh. Tiểu hài tử đối đồ ăn ngon từ trước đến nay không có chút nào sức chống cự, nàng sớm liền chuyển tốt ghế, liền chờ khai tiệc. Đồng Tương Ngọc nghe xong lại nhíu mày, nói cái gì ngốc lời nói, một bữa cơm còn có thể ăn bằng mệnh. Nói vậy, nàng trên miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng đắc ý mỹ thực nàng đương nhiên yêu, có thể càng làm cho nàng chú ý là trước mắt cô nương này lai lịch. Sáng nay nhìn thấy Hoàng Dung đổi về nữ trang bộ dáng, Đồng Tương Ngọc trong lòng liền đã có tính toán. Nàng xuất thân Long Môn tiêu cục, nhìn người ánh mắt rất động. Cô nương này mặt mày linh động, cử chỉ quý khí, ăn mặc mặc dù một mạc, có thể cỗ này linh khí không thể che hết, xem xét cũng không phải là tầm thường nhân gia đi ra. Lại nói, gia cảnh như thật chán nản, cũng sẽ không như vậy thong dong thoải mái. 8-9 phần 10 là trong nhà chạy đến. Nếu là chỗ tới, sớm tối muốn trở về. Vậy những ngày thời gian có thể ăn vào mỹ vị, đều là kiếm được. Ba tiền bạc tử mời chú nghệ như thế cao minh người, quả thực so nhặt tiền còn có lời. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bếp vừa mở, Hoàng Dung, Lục Du cùng Lý Đại Trụy bưng đồ ăn lần lượt đi ra. Hôm nay không có hôm qua như vậy tinh xảo giản cứu, nhưng cũng đầy đủ dọn lên ba ăn mặn bốn làm cộng thêm một chén canh, nóng hổi mà bốc lên lấy hương khí, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Đầy đủ rồi. Hoàng Dung buông xuống cuối cùng một bàn đồ ăn, cười xông Lục Du nháy mắt mấy cái, ngươi cũng đừng đi, ta làm nhiều một phần ngươi. Cái này đống nhiên coi như ta xin ngươi, buổi chiều kia đánh cuộc, hai chúng ta thành rồi. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Đồng Tương Ngọc, trưởng quỹ, không có sao chứ. Nếu là không thuận tiện, liền theo ta tiền công bên trong chủ. Ôi, nói gì thế? Đồng Tương Ngọc đội vàng khoát tay, Tiểu Lục cũng không phải người ngoài, ngồi xuống ăn cơm còn cần đến so đo cái này. Lục Du nhếch miệng cười một tiếng, ta trưởng quỹ, vậy ta liền không khách khí. Lập tức nhìn về phía Hoàng Dung, ngươi cũng là biết làm người tỉnh, thuận nước đẩy thuyền đều không mang theo thở. Hắc hắc. Hoàng Dung cười đến đắc ý, khoe mắt cong thành một nha. Đồng Tương Ngọc thừa cơ nâng chén dường như dương lên tay, bữa cơm này coi như là cho hoàng cô nương đón tiếp. Về sau chúng ta chung một mái nhà sinh hoạt, đều là người trong nhà. Lời này nàng nói đến tự nhiên, mượn hoa hiến Phật bản sự luôn luôn sở trường. Đúng đúng đúng. Người một nhà liền phải một khối ăn. Mạc Tiểu Bối đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, nghe xong lời này lập tức cơ lấy bữa, nhanh thúc đẩy à. Ngươi cái này chú mèo ham ăn. Đồng Tương Ngọc cười điểm một cái nàng cái chán, đi, đại gia đừng lo lắng, bắt đầu ăn. Ra lệnh một tiếng, trên bàn lập tức náo nhiệt lên, đua tung bay, chén dĩa đinh đương, ai cũng không có khách khí. Cơm còn không thu nhặt xong, Quách Phủ Dung cùng Tiểu Thanh rốt cục trở về. Mệt chết ta, Quách Phủ Dung vừa vào cửa liền ngồi phịch ở trên đế, cả người như bị rút gân. Hai người buôn ba cả ngày, đi đứng mỏi nhừ, tâm mệt mỏi hơn. Nguyên lai tưởng rằng mình làm chuyện tốt, người khác nên cảm động đến rơi nước mắt mới là. Nào biết được vừa thấy mặt, đối phương đầu tiên là dọa đến lui lại mấy bước, tiếp lấy mặt liền kéo xuống, hận không thể cầm vũ khí đánh các nàng dừng lại. Mới đầu nàng còn ôm điểm hy vọng, cảm thấy có lẽ chỉ là hiểu lầm. Có thể đi một vòng xuống tới, kia phần may mắn sớm bị mài đến sạch sẽ, còn lại chỉ có lòng tràn đầy hảo não cùng xấu hổ. Đoạn đường này bồi đi ra bạc, đem nàng mang tới toàn góp đi vào. Dù là như thế, nàng vẫn cảm giác đến trong lòng chịu nặng, giống như là thiếu trả không hết nợ. Nha, Thư Hùng xong hiệp khải hoàn trở về. Mạch Triển Đường thoáng nhìn hai nàng bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo. Quách Phủ Dung mặc kệ hắn, chỉ dương mắt nhìn về phía Lục Du, cắt tam thúc nơi, ta liền không ra mặt, dù sao ta không có làm bị thương hắn. Nàng hiện tại chỉ muốn tránh thanh tịnh, có thể không thấy người bị hại tốt nhất. Lục Du gật gật đầu, thành, hắn cũng đã nói không cần truy cứu. Quách Phủ Dung cúi đầu, thanh âm nhẹ chút, trước đó là ta sai rồi. Không sao cả. Lục Du cười cười, ngươi có thể minh bạch vấn đề ở đâu, so bồi thường bao nhiêu tiền đều mạnh. Những người khác bên kia đều thỏa đảm. Ân, đều giải quyết, bọn hắn cũng bằng lòng tha thứ. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về Đồng Tương Ngọc, còn kém nơi này. Đồng trưởng quỹ, ta nên bồi ngài nhiều ít. Đồng Tương Ngọc phát giác được Quách Phủ Dung thần sắc khác thường, trầm ngâm một lát, nói khẽ, bồi thường trước đó thông thả, ta cùng ngươi nói riêng nói chuyện. Quách Phủ Dung mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hai người liền cùng nhau leo lên kia trong truyền thuyết có thể tan hết ưu phiền đồng phúc khách sạn nóc nhà. Trưởng quỹ đây là muốn làm cái nào một màn? Lý Đại Trụy gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Còn có thể là cái gì? Tám thành lại là nàng thích xen vào chuyện của người khác bệnh cũ phạm vào. Bạch Triền Đường cười cười, nhưng nếu là thật có thể đem vị này Quách nữ hiệp tâm sự giải khai, cũng là chuyện tốt. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao gật đầu. Lúc này, Lục Du cũng đứng dậy cáo từ. Sát trời không còn sớm, ta đi về trước. Ai, ngươi ngày mai lúc nào đi câu cá? Ta đi tìm ngươi. Hoàng Dung đội vàng truy vấn. Giờ thiên khởi hành, câu đầy một canh giờ liền thu can. Được rồi, nhớ kỹ. Lục Du rời đi đồng phúc khách sạn sau, cũng không dừng lại thêm, trực tiếp trở về nhà. Giờ phút này trong lòng của hắn sớm đã kìm nén không được, không kịp chờ đợi muốn thử xem dùng Lý Đại Trụy chuyển xuống chiêu bài đồ ăn đến thả câu. Vừa vào nhà, hắn liền nước đều không uống một ngụm, lập tức lấy ra cái kia đạo món ăn nổi tiếng, bước vào thả câu không gian. Trước mắt tám tản ra ánh sáng nhạt khí vận chi vật nhẹ nhàng trôi nổi, Lục Du nhìn qua một màn này, nhịn không được cảm khái, đời này còn không có xa hoa như vậy qua. Cưỡng chế nội tâm kích động, hắn trước lấy ra tê cay vảy cá, cẩn thận từng ly từng tí treo ở võ đạo lưỡi câu bên trên. Theo lẽ thường nói cái đồ chơi này rất khó cố định, chỉ khi nào chạm đến viên kia đặc dị lưỡi câu, lại như mọc rễ đồng dạng một mực bám vào, không có chút nào chân tuột mà lo lắng. Lập tức, hắn vung can vào nước, lặng chờ cá tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Du một bên vận chuyển nội tức tu luyện, một bên lưu ý mặt nước động tĩnh. Nhưng mà thẳng đến hắn đột phá tới nhị lưu đỉnh phong, phao vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trong lòng hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Sau nửa canh giờ, hắn xách can xem xét, phát hiện con mồi sớm đã không thấy tăm hơi. Quả nhiên đánh hụt. Xem ra khí vận quá yếu, sát thực ảnh hưởng thu hoạch. Bất quá cũng may còn có 7 lần cơ hội, tổng không đến mức tất cả đều thất bại a. Hắn yên lặng tự an ủi mình, lập tức triển khai lần thứ 2 nếm thử. Lần này treo chính là tiểu nhưỡng la bà bì. Quá trình như cũ, kiên nhẫn chờ đợi. Có thể lại là nửa nén hương đã qua, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Chớ nóng đội, chớ nóng đội. Còn có 6 lần đâu. Lần lượt lặp lại động tác, mồi câu đổi thành tô tạc tiểu hoàng qua. Lần thứ 3, như cũ không công mà lui. Ừ, ta ngược lại không tin tà, chẳng lẽ hôm nay không phải toàn quân bị diệt không thành. Lục Du cắn răng, đem hồng thiêu bàn đại hải phủ lên câu đi, mở ra vòng thứ 4 thả câu. Kết quả vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước. Liên tiếp 4 lần tay không mà về, lòng tin của hắn đã bị mài đến còn thừa không có mấy. Không đến mức xui xẻo như vậy a. Một lần nữa. 3 cái rơi dở chớp mắt mà qua, Lục Du trước mặt còn sót lại cuối cùng một phần cặn bọn nướng heo mẹ bó. Hắn ngồi nguyên địa, vẻ mặt mỏi mệt, lòng tràn đầy thất bại. 7 lần. Dòng dã 7 lần tất cả đều thất bại. Trời đều sắp sáng, một đầu cũng không câu đi lên, đây là hắn từ trước tới nay thảm nhất một lần kết thúc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không hôm nay vận thế đê mê, mới đưa đến luân thi nhiều lần bại. Muốn hay không ngày khác thử lại. Nếu không cái này tám dạng bảo bối chẳng phải là bạch bạch trà đạp. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn lập tức lắc đầu phủ định. Mà thôi, một lần cuối cùng, được hay không được, đều xem thiên ý. Câu. Lục Du hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, bắt đầu sau cùng nếm thử. Kinh nghiệm quá nhiều thất vọng, ngược lại nhường hắn tâm cảnh hướng tới bình tĩnh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, những này thức ăn chỗ mang theo khí vận thực sự ít ỏi, có thể câu đi lên đơn thuần may mắn, câu không đến cũng không đủ là lạ. Đã như vậy, cần gì phải chấp nhất? Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn ngược lại không còn lo nghĩ, ngược lại chuyên tâm tu tập thần phong kình, vẹn vẹn lấy dư quang lưu ý cần câu độc tĩnh. Một đêm khổ tu, công lực lặng yên tăng trưởng. Dù chưa lại đột phá tiếp đến nhị lưu đỉnh phong, nhưng cũng đã mất hạn tiếp cận. Ngày mai Hoàng Dung thấy ta bước vào nhị lưu hậu kỳ, sợ là muốn giật mình. Hắn âm thầm suy nghĩ. Ngay tại suy nghĩ lưu chuyển lúc, dây câu run lên bần bật. Lục Du trong nháy mắt tỉnh táo, trên mặt bỗng nhiên tràn ra ý cười. Rốt cục mắc câu rồi. Quen thuộc tiết tấu tùy theo triển khai, lưu cá. Ngắn ngủi rằng co về sau, một đầu kim hoàng chi cá phá vỡ võ đạo biển mây, nhảy vào thể nội. Trong chốc lát, một đoạn đao pháp truyền thừa tràn vào trong đầu. Huyền giai thượng phẩm, giải lưu đao pháp. Lục Du thấp giọng tự nói, tinh tế cảm nội trong đó áo nghĩa. Tương truyền thời cổ có một vị họ Đinh nhà bếp, Mộ Châu kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, thành thạo điêu luyện. Đao pháp này chính là do nó suốt đời tâm đắc diễn hóa mà đến. Lục Du tu vi tuy nói không nổi siêu quần bạt tụy, nhưng hắn nắm giữ đao pháp chi tinh diệu, lại có thể xưng đăng phong tạo cực. Chỉ cần đem môn này kỹ nghệ luyện tới lô hỏa thuần thanh, trong mắt lại không hoàn chỉnh chi vật, tất cả nguyên liệu nấu ăn tại dưới tay hắn đều có thể bị tùy tâm sở dụng phân giải xử lý. Thô sơ giản lược lật hết quyển kia đao phổ sau, Lục Du khỏe miệng gãy nhếch, dày vò cả đêm cuối cùng không phí công. Đao pháp này không chỉ có chiêu thức phức tạp, thế mà còn bổ sung một đống thực đơn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện, kiếm lợi lớn. Hắn rời khỏi thả câu không gian lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, trực tiếp đi thẳng hướng phòng bếp. Bếp lò bên cạnh cơ hồ không có thừa cái gì thức ăn mặn, hắn thuận tay bắt rõ ràng củ cải, tay phải chất đao, trong đầu mặc niệm giải như đao pháp yếu quyết. Làm sơ ngưng thần, hắn liền bắt đầu chuyển động. Dao phay tung bay, đao ảnh giao thoa, củ cải mảnh như tuyết tứ tán bay xuống. Bất quá một lát, cây kia bình thường củ cải trắng lại hóa thành một gã thanh lệ thiếu nữ bộ dáng. Như Hoàng Dung ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, cái này điêu đi ra khuôn mặt cùng nàng chính mình lại có 8-9 phần giống nhau. Lần đầu thử tay nghề, xác thực không đủ hoàn mỹ. Nhưng cái này giải như đao pháp coi là thật huyền diệu, nói là xuất thần nhập hóa cũng không đủ. Lục Du nhẹ giọng cảm khái, tiện tay đem củ cải ảnh hình người đặt tại trên bàn. Mắt thấy sắc trời dần sáng, hắn cũng vô ý lại nghỉ ngơi, đang chuẩn bị đi ra cửa câu cá. Cũng may đêm qua luyện công một đêm, dù chưa chợp mắt, lại cũng không cảm giác mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đã lặng yên đứng ở cửa phòng bếp. Lục Du, hắn khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên, tiến đụng vào một đôi linh động thanh tịnh trong đôi mắt. Là Hoàng Dung. Không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền tìm tới cửa. Sao ngươi lại tới đây? Chương 17, hắc, hôm nay ta xác định vững chắc được ngươi. Chương 17, hắc, hôm nay ta xác định vững chắc được ngươi. Ta đoán ngươi còn ở lại chỗ này nhi, dứt khoát trực tiếp tới. Hôm qua thua ngươi, còn không phải bởi vì ngươi kia phá gậy tre quá kém cỏi. Cho nên ta sáng nay đặc biệt dậy thật sớm, tìm chút vật liệu, tự mình làm căn mới cần câu. Nàng nói, đáp ý giơ lên trong tay mới tinh cần câu, tại Lục Du trước mắt lung lay, ngươi nhìn một cái, có phải hay không so ngươi cây kia mạnh hơn nhiều. Lục Du nhìn xem nàng bộ kia khoe khoang bộ dáng, nhịn cười không được. Không nghĩ tới nha đầu này thắng bại tâm mạnh như vậy. Quả thật không tệ. Hắc hắc, hôm nay ta xác định đúng chắc được ngươi. Chúc ngươi toàn nguyện. Lục Du cười đáp lại. Ai nha, ngươi liền không thể cho điểm phản ứng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta lại thua một lần. Hoàng Dung bĩu môi phàn nàn, ánh mắt đống nhiên rơi vào trên tất củ cải pho tượng bên trên. Nàng sững sờ, xích lại gần nhìn kỹ. Ngươi sáng sớm không ngủ được, khắc cái này làm gì? Mặt mũi này chờ thấy rõ kia củ cải bên trên điêu khắc thiếu nữ dung nhan, gò má nàng có hơi hơi nóng. Lục Du cũng có chút thật không tiện, tranh thủ thời gian một tay lấy củ cải thu vào trong tay áo. Cái kia, gần nhất đang luyện điêu khắc, cầm củ cải trợ thủ. Người khác ta đều thử qua, thuận tay chiếu vào ngươi bộ dáng tới một chút, cũng không quan hệ a. Nhìn hắn bộ kia chột dạ dáng vẻ, Hoàng Dung phốc một tiếng bật cười. Ha ha ha. Lục Du, ngươi có biết hay không, ngươi nói láo thời điểm đặc biệt rõ ràng, một cái liền có thể xem đấu. A. Thật. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ chính là đang dạo biện. Ách Lục Du càng quẫn. Không hổ là Hoàng Dung, giam ba câu liền bị nàng khám phá tâm tư. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem củ cải một lần nữa lấy ra, tường tận xem xét chốc lát nói, ân, 7-8 phần giống, coi như là qua được. Nhưng nhắc tới là ta đi, ta không phải nhận nợ. Nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, đã ngươi dùng ta bộ dáng luyện tập, vậy chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Như vậy đi, chờ ngày nào ngươi điêu đến cùng ta giống nhau như lúc, đưa ta một cái. Bất quá, nàng dừng một chút, đừng cầm củ cải lừa gạt ta, ít nhất phải là gỗ. Gặp nàng cũng không tức giận, Lục Du nhẹ nhàng thở ra, lúc này gật đầu cười nói, đi, bao tại trên thân. Đi thôi, câu cá đi. Hôm nay ta không phải được ngươi không thể. Hoàng Dung một câu, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem việc này bắt tới. Tốt. Trận thứ hai câu cá quyết đấu, sắp kéo ra màn che. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải lại đột phá a? Phát giác được Lục Du trên thân khí tức cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, Hoàng Dung lập tức mở to hai mắt nhìn. Ân. Vận khí tốt, vừa bước qua một cửa ải. Hoàng Dung chấn động trong lòng. Khá lắm, thật một ngày một cái tiểu cảnh giới. Cứ theo đà này, chẳng phải là không bao lâu là có thể đuổi kịp chính mình. Không đúng không đúng, tu luyện càng về sau càng là nửa bước khó đi, làm sao có thể ngày ngày đột nhiên tăng mạnh. Nhiều ít người kẹt tại một cái bình cảnh trên 10 năm 8 năm đều không được đột phá, thậm chí cả đời dừng bước. Có thể Lục Du sẽ có bình cảnh sao? Trong nội tâm nàng cũng không đáy. Dù sao, nàng chưa từng thấy ai tu hành có thể gần thành dạng này. Được rồi, không đề cập tới cái này. Nàng khoát khoát tay, nói thêm gì đi nữa, ta đều muốn hoài nghi đời người. Nhìn xem nàng vẻ mặt bất đắc dĩ lại nhà danh biểu lộ, Lục Du cười cười, đều có các đường mà thôi, không có gì ly kỳ. Còn câu sao? Nhất định phải câu. Hôm nay ta xác định đúng chắc được, người bữa cơm này là trốn không thoát. Cái kia còn phải xem bản lĩnh thật sự. Cắt, ta đương nhiên có bản lĩnh. Hôm qua thuần túy là cần câu không góp sức. Một canh giờ trôi qua, hiện thực vô tình chứng minh, vấn đề căn bản không tại cần câu bên trên. Ta 6 đầu, ngươi 5 đầu, vẫn là ta thắng. Không có khả năng a. Nhất định là phong thủy không đúng. Lần sau ta muốn ngồi ngươi vị trí kia. Được a, tùy ngươi. Lục Du cười lắc đầu. Câu cá việc này, nói trắng ra là thật có điểm dựa vào trời ăn cơm hương vị. Tay nghề trọng yếu, nhưng vận khí càng mấu chốt. Có đôi khi hắn đều cảm thấy, vận khí chiếm tỷ trọng so kỹ thuật còn lớn hơn. Đương nhiên, vận khí luôn có lúc dùng hết, chân chính có thể đứng vững gót chân, còn phải dựa vào ngạnh công phu. Có thể hết lần này tới lần khác trên đời liền có cái loại người này, vừa mò cá can liền có thể vượt trên tay chuyên nghiệp một đầu, quả thực không có cách nào phân rõ phải trái. Vậy ngươi lại thiếu ta một trận. Hoàng Dung đông nhiên nháy mắt mấy cái, như vậy đi, sáng sớm ngày mai ta cho ngươi đưa sớm một chút, tính sổ hay không? A, tốt. Lục Du nao nao, lập tức gật đầu bằng lòng. Sống hai đời, lần đầu có người muốn cho hắn đưa điểm tâm. Trong lòng lại vô hình nổi lên vẻ mong đợi, chính mình cũng cảm thấy không lạ có ý tốt. Đồng Phúc khách sạn bên trong, dương quang chiếu xéo tiến sân nhỏ. Lục Du cùng Hoàng Dung mới vừa vào cửa, liền đụng phải đang dạo bước Hình Bộ Đầu. Thấy một lần Lục Du, Hình Bộ Đầu lập tức mặt mày hớn hở, ba bước cũng hai bước chào đón. Tiểu Luca, đang tìm ngươi đây. Ngươi hôm trước bắt tên kia, thẩm tra, thật sự là huyết đao môn hung đồ, trong lệnh truy nã công khai ghi giá 10 lượng bạc. Chúng ta đã nói xong chia đôi điểm, đây là ngươi 5 lượng, cầm chắc. Về sau nếu là lại đụng vào loại chuyện tốt này, có thể ngàn vạn nhớ kỹ gọi ta một tiếng. Nói, đem một thỏi bạc nhét vào Lục Du trong tay. Không có vấn đề, yên tâm. Lục Du tiếp nhận bạc, cười đáp ứng. Huyết đao môn người, bọn hắn làm sao dám đến Thất Hiệp Trấn? Bạch Triển Đường nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Cầu Ăn Xin Tiểu Mễ nghe thấy lời này, lập tức chen miệng nói, các ngươi còn không biết ta? Trên giang hồ xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Lục Du hứng thú. Nghe nói Thiết Cốt Mặc Nạc Mai Niệm Xanh Tiền Bối nhìn bất quá Huyết Đao Môn hoành hành bá đạo, đã hạ chiến thư, ước chiến Huyết Đao lão tổ. Tiểu Mễ hạ giọng, quyết chiến địa điểm ngay tại quan trùng một vùng. Lời này vừa ra, mọi người đều là giật mình. Vậy cụ thể ở đâu đánh? Lúc nào thời điểm? Hoàng Dung truy vấn. Cái này ai nói đến chuẩn đâu? Mai Tiền Bối làm việc từ trước đến nay địa thấp, chuyện này lại là tạm thời khởi ý, người biết cứ ít. Hai bên đều không có tiếng trương, người ngoài sao có thể tin tưởng? Lại nói, Huyết Đao lão tổ cũng không dám ồn ào ra ngoài, vạn nhất dẫn tới một đống chính đạo cao thủ vây xem, người ta liên thủ đem hắn làm, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Tiểu Mễ nói đến đạo lý rõ ràng. Lời này có lý. Bạch Triển Đường gật gật đầu, kia lão ma đầu thanh danh thối thật sự, trên giang hồ người xấu không ít, có thể giống hắn như thế phát rồ, thật đúng là không thấy nhiều. Chuyển cho hắn liền người đều dám ăn, cái này không phải là bình thường tà tính. Hình bộ đầu nghe được sắc mặt trắng bệnh, kia, Huyết Đao môn có thể hay không tới cướp ngục cứu hắn? Tiểu Mễ cười nhạo một tiếng, hình đầu ngươi quá lo lắng. Huyết Đao môn đám người kia, nào giống chúng ta cái bang giảng nghĩa khí, từng cái vì tư lợi, vì chỗ tốt đều có thể giết đồng môn, để bọn hắn vì huynh đệ đi gây triều đình. Nằm mơ đâu? Hình bộ đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia còn tốt, cái kia còn tốt. Nói nhảm cho chuyện xong, ai đi đường đấy? Lục Du giao cá lấy được nhận tiền thưởng, đang chuẩn bị rời đi, lại tại hậu viện giặt quần áo bên cạnh ao nhìn thấy Quách Phủ Dung. Nàng đang ngồi xổm ở phiến đá bên trên xoa quần áo, tay áo vén đến tủi trỏ, trên trán mấy sợi toái phát bị nước ướt nhẹp dán tại trên mặt. Giống nhau lúc trước, nàng lưu tại Đồng Phúc khách sạn, làm việc vặt tiểu công. Theo đại tiểu thư rơi xuống tới giặt quần áo quét rác, đổi thành người khác sớm lật bàn đi. Tuy nói Đồng Tương Ngọc luôn ngữ bức bách, Bạch Triển Đường vũ lực trấn nhiếp cũng là nguyên nhân, nhưng có thể một mực lưu lại, nhìn ra được nàng là thật tâm muốn thay đổi. "Chào buổi sáng a, Quách cô nương." Lục Du cười chào hỏi. "Là ngươi?" Quách Phủ Dung ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đứng dậy, vừa vặn giặt quần áo tắm đến tay đều cứng, không bằng tới mấy chiêu hoạt động gân cốt. Lần trước là ta khinh địch mới thua, lần này không phải được trở về không thể. Lục Du lập tức nghẹn lời. Vị đại tiểu thư này thật đúng là thua được, tư thế bày đủ. Có thể bàn luận thực lực, nàng nguyên bản liền không chiếm ưu, huống chi hai ngày này chính hắn lại có đột phá. Quên đi thôi đừng nói nhiều, xem chiêu. Quách Phủ Dung quát khẽ một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy ra, thân eo vặn một cái, kinh lực từ đan điền thẳng sâu lòng bàn tay. Trường phong gào thét mà tới, Lục Du nhíu mày, bản năng mong muốn tránh lui. Nhưng lại tại trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đưa tay, tay phải tản ra, Ngũ La Khinh Yên Trưởng. Trường ảnh tung bay, thư thực khó phân biệt, dường như một nháy mắt hóa thành mấy cái bàn tay tế xuất, trường phong như tơ như sợi, lại mau đến kinh người. Dù chưa mang thế xét đánh lôi đỉnh, nhưng tốc độ chi mau lẹ, lại cái sau vượt cái trước, vượt lên trước đánh trúng vào Quách Phủ Dung. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén phong áp nhào tới trước mặt, nguyên bản sắc bén thế công lập tức bị đánh gãy, thân hình liền lùi lại hai bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Bụi đất khẽ nhếch, trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc. Lục Du lặng lặng nhìn xem, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Cái này trường pháp còn chưa đủ kinh, uy lực quá yếu, nhiều lắm là để cho người ta lảo đảo một chút, như muốn chân chính chấn khai đối thủ, kém xa. So sánh dưới, Quách Phủ Dung sắc mặt đã trầm xuống. Lại một lần bại, hơn nữa thua ở chính mình ra tay trước dưới tình huống. Trường lực kia cũng không nặng nề, thậm chí có thể nói hơi hận, nhưng nàng tin tưởng, đối phương lưu tình. Trước ngươi không có lợi hại như vậy a? Hôm trước có phải hay không cố ý để cho ta? Nàng nhịn không được hỏi. Lục Du nhàn nhạt gật đầu, không nhiều giải thích. Hắn từ trước đến nay không thích rông dài. Ghê tởm. Ngươi tuổi tác nhìn còn không có ta lớn, làm sao lại mạnh như vậy? Quách Phủ Dung cắn răng nói, ngươi trưởng pháp quá cương liệt, không thích hợp ngươi. Lục Du ngữ khí bình tĩnh, võ công cao thấp không tại danh tự vang không vang, mấu chốt là ngươi có thể hay không khống chế nó. Luyện sẽ không dịch cân kinh người, chưa hẳn đánh thắng được đem La Hán quyền luyện đến nhà hòa thượng. A, Quách Phủ Dung khẽ giật mình, lời này nàng chưa từng nghe qua. Làm sao có thể? Dịch cân kinh là thượng thừa công pháp, làm sao lại bại bởi La Hán quyền? Sao không khả năng? Lục Du hỏi lại, một cái chỉ có thể con khẩu quyết, nửa điểm không thông người, cùng một cái đem cơ sở quyền pháp luyện đến giọt nước không lọt người tỷ thí, người nào thắng? Quách Phủ Dung há to miệng, nhất thời nói không ra lời. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lục Du nói xong, xoay người rời đi. Hắn không tin trên đời thật có ngốc đến không có thuốc chữa người, chỉ là có chút người còn không có gặp phải chân chính thuộc về mình đường mà thôi. Võ học ngàn vạn, có người dựa vào thiên tư tung hoành thiên hạ, cũng có người bằng an tâm một bước lên đỉnh. Sau khi rời đi, hắn trực tiếp hướng Tây Lương Hà đi. Lý Đại Truy buổi chiều xin nghỉ, phòng bếp giao tất cả cho Hoàng Dung quản lý, nàng bận rộn chân không chạm đất, tự nhiên cũng không quấn lấy hắn chơi bừa. Lục Du mừng rỡ thanh tĩnh, một thân một mình đi vào bờ sông. Chương 18 Ai nha, ăn quá ngon. Chương 18, ai nha, ăn quá ngon. Lần này hắn không có đi thường đi vị trí cũ, mà là chọn lấy xa xôi châu ngồi xuống. Đều ở một chỗ câu cá, lâu cũng dính. Vào chỗ về sau, hắn cũng không lập tức đậu can, ngược lại nhắm mắt ngưng thần, trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn phong thần thối thức thứ ba, bạo vũ của phong. Bộ phong chóc ảnh cùng phong trung kính thảo sớm đã lô hỏa thuần thanh, dưới mắt chính là đột phá mới chiêu thời cơ tốt. Một thức này vốn là phong trung kính thảo thăng hoa, giảng cứu chính là hối hạ liên kích, khí thế như gió lốc mưa chút xuống. Khắp nơi không người, Lục Du đứng dậy, đột nhiên thi triển, thối ảnh trung điệp, như cuồng phong quét sạch, chân kình tầm tầm, dường như mưa rào rơi đập. Soạn. Nước sông bị đá đến tứ tán bởi ra, bọt nước bay lên không, tựa như nổ tung đồng dạng. Lục Du trong mắt lóe lên một tia thích thú, quả nhiên so phong trùng tính thảo càng mạnh. Con đường tu hành vốn nên tịch mịch, có thể mỗi khi có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tiến bộ lúc, loại kia vui vẻ liền đủ để xua tan buồn hẻ. Hắn giờ phút này, mỗi tầng phục một lần bạo vũ của phong, đối với nó bên trong biến hóa thể ngộ liền sâu một phần. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một thức này đã sơ bộ nắm giữ, đạt tới tiểu thành cảnh giới. phát giác thể nội lực gần như khô kiệt, hắn lúc này mới thu thế, khoanh chân điều tức. Hô, sảng khoái. Một ngụm chọc khí phun ra, toàn thân đều giãn ra. Bất quá tiêu hao quá lớn, như thế không lâu sau, chân khí cơ hồ hao hết. Đến tranh thủ thời gian khôi phục, hắn vận chuyển thần phong kình, nội tức chậm rãi lưu chuyển khắp kinh mạch ở giữa, cả người dường như cùng thanh phong hòa làm một thể, trong thoáng chốc như muốn theo gió mà đi. Sau nửa canh giờ, hai mắt mở ra, ánh mắt trong trẻo. Dỗi người một cái, hắn thấp giọng tự nói, nên câu cá, hôm nay tranh thủ bước vào nhị lưu đỉnh phong. Nếu là lời này bị người nghe thấy, sợ là muốn cười hắn người si nói mộng. Tối hôm qua hắn vừa mới bước vào nhị lưu đỉnh phong cánh cửa, cái này vốn nên là đáng giá ăn mừng đột phá. Nhưng từ Lục Du bắt đầu luyện công tính lên, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 ngày. Ngắn ngủi 3 ngày, liền từ một cái tay trói gà không chặt người bình thường, nhảy lên trở thành trong giang hồ đã tính không tầm thường nhị lưu cao thủ, tốc độ như vậy, phóng nhãn toàn bộ võ lâm chỉ sợ cũng khó tìm người thứ hai. Bất quá Lục Du chính mình cũng đã nhận ra, càng về sau đi, cảnh giới tăng lên càng phát ra phí sức. Nói chính xác, là đột phá bình cảnh cần thiết thời gian càng ngày càng dài. Mỗi lần vận công hành khí lúc, nội lực tăng trưởng vẫn như cũ tấn mãnh, cơ hồ mỗi ngày đều có rõ ràng biến hóa. Nhưng võ đạo chi lộ vốn là như thế, càng là cao thâm, càng là gian nan, cần thiết tích lũy cũng càng nhiều. Sắp trời dần tối, gió đêm phất qua mặt sông, hắn thu hồi cần câu, cầm lên một cái sọt chiếu nặng thu hoạch, chuẩn bị về nhà. Mà cái này dòng dã một cái buổi chiều tinh tâm thả câu, lại nhường tu vi của hắn lặng yên bước qua tầng kia mỏng như cánh ve cửa ải, chính thức bước vào nhị lưu viên mãn chi cảnh. Đứng tại Tây Lương Hà Biên, trời chiều vẩy vào trên mặt nước hiện ra kim quang, Lục Du nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt sông thấp giọng cười nói, hôm nào phải đi tìm Cát Tam thúc giấy vay nợ thuyền, trong đêm tới chỗ này câu cá. Mang lên hai cái thức nhắm, ở bên trên một bầu rượu. Nếu là vận khí tốt câu lên mấy đôi phỉ ngư, tại chỗ nồi hầm cách thủy canh, hoặc là giá dùng lửa đốt xuống rượu, tư vị kia, chỉ tưởng tượng thôi đều để người thoải mái. Suy nghĩ cùng một chỗ, trong lòng liền nóng lên. Chỉ là hôm nay chưa từng sớm dự định, bên người đã không thuyền cũng không chuẩn bị rượu, chỉ có thể lưu lại chờ lần sau. Xách theo sọt cá sau khi về nhà, hắn không có nghỉ ngơi, lập tức bận rộn. Đem vừa câu cá thu thập sạch sẽ, lại lật ra khỏi nhà còn lại nguyên liệu nấu ăn, dự định làm đông nhiên cá nướng khao chính mình. Nếu là lúc trước, hắn nào hiểu những này chế biến thức ăn môn đạo. Có thể từ khi được quyển kia giải nhu đao pháp bên trong không chỉ có tinh diệu đao kỹ, còn phụ không ít thực đơn. Chiếu vào phía trên điều phối hương liệu, kết hợp với thời đại này sản vật, hắn rất nhanh liền tìm tới thích hợp vật thay thế. Phương thế giới này tuy không phải chân thực trong lịch sử hoa hạ, lại là hội tụ các loại võ học dị thế, hương liệu chủng loại phong phú, nam bắc phong vị đều đủ. Muốn làm một đạo mỹ vị cá nướng cũng không khó khăn. Không bao lâu, trong phòng bếp liền bay ra khỏi mùi thơm mê người, cay bên trong mang tê dại, xen lẫn lửa than nướng ra cá tiêu hương. Xách, thật là thơm. Lục Du hít vào một hơi, lập tức muốn ăn mở rộng. Vất vả một ngày, cuối cùng dùng dừng lại nóng hổi tốt cơm an ủi thể xác tinh thần, không ai qua được nhân gian đến vui. Đang muốn động đũa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó có người đẩy cửa tiến đến. Là Sát Vách Cát Tam Thúc, bị mùi thơm một đường dẫn đi qua. "Tiểu Du, ngươi đây là đốt cái gì đâu? Thế nào thơm như vậy?" Cát Tam Thúc thăm dò hỏi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Chính mình làm điểm cá nướng." Lục Du cười đáp. "Cá nướng? Có thể hương thành dạng này?" Lão ngư dân vẻ mặt không tin. Hắn đánh cả một đời cá, nướng qua cá không có 1000 cũng có mấy trăm, chưa từng ngửi qua loại vị đạo này. Chờ hắn đi vào nhà xem xét, mới biết được cái này cá nướng cùng hắn trong ấn tượng căn bản không phải một chuyện. Bình thường cách làm bất quá là đem sâu cá lên, vung đem muối, gác ở trên lửa lật mấy lần xong việc. Có thể Lục Du làm đạo này, kinh ngạc không nói, nướng xong còn tăng thêm nước canh chấm nướng, tá lấy hành gừng tỏi cay, phối thêm đậu hũ, mang tiến cùng nhau đun nhừ, hương khí tầng tầng lớp lớp, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Tam Thúc muốn hay không cùng một chỗ nếm thử? Ta làm được hơi nhiều, một người cũng ăn không hết. Lục Du nhiệt tình chào mời. Ôi, vậy ta liền không khách khí. Vừa vặn ngươi Tam Thẩm còn chưa có trở lại, ta đang lo đêm nay ăn cái gì đâu. Các Tam Thúc nghe xong, cũng không chối từ, trực tiếp kéo cái băng ngồi xuống. Hai nhà từ trước đến nay thân cận, lẫn nhau chiều ứng nhiều năm, điểm này tình cảm sớm đã vượt qua bình thường quê nhà. Huống chi, hắn đôi trước mắt cái này bàn đỏ sáng thơm nước cả nướng, đã sớm thèm ăn không được. Kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng, các Tam Thúc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ai nha, ăn quá ngon. Ngươi tiểu tử này trong đầu trang đều là cái gì? Thế nào liền cá cũng có thể làm ra cái loại này hương vị? Lại tê dại lại cay, ăn xong miệng bên trong chả bề cam. Hắn bên cạnh ngay bên cạnh tán thưởng, quay đầu dạy dỗ ngươi Tam Thẩm à, nàng kia mấy đạo lao đồ ăn lật qua lật lại mấy chục năm, ta đều nhanh ăn ra cái tới. Không có vấn đề, tùy thời đều có thể. Lục Du cười gật đầu. Chờ một chút, ta đi lấy chút rượu đến, hai nhà chúng ta hôm nay đến uống hai chung. Cát Tam Thúc hào hứng tăng gọn, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, hắn ôm gốm đàn trở về, đổ ra rượu dịch hơi hoàng thanh sáng, là nhà mình nhưỡng rượu đế, mang theo vị ngọt, nhập khẩu ôn hòa. Hai người quanh bàn mà ngồi, nói chuyện trời đất, một bên gặm cá vừa uống rượu, trong bất chi bất giác, làm buồn cá nướng đã bị càn quét không còn. Chén choáng hơi say rượu lúc, Lục Du đột nhiên mở miệng, "Tam Thúc, cùng ngài thương lượng sự kiện." "Chuyện gì ngươi nói?" "Ngài đầu kia thuyền đánh cá, ban đêm có thể hay không cho ta mượn sử dụng? Ta muốn đi trên sông đêm câu." Nguyên không có ý định hôm nay xách việc này, nhưng đã Tam Thúc tới, dứt khoát thuận miệng hỏi một câu. "Mượn thuyền?" "Việc rất nhỏ." Cát Tam Thúc sảng khoái bằng lòng, bất quá ban đêm ra sông nhưng phải coi chừng chút. Tây Lương Hà cũng là không có thủy phỉ, nhưng gió đêm thấu xương, khí ẩm trọng, dễ giảm mát. "Tạ ơn Tam Thúc." "Tạ cái gì?" "Nói đến à, lúc trước gặp ngươi lúc ấy, ngươi còn ôm ở cha ngươi trong ngực, ngại thanh mại khí, tròn vo khuôn mặt đáng yêu thật sự. Đảo mắt đều dài cao như vậy. Cát Tam Thúc uống một chút rượu, lời nói cũng nhiều lên, ngươi cùng cha ngươi lúc tuổi còn trẻ một cái khuôn đúc đi ra, bất quá so với hắn tốn nhiều. Mẹ ngươi năm đó khẳng định cũng là mỹ nhân bại hoại. Ngươi tới nhất định số tuổi, tổng yêu hồi tưởng đã qua, đây cũng không kỳ quái. Lục Du nghe xong lời này, trong lòng hơi chấn động một chút. Tam Thúc, ngươi gặp qua mẹ ta sao? Không có nhìn qua. Cát Tam Thúc thở dài, năm đó cha ngươi mang theo ngươi vừa tới thất hiệp trấn đặt chân lúc, ta liền biết hắn. Ta đã từng tự mình hỏi qua mẹ ngươi sự tình, có thể cha ngươi chưa từng nói tiếp, chỉ là không nói tiếng nào ngồi ở đằng kia, ánh mắt đều rỗng. Về sau ta nghĩ đến cho hắn tác hợp một mối hôn sự, hắn cũng lắc đầu cự tuyệt. Theo ta thấy a, hắn là trong lòng có người, mới không muốn tái giá. Hắn dừng một chút, nhìn qua xa xa mặt hồ, thấp giọng nói rằng, có thể ta cũng nhìn ra được, cha ngươi đối mẹ ngươi, dường như cũng không phải đơn thuần tưởng niệm, ánh mắt kia bên trong, cất giấu điểm đoán, ép tới lâu, ngược lại trầm hơn. Ta chưa từng đọc sách, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng nhìn người sẽ không nhìn lầm. Hắn tiếp tục nói, vừa gặp ngươi cha lúc ấy, trên người hắn kia cố khí độ, mặc quần áo tuy cũ kỹ, lại chỉnh chỉnh tề tề, giơ tay nhấc chân không giống đánh cá. Có thể những năm qua này, càng ngày càng tiểu tụy, bây giờ cũng là thật thành lão ngư dân bộ dáng. Lục Du nghe được ngơ ngẩn. Tại hắn trong trí nhớ, phụ thân Lục Sơn vẫn luôn là hất lên áo tơi, ngồi xổm ở đầu thuyền người hút thuốc lá. Có thể nghe Tam Thúc kiểu nói này, giống như lúc trước cũng không phải là như thế. Vậy ngươi có biết hay không? Cha ta trước kia làm gì? Cát Tam Thúc đầu tiên là khoát tay nói không rõ ràng, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, gật gật đầu. Ta xác thực không biết ngọn ngành, bất quá ngươi Mục Đại Thúc, cố gắng biết chút ít nội tình. Mục Đại Thúc? Lục Du sửng sốt một chút. Ân, chính là sát vách gian kia phòng chống tử trước kia ở cái kia. Ngươi đại khái nhớ không được, người kia 10 năm trước liền đi, nói là đi tìm vợ con, về sau lại không có trở lại qua. Cũng không biết có hay không tìm được. Năm đó hắn cái mạng này, vẫn là cha ngươi theo trong đống tuyết nhặt về. Lục Du tính hạ tâm tưởng tượng, quả nhiên nhớ lại gian phòng kia xác thực ở qua một cái họ Mục trung nhân. Người kia rất cổ quái, thường thường nửa đêm nửa hôm bỗng nhiên khóc thành tiếng, có khi thậm chí gào khóc không ngừng, giống mất hồn dường như. Khi còn bé Lục Du sợ nhất trải qua cửa nhà hắn, luôn cảm thấy tiếng khóc kia âm trầm, để cho người ta lưng phát lạnh. Ta nhớ ra rồi, hắn có phải hay không gọi Mục Dịch? Cha ta đã cứu hắn, hắn như thế nào lại hiểu ta cha quá khứ? Cát Tam Thúc gật đầu, không sai, liền gọi Mục Dịch. Việc này nói rất dài dòng đi. Hắn bưng lên trên bàn rượu đế nhấp một miếng, chậm rãi nói đến, không sai biệt lắm 18 năm trước à, cha ngươi vừa mang theo ngươi tại trên trấn An ra. Không có mấy ngày, thiên liền đã nổi lên tuyết lớn. Có một ngày sáng sớm, cha ngươi mở cửa, phát hiện ngoài cửa nằm người, máu me khắp người, liền hô hấp đều nhanh không có. Cha ngươi không nói hai lời đem hắn ôm vào phòng, lại là thanh tẩy vết thương, lại là nấu thuốc, mạnh mẽ đem người theo quỷ môn quan kéo lại. Lúc ấy cha ngươi còn gọi ta đã qua phụ một tay, cho nên ta mới biết được những sự tình này. Chương 19, mẹ ta lại là người thế nào? Chương 19, mẹ ta lại là người thế nào? Mục Dịch vừa tỉnh liền la hét muốn đi, nói cái gì muốn cứu đại ca, muốn đi tìm vợ con. Nhưng hắn bị thương quá nặng, liên đối cũng ngồi không vững. Cha ngươi khuyên rất lâu, hắn mới lưu lại nghỉ ngơi chữa vết thương. Cái này một đuôi, chính là hơn nửa năm. Để cho tiện, ta và ngươi cha tại hắn bên phòng đáp nhà kho nhỏ, tốt xấu có cái che gió che mưa địa phương. Chờ hắn thân thể tốt hơn chút nào, liền nói muốn ra cửa một chuyến, đi tìm người nhà. Đi 3 tháng, người cuối cùng trở về. Kia mấy năm, hắn cách một hồi liền chạy ra ngoài, mỗi lần đều là thất vọng mà về. Về sau ta mới nghe nói, hắn cơ hồ đem chúng quanh mấy cái châu huyện đều lật ra mấy lần, có thể một chút tin tức cũng không có. Có đoạn thời gian hắn yên tĩnh, ta cho là hắn buông xuống. Ai ngờ 10 năm trước cảnh tượng tái hiện, ngày nào đó hắn bỗng nhiên nói nếu lại đi một chuyến, lần này cần đi xa chút địa phương, nói không chừng liền không trở lại. Ta và ngươi cha mặc dù không nỡ, nhưng cũng ngăn không được. Nặng như vậy tình nghĩa người, trên đời không thấy nhiều. Lại nói bản thân hắn biết công phu, tại bên ngoài cũng có thể bảo vệ được chính mình. Ta sở dĩ cảm thấy hắn biết cha ngươi quá khứ, là bởi vì hai người bọn hắn giao tình sâu. Thường tại một khối uống rượu tán phiếm, nói đến chỗ động tình, sẽ còn vô bàn thở dài. Mục Dịch mỗi lần ra ngoài, chỉ cần trở về, đều là bởi vì nhớ phần ân tình này. Không phải lấy tính tình của hắn, sợ là đã sớm đạp biến chân trời, vĩnh viễn không quay đầu. Nghe xong những lời này, Lục Du đối vị kia Mục Đại Thúc ấn tượng cũng dần dần rõ ràng. Hóa ra là gánh vác nặng nề chuyện cũ giang hồ khách. Chỉ là, Mục Dịch cái tên này, làm sao nghe được có chút quen thuộc. Hắn còn muốn hỏi lại vài câu, quay đầu nhìn lại, Cát Tam Thúc đã lệch qua trên ghế ngủ như chết đã qua, mùi rượu ngút trời, hiển nhiên là đã quá say. Lục Du bất đắc dĩ, đành phải đem hắn cong lên, đưa về nhà. May mắn Cát Tam Thẩm đã ở trong phòng, không cần hắn lại nhiều quan tâm, liền một mình trở về. Gió đêm quất vào mặt, hắn đứng tại nhà mình trước cửa, nhìn qua đen nhánh nước hồ, trong lòng nổi lên gợn sóng. Xem ra cha cả đời này cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Mẹ ta lại là người thế nào? Hắn mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, có thể một thế này tình cảm vẫn như cũ rõ ràng. Đối với phụ thân quá khứ, đối với cái kia chưa hề gặp mặt mẫu thân, hắn từ đầu đến cuối mang một phần khó mà diễn tả bằng lời hiếu kỳ cùng lo lắng. Chỉ là dưới mắt manh mối giải rác, không thể nào tra được. Mà thôi, tất cả mà theo duyên a sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Lục Du mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, chóp mũi liền bay tới một hồi mùi thơm mê người. Thật là thơm a. Hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng. Người khác tỉnh lại là mở mắt, ngươi ngược lại tốt, cái mùi trước tỉnh, rõ ràng chính là tham ăn. Một đạo thanh thúy như linh thanh âm vang lên, mang theo vài phần trêu chọc. Lục Du mở choàng mắt, chỉ thấy Hoàng Dung đang đứng tại bên cửa sổ, trong tay bưng một cái nồi đất, ý cười doanh doanh nhìn qua hắn. "Hoàng cô nương, ngươi thế nào sớm như vậy lại tới?" Hắn hơi kinh ngạc. "Bằng lòng thua ngươi kêu bỗng nhiên điểm tâm, dù sao cũng phải sớm một chút thực hiện mới được. Cái này nồi cháo ta thật là nhịn rất lâu, muốn hay không nếm thử?" Nàng cười đem nồi đất đặt lên bàn. "Đương nhiên muốn." Lục Du lập tức đứng dậy mặc quần áo, mở cửa phòng, mời nàng cùng kia nồi nóng hổi cháo vào phòng. Xốc lên cái nắp, mùi thơm đập vào mặt. "Đây là con nết chịu cháo." "Ân, đoán đúng." Hoàng Dung lưu loát vì hắn đới thêm một chén nữa. Một màn này thấy Lục Du trong lòng khẽ giật mình, trong thoáng chốc cảm giác giống ở trong mơ. "Thế nào? Phát cái gì ngốc?" Gặp hắn trực lăng lăng mà nhìn mình, Hoàng Dung trên mặt lướt qua vẻ thẹn thùng. "Không có. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới làm. Vậy ta liền không khách khí." Hắn lấy lại tinh thần, tiếp nhận chén, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, uống một ngụm. "Hương vị như thế nào?" Ánh mắt của nàng sáng sáng, tràn đầy chờ mong. "Quá tuyệt vời. Thịt gà chân mềm, hạt gạo mềm mại, còn có một cỗ như có như không mùi rượu, sẽ không phải là Đống Phúc khách sạn ẩn giấu nhiều năm nữa nhi hương à?" Hoàng Dung sững sờ, lập tức che miệng cười ra tiếng, "Lợi hại a. Thế mà bị ngươi nếm hiện ra. Kia là đồng trưởng quý áp đáy hồng rượu ngon, hôm qua ta nhìn Bạch Triển Đường bụng trống uống, ta liền thuận tay mượn một nhỏ đàn nhắc tới vị." Lục Du lập tức im lặng, trong lòng yên lặng là đồng tương ngọc điểm cây đến. Hai cái này hòa kế, một cái so một cái sẽ dày vò. "Vậy ngươi lại đoán xem, cháo này là làm thế nào đi ra?" Hoàng Dung hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên đối với mình tay nghề cực kỳ hài lòng. "Mùi rượu, mùi thịt, mùi gạo ba giao hòa, không phân chủ thứ, riêng phần mình sáng chói, lại liền thành một khối, đem trọn chén cháo tư vị đẩy lên cực hạn. Ở trong đó mấu chốt nhất, tất nhiên là hỏa hầu trường khống, nhất là nhắm rượu cùng vào thịt thời cơ. Có thể khiến cho rượu cùng con nết hương vị tự nhiên như thế dung hợp." Lục Du híp mắt dư vị một lát, đột nhiên cười một tiếng, "Ta đã biết. Ngươi có phải hay không trước tiên đem con nết chốt say, chờ nó chóng mặt thời điểm lại giết nhập nồi?" Hoàng Dung mở to hai mắt nhìn, "Ngươi là thế nào biết đến?" "Mù mờ, không nghĩ tới thật đúng là đoán trúng." Lục Du đã đem một bát cháo ăn đến sạch sẽ, "Có thể thêm một chén nữa sao?" "Đương nhiên đi, vốn chính là làm cho ngươi." Nàng cười lại bới cho hắn một bát. "Ngươi cũng không ăn đi, ngồi cùng một chỗ ăn chút." Không chờ nàng chối từ, Lục Du đã quay người chạy về phía phòng bếp cầm chén đũa. Gia hỏa này, thông minh lên làm người ta giật mình, ngốc cứ lên lại ngốc đến đáng yêu. Hoàng Dung nhìn qua bóng lưng của hắn, nhịn cười không được. Nữ tử nếu nói nam tử anh tuấn, bất quá là bình thường tán dương. Nhưng nếu cảm thấy hắn đáng yêu, kia đấy lòng hơn phân nửa đã có tình ý nảy mầm. Không bao lâu, Lục Du bưng chén trở về, trong tay còn nhiều thêm một kiện đồ vật, một cái mục điêu. "Đưa ngươi, tối hôm qua điêu, ngươi nhìn giống hay không ngươi?" Kia mục điêu bên trên thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, sóng mắt lưu chuyển, dường như lúc nào cũng có thể sẽ mở miệng nói chuyện, nhất là cặp mắt kia, linh động giống là có ánh sáng. Hoàng Dung thấy một lần, mừng rỡ không thôi, vội vàng nhận lấy. "Giống, quả thực giống nhau như lúc." Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay nho nhỏ chính mình, trong lòng dâng lên một hồi kỳ diệu cảm giác. "Ngươi ưa thích liền tốt." Lục Du cũng thay nàng múc thêm một chén cháo nữa, đưa tới. "Ta rất ưa thích. Hôm nay còn cùng đi câu cá sao?" Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí ấm áp đến như là một đôi bình thường vợ chồng. "Ta cũng nghĩ đi, thua nhiều lần như vậy, dù sao cũng phải gỡ vốn. Nhưng Lý Đại Trùy hôm qua về nhà thăm người thân, đồng trưởng quỹ để cho ta tạm thời thay ca. Lại nói, người ta rượu ngon ta đều mượn cũng không tiện từ chối. Cho nên à, cho ngươi đưa xong cái này đống nhiên điểm tâm, ta còn phải chạy trở về chuẩn bị khách nhân bữa sáng. Liên bận bịu cả ngày hôm nay, về sau ta còn là quy củ cũ, nhiều nhất chỉ làm 7 đạo đồ ăn." "Minh bạch, vậy ta câu xong cá đi tìm ngươi." "Tốt." Sử dụng hết cơm, Hoàng Dung liền vội vàng trở về khách sạn. Chạy ôm thật chặt viên kia một điêu, khoe miệng ý cười một mực không có tán. Lục Du đứng tại cổng, nhìn qua nàng đi xa thân ảnh, nhẹ nhàng cười cười, quay người lấy ngư cụ, hướng bên hồ đi đến. Không ngoài sở liệu, lại là thắng lợi trở về. Khi hắn mang theo cá đi vào Đồng Phúc khách sạn lúc, lại phát hiện hôm nay trong tiệm tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Bạch Triển Đường cùng Quách Phủ Dung đều bận rộn chân không chạm đất. "Thức ăn này tuyệt mất. Tiên trưởng quỹ, ngươi hưởng qua thơm như vậy bát bảo cả sao?" Tiên trưởng quỹ miệng bên trong nhét tràn đầy, một bên nhai một bên hàm hồ nói, trên gương mặt thịt theo tiếng cười thẳng run, mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng. "Không phải Đại Trùy làm, hắn xin nghỉ mấy ngày. Hôm nay tay cầm môi chính là ta mới khai ra đầu bếp, dự định nhường nàng cùng Đại Trùy thay phiên đến." Đồng Tương Ngọc cười giải thích, nhìn xem cả sảnh đường tân khách ăn đến khí thế ngất trời, trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Có thể vừa nghĩ tới Hoàng Dung về sau mỗi ngày chỉ làm 7 đạo đồ ăn, nói không chừng ngày nào liền đi, trong nội tâm nàng vừa trầm mấy phần. Nếu là không có tay nghề này giữ thể diện, khách nhân còn có thể giống như bây giờ nối liền không dứt sao? Mới tới đầu bếp, chỗ nào đào được bà bối? So trong thành danh tiếng lâu năm lớn sư phụ còn lợi hại hơn. Tiên trưởng quý nghe xong, đua đều ngừng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chính mình tìm tới cửa. "Vậy ngươi thật là đụng đại vận. Có cái loại này cao thủ tọa chấn, các ngươi Đồng Phúc khách sạn sớm muộn biến thành trong thành nổi tiếng nhất hiệu ăn." Nói thì nói như thế, có thể vị này đầu bếp cũng có quý củ, một ngày nhiều nhất 7 đạo đồ ăn, nhiều thân thể không chịu được nổi. Hôm nay là bởi vì Đại Trùy không tại mới phá lệ, về sau cũng không có nhiều như vậy hoa dạng. Lý giải, cao thủ đi, luôn có chút đặc biệt giảng cứu. "Vậy ta hôm nay nhưng phải nhiều kẹp mấy bữa. Lại đến một phần bát bảo gà, nóng hổi." "Được rồi." Bát bảo gà một bát, lập tức tới. Trong phòng bếp hơi khói bừng bừng, nồi chén bầu buồn vang lên liên miên. Hoàng Dung đang vây quanh bếp lò chuyển không ngừng, Lục Du đẩy cửa tiến đến, cười trêu ghẹo, bên ngoài người đông nghìn nghịt, ngươi đây là muốn đem toàn bộ thất hiệp trấn người đều cho ăn no à? Còn không phải sao, thật nhiều đều là hôm qua ăn hôm nay lại quay đầu. Sớm biết nấu cơm mệt mỏi như vậy, ta mới không nên bằng lòng đồng trưởng quý đâu. Nàng một bên lật xào một bên phàn nàn, trên trán thấm ra mồ hôi dịt, ống tay áo cuốn tới khuỷu tay, vẻ mặt mỏi mệt. Một người chống lên cả gian phòng bếp, nguyên bản liền khó, bây giờ khách dường như mây lưu, càng là luôn cuống tay chân. Dù là nàng khinh công cho dù tốt, nội lực lại sâu, cũng gánh không được cái này liên tiếp không ngừng thực đơn. Ta đến phụ một tay a, cắm một cái nhất thiết được. Vậy ngươi đem kia nửa phiến heo xử lý, thịt tắt kia, xương cốt chặt đoạn. Hoàng Dung cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng liền an bài lên, thực sự không chú ý được đến. Thành. Lục Du quẳng xuống xoá cá, cơ lấy trên bàn đao. Trong đầu mặc niệm giải lưu đao pháp yếu quyết, cổ tay khẽ động, đao quang tựa như nước chảy lướt qua. Chỉ thấy kia nặng nề thịt heo tại dưới tay hắn dường như thành đậu hũ, cốt đục tách rời, trật tự rõ ràng, đảo mắt đã dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Hoàng Dung vừa đem bát bảo gà bỏ vào lồng hấp, nhìn lại, cả người sửng sốt, ngươi nhanh như vậy liền làm xong? Cũng tạm được. Lục Du cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày lại lộ ra mấy phần đắc ý nói thật, cái này giải lưu đao pháp dùng tại trong phòng bếp, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng hết lần này tới lần khác nhất thích hợp. Heo tuy không phải trâu, gân lạc vân ra lại cơ bản giống nhau, chỉ cần thăm dò kết cấu, hạ đao tựa như có thần trợ. Không nghĩ tới ngươi đao công như thế lưu loát. Nói như vậy, ngươi không chỉ có thể cả nương a. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, ngữ khí chắc chắn. Chương 20, nguy rồi. Chương 20, nguy rồi. Hơi biết một hai. Quá tốt rồi. Hai ta một khối làm a, ta nhanh mệt mỏi tan thành từng mảnh. Đi. Lục Du gật đầu đáp ứng. Muốn nhường giải lưu đao pháp tình tiến, vốn là cần đại lượng thực thao. Dưới mắt phòng bếp này, vừa vận thành hắn phòng luyện công. Tại Hoàng Dung chỉ huy hạ, Lục Du đao trong tay cơ hồ không ngừng qua. Bất luận là rau xanh trái cây, vẫn là gà vịt thịt cá, tại dưới đao của hắn hết thảy bị phá giải đến tinh chuẩn lưu loát, lớn nhỏ đều đặn, liền phối đồ ăn đều giống như lượng qua cây thước đồng dạng. Có hắn hỗ trợ, Hoàng Dung tay chân lập tức nhẹ nhõm không ít, mang thức ăn lên tốc độ cũng sắp rất nhiều, trước sau hô ứng, lại có loại ăn ý tự nhiên hương vị. Sau nửa canh giờ, cuối cùng một món ăn mang sang, nhà bếp dần dần tắt. Ôi, cuối cùng vượt qua được. Hoàng Dung dựa lưng vào tường chợt ngồi, trên mặt cọ sát điểm lọ xám, tóc cũng có chút lộn xộn, lại có vẻ phá lệ sinh động đáng yêu. Hôm miếng canh, chậm cầu khí. Lục Du đưa tới một bát ấm áp lê canh, vẻ mặt ôn hòa. Vừa rồi một trận này bận rộn, lại nhường hắn giải như đao pháp lặng yên bước vào tiểu thành chi cảnh, trong lòng thoải mái, ngay tiếp theo nói chuyện đều mang cười. A, ngươi còn nhịn lê canh. Hoàng Dung tiếp nhận chén, có chút ngoài ý muốn. Thuận tay nấu, ngươi nếm thử. Ân. Miệng vừa hạ xuống, nàng nheo lại mắt, thật ngọt. Tay nghề của ngươi tốt như vậy, lần trước mời ta ăn cơm thế nào còn chọn chỗ này? Tùy tiện tìm tiệm ăn đều so Lý Đại Trùy mạnh. Nói đến Đại Trùy, nàng nhịn không được nhếch miệng, cái kia tay nghề, nàng thật sự là miễn cưỡng nuốt xuống. Ách Lục Du cười cười, không có nhận lời nói. Khi đó hắn còn không có nhập môn, làm sao những này? Bất quá Hoàng Dung nghiêng đầu mớn, chúng ta khi đó vừa mới nhận biết, ngươi muốn thật mời ta đi trong nhà nấu cơm, ngược lại là lạ. Nói một mình xong, nàng lại cảm thấy nói thông được, gật gật đầu, như cái hải tử dường như cười. Vậy lần sau ta nếu là thắng ngươi câu cá tranh tài, ngươi nhưng phải tự mình làm bữa cơm mời ta. Không phải ta không nhận nợ. Buổi sáng cho ngươi hầm con nít cháo, thật là ta dụng tâm chịu. Nàng ngẩng mặt lên, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua hắn. Lục Du nhìn xem nàng bộ dáng kia, tâm cũng mềm nhũn mấy phần, cười nói, tốt, ta giữ lời nói. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Hoàng Dung khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi thổi trong chén nóng hôi hổi lê canh, miệng nhỏ uống lấy tia ngọt ngào nước. Muốn thắng ta? Nào có dễ dàng như vậy. Thử, ngày mai ta nhất định thắng ngươi. Trong phòng bếp, hai người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp đến như là ngày xuân nắng ấm. Lục Du tại Đồng Phúc khách sạn dùng qua bữa tối, lúc này mới đứng dậy rời đi. Dạ mạc buông xuống, đường phố người đi đường thưa dần, đợi hắn đi tới bên ngoài trấn, khắp nơi đã là hoàn toàn yên tĩnh. Đông nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rộn rập, xen lẫn binh khí giao kích cùng quát mắng. Ân. Lục Du bước chân dừng lại, thính hai khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía trước mở tối chỗ. Chỉ thấy một gã hắc y nữ tử che mặt đang đem hết toàn lực chạy trốn, sau lưng năm tên thân mang áo bào màu vàng tăng nhân theo đuổi không bỏ. Những người kia mặc phục sức, hắn một cái liền nhận ra được, chính là huyết đao môn đệ tử trang phục. Khó trách, những người này tất cả đều là huyết đao môn người. Tiểu nha đầu, đừng chạy. Bị chúng ta huyết đao môn chọn chúng, là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Nếu chịu hầu hạ tốt lão tổ, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Đồ vô sỉ, ai mà thèm cùng các ngươi cái loại này ác nhân dính dáng. Nữ tử nghiêm nghị về khiển trách, thanh âm mặc dù lạnh, lại lộ ra một cỗ quật cường. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, một gã tăng nhân áo vàng đã bước nhanh gặp phải, đột nhiên một trường vô ra. Trường phong sắc bén như lao, nữ tử vội vàng né tránh, cuối cùng chậm một bước. Một trường kia rắn rắn chắc chắc khắc ở nàng phía sau lưng, lập tức đưa nàng chấn động đến bay ra vài thước. Bình một tiếng, nàng trùng điệp ngã xuống tại Lục Du chân trước. Đột nhiên xuất hiện đánh nhau nhường Lục Du nao nao. Nữ tử nằm rạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, màu đen mạng che mặt biên giới lập tức nhiễm lên tinh hồng, lộ ra phá lệ chói mắt. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Lục Du một cái, mi tâm nhẹ trao lại, để thấp tiếng nói nói, thất thần làm gì? Đi mau, đừng quản ta. Ngữ khí cứng nhắc, gần như lạnh lùng, có thể lắng nghe phía dưới, nhưng lại cất giấu một tia lo lắng, rõ ràng là sợ liên lụy hắn. Dù sao huyết đao môn từ trước đến nay thị sát thành tính, trên đường gặp được tên ăn mày nhìn nhiều hai mắt, đều có thể dẫn tới họa sát thân. Quẳng xuống câu nói này, nàng cắn răng chống lên thân thể, chuyển hướng kia năm cái tới gần tăng nhân áo vàng. Chạy không nổi rồi a. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể thiếu chịu điểm tội. Nếu không người cầm đầu cười gần tới gần, coi như không phải đoạn cái cánh tay đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đảo qua Lục Du, gặp hắn một thân vải thô áo ngắn, khuôn mặt bình thường, chỉ coi là đường thường người, căn bản chưa để ở trong lòng. Vọng tưởng. Nữ tử giận quá thành cười, trở tay rút ra bên hông trường kiếm, cho dù chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không đi với các ngươi một bước. Nha, tính tình vẫn rất cháy mạnh. Kia tăng nhân liếm môi một cái, ánh mắt âm tà, lão tử càng xem càng muốn sốc lên ngươi này diện xa nhìn một cái, quang nhìn thân hình này liền biết bất phàm, nhưng đến đây có phải hay không tuyệt sắc, còn phải xem mà ta. Đại ca nói đến rượu. Ha ha ha. Mấy người còn lại đi theo cười vang, tiếng cười dâm ế không chịu nổi, trêu đến nữ tử trong mắt lửa giận càng tăng lên. Muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, nàng rút kiếm bay thẳng mà lên. Công phu của nàng vốn không yếu, nhưng lúc trước một trưởng kia thương tới nội phủ, động tác sớm đã trì trệ, chiến lực bất quá ngày thường bảy thành. Đối mặt 5 người vây công, bất quá mấy hiệp liền liên tục bại lui. Một kiếm đâm ra, bị đối phương loan đao tùy tiện rời ra, khác 4 người thừa cơ vây kín, chiêu chiêu chí mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng tay trái đột nhiên giương lên, trong tay áo ba chi đoạn tiễn phá không mà ra. Hiu, hiu, hiu. Khoảng cách quá gần, mũi tên thẳng sâu trong đó một tên tăng nhân lồng ngực. A. Tiêu thảm vang lên, người kia tại chỗ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đại ca. Còn lại 4 người vừa kinh vừa sợ, sắc mặt đột biến. Thiện nhân, dám giết người, lên cho ta. Bắt xuống nàng, không cho phép giết chết. Chờ bắt về trước hết để cho lão tổ hưởng dụng, còn lại về chúng ta chậm rãi chơi. Sát ý nhất thời, đám người lại không lưu tình, đao ảnh tung hành, sát cơ mãnh liệt. Suy. Nữ tử miễn cưỡng tránh thoát một đao, cánh tay trái vẫn bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, ống tay áo vỡ tan, da tuyết nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, một cước tự sau hông đạp mạnh mà đến, mạnh mẽ đá trúng nàng phần lưng. Kịch liệt đau nhức đánh tới, nàng cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, ngất đi. Thử. Giết huynh đệ của ta, đây chính là kết quả. Cầm đầu tăng nhân lạnh lùng nhìn xuống, trói lại nàng, đưa đi cho lão tổ. Chờ lão tổ xong việc, chúng ta cũng nếm thử tươi. Đám người cùng kêu lên phụ họa, trên mặt đều là vẻ tham lam. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới một mực đứng yên một bên Lục Du. Một người liếc mắt cười lạnh, tiểu tử, đứng nơi nhìn hồi lâu náo nhiệt, thấy thoải mái sao? Qua loa a bất quá mấy người các ngươi đại nam nhân kết phường ước hiếp một cái cô nương ra, không khỏi cũng quá không tưởng nổi. Lục Du khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí mang theo vài phần giọng điểm ai. Đồ chán sống. Có phải chán sống rồi hay không? Tốt, lão tử đang lo không có đồ nhắm, ngươi cái này ra miệng thì mềm, hầm một nồi nước sợ là hương thật sự. Tăng nhân áo vàng âm trầm cười một tiếng, trong tay chuôi này nhuốm máu loan đao chậm rãi nâng lên, từng bước một hướng Lục Du tới gần. Lục Du vẻ mặt không thay đổi, đáy mắt cũng đã lạnh như xương lạnh. A người, quả nhiên là huyết đao môn người, từng cái đều không phải là vật gì tốt. Một cỗ sát ý từ đáy lòng lặng yên dâng lên, giống như là dã hỏa liệu nguyên, rốt cuộc ép không được. Đối phó loại này liền người đều dám nuốt xuất sinh, nói cái gì khắc chế, làm gì kiềm chế. Tăng nhân áo vàng thân hình tiệm cận, có thể hắn càng chạy càng kinh ngạc, thiếu niên trước mắt này không những không hề sợ hãi, ngược lại nhường hắn lưng phát lạnh, dường như giẫm tại quỷ môn quan bên dưới. Trong lòng hắn trầm xuống, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, có thể tự phụ đã quen, đâu chịu thu tay lại. Đao quang lóe lên, gầm thét mà ra, tiểu tạp chủng, cho lão tử nằm xuống. Đời sau đầu thai nhớ kỹ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đao phong gào thét, phá không mà tới. Nhưng lại tại lưỡi đao sắp rơi xuống một cái chớp mắt, Lục Du thân ảnh lại biến mất không còn tăm hơi. Tăng nhân áo vàng trong lòng chấn động mạnh mẽ, con ngươi đột nhiên co lại, kia cố dự cảm bất tường giống như thủy triều sông lên đầu. Nguy rồi. Hắn rốt cục ý thức được chính mình trêu chọc không nên dây vào người, nhưng đã chậm. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt lăn lộn, lại thoáng nhìn một bộ không đầu thi ngã xuống đất, kia quần áo, thân hình, rõ ràng chính là chính hắn. Người bên ngoài trong mắt thì là một cái đầu bay vút lên trời, máu tươi dâng trào, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nguyên bản còn tại buộc chặt kia hắc y nữ tử ba người lập tức cứng đờ, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Lục Du đã chẳng biết lúc nào đoạt lấy loan đao, trở tay một chạm, gọn gàng mà linh hoạt, tăng nhân đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. Giải Nưu đao pháp, thức thứ nhất, đoạn hầu. Ngươi là ai? Huyết đao môn đệ tử mặc dù giết người vô số, giờ phút này cũng không nhịn được sợ hãi. Tiểu tử này ra tay như thế ngoan tuyệt, quả thực không phải phàm nhân. Không đợi bọn hắn hoàn hồn đề phòng, Lục Du thân hình như gió táp lướt qua, trong nháy mắt lấn người mà gần. Hưu, đao quang chưa rơi, bóng người đã xuyên ba ở giữa. Đợi hắn dừng bước quay người, loan đao trong tay còn tại nhỏ máu, mà ba người kia chỗ cổ, riêng phần mình trồi lên một đạo dây đỏ. Sao? A, khả năng ba người trừng mắt, không cam lòng ngã xuống. Lục Du tiện tay ném rơi loan đao, trên mặt đất lại thêm ba bộ thi thể. Bát Phong bộ phối hợp mổ bỏ đao, đối phó những này bao cỏ, bất quá là tiện tay mà thôi. May mắn hoang sơn giã lính không ai trông thấy, không phải còn phiền toái. Hắn thấp giọng tự nói, đi hướng hôn mê hắc y nữ tử. Tham dò hơi thở, còn có hô hấp. Che mặt hắc y điệp, giữa ngón tay giấu nỏ máy, kiếm pháp sắc bén, tính tình cương liệt. 89/10 là một quyển thanh. Lục Du trong lòng đã có phán đoán. Đến cùng có phải hay không, đợi nàng tỉnh tự nhiên là biết. Nể tình ngươi vừa rồi không có cả ta, ta cũng liền không làm bỏ dở nửa chừng chuyện. Nói xong, hắn cũng không lập tức chăm sóc nữ tử, mà là đi đến mấy cỗ thi thể bên cạnh, lần lượt lục lọi lên. À, bọn này tặc hòa thượng vẫn rất giàu, hơn 100 lượng ngân phiếu, cộng thêm mười mấy lượng bạc vụn. Quả nhiên vẫn là cướp tiền diệt khẩu đến tiền nhanh. Hắn khẽ cười một tiếng, đem bạc cất kỹ, lập tức cõng lên nữ tử rời đi. Về phần đầy đất thi thể, hắn lười nhác thu thập. Sớm muộn sẽ có người phát hiện, báo quan chính là. Hình bộ đầu đến lúc đó tới, xem xét tất cả đều là huyết đao môn ác đồ, tự nhiên coi như giang hồ báo thủ xử lý, thuận thuận lợi lợi lĩnh thưởng kết án. Nói cho cùng, hắn lại cho hình bộ đầu đưa lên một phần công lao.